Chương 79, theo bậc thang dưới Diệp Phàm, không thể ngăn cản chương 79, theo bậc thang dưới Diệp Phàm, không thể ngăn cản Diệp Phàm cảnh giác và phần, vừa rồi hắn bị không biết ở đâu ra hử lạnh dung ra nội thương. Nhưng mà, nhìn quanh một vòng, Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy người. Lại nhìn những người khác không biết chút nào bộ dáng, Diệp Phàm biết người kia chỉ sợ không muốn lộ diện, cái này mới âm thầm cảnh cáo chính mình. Người không lộ diện, chỉ dựa vào hừ lạnh một tiếng liền để cho mình bị nội thương, đây là thực lực gì? Thiên Ma giáo làm sao lại còn có như thế cao thủ lợi hại? Diệp Phàm trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc trước hắn nhiều mặt điều tra qua Thiên Ma giáo truyền thừa xa xưa, một mực là đỉnh cấp thế lực. Nhưng tới thế hệ này, tại Ma Huyễn sau khi chết, Thiên Ma giáo đã không có nhất phẩm cao thủ. Như thế, lúc này mới dám gióng trống thua chiêng tới chiếm đoạt Thiên Ma giáo thế lực. Nhìn trước mắt Thiên Ma thành, bình tĩnh không lay động, nhưng là bên trong khả năng ẩn giấu đi đại khủng bố. Diệp Phàm cắn răng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn thật vất vả mới tập kết lực lượng, mấy ngàn người trùng trùng điệp, vốn định một lần hành động cầm xuống Thiên Ma thành, lại không ngờ tới nơi này cất giấu như thế cao thủ khủng bố. Có thể hắn cũng biết, có cái này các cao thủ tại, chiếm đoạt Thiên Ma thành bất quá mơ mộng hão huyền. Thật muốn chọc giận đối phương không tiếp tục cẩn giấu, hắn chỉ sợ hôm nay đến lưu tại nơi này. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên vung tay lên, rút lui. Huyết Ma giáo đám người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Diệp Phàm mới là giáo chủ, tâm ngoan thủ lạn Huyết Ma cũng không phải nói một chút, mà là vô số thi cốt thành lập uy danh. Đám người cũng không dám hỏi đến, đành phải đi theo rút lui. Rút khỏi đi 50 dặm sau, Diệp Phàm dừng bước lại, nhìn xem Thiên Ma thành phương hướng, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn lúc này mười phần phẫn nộ. Bạch Băng thấy thế, suy nghĩ một phen sau, trong lòng có so đo. Hắn tiến lên một bước, cao giọng nói rằng, Thiên Ma thành chúng ta lúc nào cũng có thể lấy, kia Hoàng Phong cốc cốc chủ Hoàng Khắc mấy ngày trước đây không chỉ có nhục ta giáo chiêu hàng sứ giả, còn khẩu xuất cuồng ngôn xưng giáo chủ nhóc con miệng còn hôi sữa không đủ gây sợ. Nếu không lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, tất nhiên có hại giáo chủ uy nghiêm. Trước đây kia Hoàng Phong cốc một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch, chúng ta một mực chưa tìm được cơ hội tốt. Hôm nay chúng ta gióng trống khua chiêng thẳng hướng Thiên Ma giáo, kia Hoàng Phong cốc tất nhiên buông lòng cảnh giác. Chúng ta lúc này thay đổi phương hướng thẳng hướng Hoàng Phong cốc, không có chút nào phòng bị hạ quyết định không sai khó thoát diệt vong. Giáo chủ chiêu này dương đông kích tây quả thực là diệu dụng vô cùng, thuộc hạ bội phục. Đám người nghe vậy, nhao nhao bừng tỉnh hiểu ra. Là cực kỳ cực giáo chủ anh minh Diệp Phàm hít sâu một hơi, biết đây là Bạch Băng cho mình một cái hạ bậc thang. Hắn nhìn qua Bạch Băng, trong mắt hàm ẩn một tia vẻ tán thành. Hắn giáo chủ này gióng trống khua chiêng mang theo mấy ngàn tinh anh đệ tử thẳng hướng Thiên Ma thành, còn không có sở đến cửa thành liền bị người âm thầm quát lui, như cứ như vậy xám xịt trở về, hắn giáo chủ này còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Vừa bọn kia Hoàng Phong cốc cũng là bọn hắn Huyết Ma giáo mục tiêu, Bạch Băng lời giải thích này cũng có thể đối ngoại nói còn nghe được. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, nhẹ gật đầu, tả hộ pháp nói không sai, truyền lệnh xuống, xuyên thẳng Hoàng Phong cốc, không giết Hoàng Khắc lão nhi, khó tiêu bản tọa mối hận trong lòng. Tuân lệnh. Huyết Ma giáo đội ngũ cải biến phương hướng, hướng phía Hoàng Phong cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Đối với Huyết Ma giáo cải biến tác chiến mục tiêu, hướng phía chính mình đánh tới, Hoàng Phong cốc người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Phong cốc chỗ sâu, tu nghĩa trong đại sảnh mùi rượu ngút trời, mùi thịt hỗn tạp son phân khí, tràn ngập tại mỗi một cái góc. Đại đương gia Hoàng Khắc dựa nghiêng ở da hổ trên ghế ngồi, tay trái bưng bát rượu, phải tay ôm lấy một cái nũng nịu nữ tử, khắp khuôn mặt là phết lối. Hắn đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, ba mà cầm chén quẳng trên bàn, cất tiếng cười to. Kia Huyết Ma giáo Diệp Phàm, lông còn chưa mọc đủ, khẩu khí cũng là cuồng thượng tiên, chỉ là viết phong thư, liền muốn nhường lao tử túi đầu xương thận. Hắn cho là hắn là ai? Là mẹ nó Xuân Thu lại ngộng. Nhị đương gia Đào Vạn Minh là hán tử gầy gò, nghe vậy cũng đi theo nào. Đại ca nói đúng. Chúng ta Hoàng Phong cốc có đại ca vị này nhị phẩm đại tông sư tọa trấn, còn có ba người chúng ta tam phẩm tông sư, sợ hắn cái gì? Coi như Huyết Ma giáo thực có can đảm đến, chúng ta cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Tam đương gia, tứ đương gia hai vị tông sư cũng đi theo phụ họa, trong đại sảnh một mảnh cười vang, không ai đem Huyết Ma giáo để vào mắt. Bọn hắn chiếm cứ Hoàng Phong cốc nhiều năm, dựa vào cấp bóc thương đội, ước hiếp nhỏ yếu, sớm thành thói quen tại cái này mang sơn một góc làm mưa làm gió. Thiên lão đại, bọn hắn chính là lão nhị. Đông nhiên đến Huyết Ma giáo, để bọn hắn đầu hàng ngoan ngoãn nghe lời, từ đây mất đi tự do cùng tự chủ, bọn hắn sao lại bằng lòng, liền đem trước đây Huyết Ma giáo phái tới chiêu hàng sứ giả hoành ra Hoàng Phong cốc. Đến, uống rượu. Bất kể hắn là cái gì Huyết Ma giáo, Thiên Ma giáo, chúng ta nhanh sống một ngày là một ngày. Hoàng Khắc lại bưng lên một chén rượu, đang muốn uống vào, ngoài điện bỗng nhiên xông tới một cái bối rối đến cực điểm sân phỉ, lộn nhào hô, lớn. Đại đương gia. Không xong. Huyết Ma giáo. Huyết Ma giáo người giết tiền đến. Ngươi mẹ nó nói bậy bạ gì đó. Đào Vạn Minh đột nhiên đứng lên, một cước đá vào sơn phỉ ngực. Huyết Ma giáo không phải đi đánh Thiên Ma thành, làm sao lại đến chúng ta Hoàng Phong cốc? Có phải là uống nhiều hay không nói mê sảng? Sơn Phỉ bị đạp miệng phun máu tươi, nhưng như cũ gấp giọng hô, là thật, bọn hắn đã giết vào cốc bên trong, các huynh đệ không ngăn được. Nhị đương gia, ngài nhanh đi ra xem một chút đi. Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng chém liết, tiếng kêu thảm thiết liền từ bên ngoài truyền đến, truyền vào trong tai mọi người. Hoàng Khắc hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chén choáng tỉnh hơn phân nửa. Hắn đột nhiên đứng người lên, quanh thân chân nguyên phụ trào, nhị phẩm đại tông sư khí tức trong nháy mắt tản ra. Không tốt, là thật. Nhanh, cầm vũ khí. Đào Văn Minh, Tam đương gia, tứ đương gia cũng không dám thất lễ, đội vàng nắm lên bên người binh khí, liền phải xông ra ngoài. Có thể mọi thứ đều chậm. Quanh tụ nghĩa đại sảnh cửa gỗ bị một cỗ cự lực đánh nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm giống như quỷ mị tránh bảo, chính là Diệp Phàm. quanh người hắn quanh quẩn lấy nồng đậm huyết quang, ánh mắt lạnh lẽo như lao, ánh mắt quét qua, liền khóa chặt cao tọa cái khác hoàng khắc. Ngươi cùng người nào, lại dám xông vào ta Hoàng Phong Cốc, chán sống sao? Hoàng khắc vẻ mặt phẫn nộ kêu lên. Nhị phẩm đại tông sư, toàn trường thực lực mạnh nhất. Bản tọa huyết ma giáo giáo chủ Diệp Phàm, ngươi chính là Hoàng Phong Cốc đại đương gia. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, như là thuấn di chuyển đến tới Hoàng Khắc trước mặt. Hoàng Khắc trong lòng kinh hãi, trong lúc vội vã vung đao bổ về phía Diệp Phàm, đao phong sắc bén, mang theo nhị phẩm đại tông sư một kích toàn lực. Có thể Diệp Phàm chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoàn huyết quang, tùy tiện liền chặn lưỡi đao. Hắn cổ tay khẽ đảo, huyết quang giống như rắn độc quấn lên thân đao, đột nhiên kéo một cái. Giang giáp tinh sắt chế tạo đại đao trong nháy mắt đứt gãy, Hoàng Khắc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay run lên, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, thực lực của ngươi? Hoàng Khắc nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mặc dù rất nhiều người truyền huyết ma giáo giáo chủ Diệp Phàm là nhất phẩm cao thủ, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hắn trước đây căn bản không tin. Dù sao một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể đạt tới tam phẩm liền cao nữa là, làm sao có thể là nhất phẩm? Bất quá nghe nhầm đồn bậy, cho nên hắn trước đây một mực không có đem huyết ma giáo để vào mắt. Có thể sự thật trước mắt, lại mạnh mẽ đánh hắn mặt. Ngươi thật là nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Hoàng Khắc thanh âm phát run, cầm chuôi đao tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Chương 80, Diệp Phàm được bảo đao, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Chương 80, Diệp Phàm được bảo đao, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Võ đạo cửu phẩm, nhất phẩm cùng nhị phẩm nhìn như chỉ có hơn kém một bậc, trên thực tế thực lực sai biệt rất lớn. Đây cũng là vì cái gì tại Đại Ngụy có nhất phẩm cường giả chấn giữ thế lực khả năng gọi đỉnh cấp thế lực. Liên như là Thiên Long Bát Bộ bên trong, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc cũng là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, cùng Tào Điệu Tăng nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng mà hai người tại Tào Điệu Tăng trước mặt căn bản không có sức chống cự. Ngươi có thể nói Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc không lợi hại? Trở lại tụ nghĩa sảnh hiện trường, đối với Hoàng Khắc nghi vấn, Diệp Phàm không có trả lời, mà là lần nữa lấn người mà lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn nồng đậm huyết quang, mạnh mẽ chụp về phía Hoàng Khắc ngực. Phúc Hoàng Khắc căn không kịp trốn tránh, bị huyết quang đánh trúng, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đụng tại sau lưng trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Đại đương gia, Đào Vạn Minh ba người thấy thế, muốn rách cả mí mắt, cơ binh khí phóng tới Diệp Phàm. Một đám gà đất chó sành. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trong tay huyết sắc chân nguyên phun trào, đột nhiên vung ra. Phanh 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 ba tiếng vang trầm trầm liên tiếp vang lên. Đào Vạn Minh ba người liền Diệp Phàm góc áo đều không có đụng phải, liền bị huyết quang đánh trúng, nhao nhao bay rất ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Hoàng Phong Cốc bốn vị đương gia liền đều bị đánh bại. Tụ nghĩa trong đại sảnh, còn lại sơn phỉ cùng nữ tử dọa đến run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Diệp Phàm chậm rãi đi đến Hoàng Khắc trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngựa khí băng lãnh, liền chút bản lĩnh này cũng dám không đem bản tọa để vào mắt. Hoàng Khắc ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng như cũ kiên trì nói rằng, "Lá, Diệp Phàm, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao đột nhiên tiến đánh ta Hoàng Phong Cốc? Ngươi liền không sợ kích thích mang sơn cái khác nhất lưu thế lực liên hợp sao?" "Liên hợp?" Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn. "Bản tọa chính là muốn đem toàn bộ các ngươi chiếm đoạt, hôm nay diệt ngươi Hoàng Phong Cốc, ngươi cho là bọn họ có thể trốn được sao?" Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Hoàng Khắc dây rủa lấy đứng lên, đối với những người khác gầm thét, chính mình lại quay người hướng phía phòng khách riêng mật đạo chạy tới. Hắn biết mình không phải Diệp Phàm đối thủ, chỉ muốn mau sớm chạy trốn. Tại trước mặt bản tọa muốn chạy trốn. Người xin nói mộng. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân huyết quang tăng gọn, huyết thần đại pháp toàn lực vận chuyển. Trong chốc lát, sương mù màu máu tràn ngập toàn bộ tụ nghĩa lại sảnh, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Diệp Phàm sau lưng, một đạo cự đại huyết lang hư ảnh chậm rãi hiện hiện, miệng sói mở ra, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm nhẹ. Huyết mâu. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay huyết quang ngưng tụ, hóa thành một đạo dài đến mấy trượng huyết sắc trường mâu. Trường mâu như là trường hồng có nhật, mang theo chói hai tiếng xé gió, tinh chuẩn đâm thủng Hoàng Khắc hậu tâm. Phúc Hoàng Khắc thân thể đột nhiên cứng đờ, máu tươi theo huyết mâu khe hở không ngừng tuôn ra. Hắn khó khăn quay đầu lại, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, cuối cùng vô lực ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Diệp Phàm thân hình lóe lên, đi vào Hoàng Khắc bên cạnh thi thể, trong lòng bàn tay dâng lên mấy chục đầu mảnh khảnh huyết sắc sợi tơ, giống như rắn độc cuốn chặt lấy Hoàng Khắc thân thể. Theo huyết thần đại pháp công pháp vận chuyển, huyết sắc sợi tơ điên cuồng rút ra lấy Hoàng Khắc tinh huyết trong cơ thể cùng chân nguyên. Bất quá mấy hơi thở, nguyên bản to con Hoàng Khắc lại ở trước mặt mọi người nhanh chóng khô quắt xuống dưới, cuối cùng biến thành một bộ làn da nhăn co lại, không có chút nào sinh cơ thây khô. Một vị nhị phẩm đại tông sư, tử trạng lại thê thảm như thế. Tụ nghĩa bên trong đại sảnh mã phỉ nhóm dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Nhị đương gia, tam đương gia, tứ đương gia ba cái này tam phẩm tông sư, càng là mặt xám như tro, liền giúp khí phản kháng cũng bị mất. Hoàng Khắc cái này nhị phẩm đại tông sư đều sống không qua năm chiều, bọn hắn đi lên bất quá là chịu chết. Giáo chủ tha mạng, chúng ta nguyện hàng. Nguyện hàng a? Tam đương gia dẫn đầu kịp phản ứng, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Nhị đương gia cùng tứ đương gia cũng liền đội vàng đi theo quỳ xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cầu giáo chủ khai ân, giữ lại chúng ta một cái mạng chó. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi huyết sắc sợi tơ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba người, hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, có phải là quá muộn hay không? Vô biên sát ý như là như thực chất bao phủ tại ba người đỉnh đầu. Bọn hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, như là rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều biến khó khăn. Nhị đương gia gốm bạn dân cái khó lo cái khôn, đội bằng hô, giáo chủ. ta có một bảo vật nguyện hiến cho giáo chủ. Bảo vật này cực kỳ chân quý, định có thể trợ giáo chủ tăng cường thực lực, cầu giáo chủ xem ở bảo vật phân thượng, tha ta một mạng.
A,
bảo vật. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Ba vị tông sư thật là hiếm có cao thủ, giết thật lãng phí, hắn vốn là có thu phục tâm tư. Lúc này nghe được còn có ngoài định mức thu hoạch, thần sắc hơi động. Là bảo vật gì? Diệp Phàm hỏi. Giáo chủ mời đi theo ta Hoàng Phong cốc chỗ sâu, một đầu ẩn nấp đường núi vốn lượn thông hướng lòng núi. Diệp Phàm cùng Bạch Băng, Hắc Sát theo sát gốm bạn dần sau lưng, bước chân đạp ở ẩm ướt trên thềm đá, bên tai mơ hồ có thể nghe được giọt nước rơi thanh âm. Giáo chủ, phía trước chính là bảo tàng Bất Sơn Động. Gốm bạn dần dừng bước lại, chỉ về đằng trước một đạo bị dây leo che giấu cửa đá, ngựa khí mang theo vài phần lấy lòng. Diệp Phàm nhấc vung tay lên, một đạo huyết quang hiện lên, dây leo trong nháy mắt bị chém đứt. Sau cửa đá, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, hôn tạp nhàn nhạt ma khí, nhường Bạch Băng cùng Hắc Sát trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đi vào. Diệp Phàm dẫn đầu cất bước đi vào sân động, trong động một mảnh đen kịt, chỉ có chỗ sâu mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ. Theo đám người xâm nhập, ánh sáng màu đỏ càng thêm rõ ràng, đúng là một chỗ chiếm diện tích hơn một trượng huyết trì, trong nước hồ cuồn cuộn lấy sền sệt huyết thủy, đang không ngừng hướng phía trong ao hội tụ. Mà ở giữa ao máu trên bệ đá, một thanh toàn thân đen nhánh trường đao nhẹ nhàng trôi nổi, thân đao quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc sát ma khí, đang không ngừng hấp thu trong huyết trì năng lượng, phát ra nhỏ xíu bù bù. Đây là Hắc Sát vừa thấy rõ trường đao bộ dáng, liền toàn thân rung động, thốt ra ma vẫn hủy kết trạng. Hắn thần sắc kích động, bước nhanh về phía trước mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này ma đao. Giáo chủ, đây là ma vẫn hủy kiếp trạm. Người xác định. Diệp Phàm trong lòng cũng là giật mình. Ma vẫn hủy kiếp trạm đại danh hắn tự nhiên nghe qua, đây chính là ma đạo chí cao ma binh, uy lực vô tận. Ma vẫn hủy kiếp trạm, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Đây chính là lưu truyền thiên cổ khẩu hiệu. Diệp Phàm đi đến cạnh huyết trì, ánh mắt rơi vào ma đao bên trên, có thể cảm nhận được rõ ràng trong thân đao ẩn chứa kinh khủng ma ý, năm đó thiên ma giáo giáo chủ ma luận bằng đao này tung hoành giang hồ, uy áp đại ngụy chính đạo giang hồ. Đao này bộ dáng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không nhận lầm. Thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo. Hắc Sát có người nói rằng, đao này thân đao một mặt có khắc ma vẫn hai chữ, xuống đao có ba đạo danh máu, chính là ma vẫn hủy kiếp trạng đặc thủ. Năm đó ma ẩn sau khi chết, đao này liền không biết tung tích, không nghĩ tới lại rơi xuống Hoàng Phong Cốc. Diệp Phàm nhìn lại, đao này quả nhiên như Hắc Sát lời nói. Đao này có hại, đại đương gia đạt được sau, không dám bại lộ, liền mệnh ta âm thầm thu thập tinh huyết ẩn dưỡng. Gốn bạn dân bổ sung nói rằng, Diệp Phàm vận chuyển huyết thần đại pháp lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn huyết quang. Hướng phía ma vẫn hủy kiếp trạng tìm kiếm. Ngay tại huyết quang chạm đến thân đao trong nháy mắt, ma đao đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hắc sắc ma khí, một cỗ lực lượng cuồng bạo theo huyết quang tràn vào Diệp Phàm thể nội. Ân. Diệp Phàm nhướng mày, vội vàng vận chuyển công pháp áp chế. Có thể một giây sau, hắn liền phát hiện, cỗ này ma ý mặc dù cuồng bạo, lại cùng hắn huyết thần đại pháp có một loại nào đó vi diệu phù hợp. Hắn thử nghiệm dẫn đạo ma ý dung nhập tự thân, lại ngoài ý liệu thuận lợi. Ma vẫn hủy kiếp trạng dường như nhận chủ giống như, không còn kháng cự, ngược lại chủ động cùng khí tức của hắn tương liên. Diệp Phàm giơ tay nắm chặt chuôi đao, một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền đến, trong thân đao ma ý trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn vận chuyển huyết thần đại pháp đem ma ý cùng tự thân máu lực dung hợp, quanh thân lập tức bộc phát ra một cỗ viễn siêu trước đó khí tức khủng bố. Một cây đao, vậy mà nhường thực lực của hắn trực tiếp tăng vọt mấy lần. Chương 81, môn thiệt thế gia âm lưu chương 81, môn thiệt thế gia âm lưu hào đao. Thật sự là một thanh hào đao. Diệp Phàm nắm chặt ma vẫn hủy kết trạng, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên. Hắn vung đao một trạm, một đạo màu đen đao khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem sơn động vách đá bổ ra một đạo dài chừng 10 trượng vết rách, uy lực kinh người. Có đao này tương trợ, bản tọa đủ để vượt cấp mà chiến. Diệp Phàm rất là hưng phấn. Ma thuần năm đó có thể bằng đao này uy áp đại ngụy chính đạo, hắn bây giờ có đao nơi tay, lại thêm huyết ma giáo thế lực, hủy diệt kim đao môn đã không còn làm động. Bạch Băng cùng Hắc Sát nhìn xem Diệp Phàm trong tay ma vẫn hủy kết trạng, trong mắt tràn đầy kính sợ. Có chuôi này ma đao, giáo chủ thực lực lại lên một bậc thang, huyết ma giáo của thời đã thành kết cục đã định. Nhìn qua thích thú vạn phần Diệp Phàm, vốn bạn giảm đấy mắt hiện lên một tia quỷ dị chi cười. Bất quá mấy người lực chú ý đắm chìm trong ma đao bên trên căn bản không người chú ý hắn. Diệp Phàm luốt luốt ma vẫn hủy kết trạng, ánh mắt đảo qua gốm bạn dần, ngựa khí hòa hoãn chút. Hôm nay ngươi hiến đao có công, bản tọa tha tính mạng các ngươi. Ngày sau tận tâm tận lực vì bản tọa hiệu lực, bản tọa sẽ không bạc đãi với ngươi. Nghe vậy, gốm bạn dám biết bảo chủ mệnh, đội vàng quỳ giảm xuống đất, tạ giáo chủ ân điện. Thuộc hạ định ra sức châu ngựa. Diệp Phàm khẽ gật đầu, quay người hướng phía động đi ra ngoài. Bạch Băng, Hắc Sát, truyền lệnh xuống, tiếp tục chinh phục thế lực khác. Bản tọa muốn để cái này ma vẫn hủy kết trạng, sớm ngày nhiễm tận máu tươi. Tuân giáo chủ kiến. Đám người đi theo Diệp Phàm sau lưng, đi ra sân động. Ánh nắng chiều vẩy vào ma vẫn hủy kiếp trạng trên thân đao, chiết xạ ra hàn quang lạnh lẽo, như là Diệp Phàm giờ phút này dạ tâm đang không ngừng bành trướng. Ma vẫn hủy kiếp trạng cần càng nhiều giết chóc cùng máu tươi mới có thể khôi phục đỉnh phong. Mà hắn Diệp Phàm, giống nhau cần càng nhiều sinh linh tinh huyết gia tăng bản nguyên tăng thực lực lên. Huyết ma giáo cũng cần càng nhiều chinh chiến mới có thể biến càng mạnh. Kể từ đó, Diệp Phàm có nhắc lên càng giết nhiều hơn lục lý do. Huyết ma giáo thế lực trung quanh gặp vận rủi lớn, Diệp Phàm ma đao hạ nhiều vô số xương khô. Diệp Phàm tại Mang Sơn động tác không ngừng, giết chóc không ngừng. Mang Sơn bên ngoài, đại ngụy triều đình trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Tại Trần Hạo vị hoàng đế này cường lực duy trì dưới, Lý Dương cái này hình bộ thượng thư chút nào không thỏa hiệp, tất cả đều là lôi đình thủ đoạn. Tại Ngụy Hà lưu vực nhấc lên một trận quét sạch ngàn dặm phong bạo. Ba vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư, bốn vị nhị phẩm đại tông sư, 30 vị tam phẩm tông sư, tăng thêm triều đình 30 vạn đại quân. Kinh khủng như vậy đội hình hạng, cho hình bộ thượng thư Lý Dương chỉnh đốn lại trị, chỉnh đốn địa phương mạnh nhất lực lượng. Hình bộ thượng thư Lý Dương mang theo cỗ lực lượng này lao tới Ngụy Hà sau, không có chút nào nương tay. Cha tham nhũng lúc, tay hắn nắm thượng phương bảo kiếm, phàm là cắt xén trần thai lương thực quản, ức hiếp nạn dân tham quan, bất luận chức quan lớn nhỏ, hết thảy ngay tại chỗ họ chạm. Mấy tháng ở giữa, Ngụy Hà ven bờ trên cửa thành treo đầy tham quan đầu lâu, đầu người quần quần bốn chữ, thành bách tính đối trận này chỉnh đốn nhất trực quan ấn tượng. Ngụy Hà thủy thai liên quan đến tham nhũng quét sạch sau, Lý Dương cũng không hồi kinh. Hắn dựa theo Trần Hạo ý chỉ, tiếp tục đào sâu địa phương, những cao thủ kia tiếp tục vì hắn hộ giá hộ tống. Nhiều năm qua, những địa phương này thực lực càng phát ra cường đại, triều đình đối địa phương trưởng khống ngày càng lụ bại. Mặc kệ là phương diện nhân sự, vẫn là tài chính và thuế vụ, phần lớn bị địa phương trưởng khống. Thừa cơ hội này, Lý Dương thanh tra ẩn nấp đồng ruộng, cưỡng chế nộp của phi pháp khất nợ thuế má, trong lúc đó đem những cái kia chiếm cứ địa phương mấy chục năm thân sĩ vô đức, phạm pháp thế gia nổ tận gốc. Mấy trăm năm qua, Ngụy Hà nơi đó thế gia, địa chủ cùng ngũ đại môn phiệt ở giữa đã sớm hình thành thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí rất nhiều thế lực chính là những này môn phiệt chó săn. Đến trăm vạn mà tính đồng ruộng bị thu hồi, gia sản bị tịch thu không có, trực tiếp xúc động môn phiệt hoạch tâm lợi ích. Trong đó, lúc đây Lý thị cùng Lang gia Vương thị bị hao tổn tối thậm. Lý thị tại Ngụy Hà lưu vực có mấy trăm vạn mẫu ruộng tốt, hơn phân nửa bị triều đình thanh tra tịch thu. Vương thị trưởng khống thủy vận chuyện làm ăn, cũng bởi vì triều đình thu hồi đường sông quyền quản lý, lợi nhuận giảm mạnh năm thành. Bên ngoài kinh thành Thông Châu huyện, một chỗ yên lặng trạch viện trong mật thất dưới đất, hai thân ảnh đang ngồi ở trong mật thất, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Kia Trần Hạo thật là tiểu nhân đắc chí. Lúc đây Lý thị tộc trưởng Tam đệ Lý Minh đem chén trà trong tay trùng điệp quẳng trên bàn, nước trà tung tóe đầy bàn. Vừa đăng cơ liền bắt ta chờ thế ra khai đao, cha tham đúng, thanh đồng ruộng, bước kế tiếp sợ là muốn trực tiếp gọt chúng ta môn thiệt quyền. Ngồi đối diện Lang gia Vương thị tam phòng chi chủ Vương Hoán Chi, sắc mặt giống nhau khó coi. Ngón tay hắn đập mặt bàn, trầm giọng nói, Lý Minh nói đúng, chúng ta như lại không phản kích, thật muốn bị hắn xem như quả hồng mềm bóp. Trước đó phái đi ám sát hình bộ thượng thư Lý Dương tử sĩ, mà ngay cả tới gần đều làm không được, liền toàn gãy. Chúng ta ở các nơi có ý định chế tạo náo động, cũng bị triều đình cao thủ tùy tiện trấn áp. Trần Hạo tiểu hoàng đế này trong tay cao thủ, so chúng ta dự đoán còn nhiều hơn. Lý Minh nhẹ gật đầu, nói, Ngụy Hà lưu vực bây giờ đã bị triều đình bình định, chúng ta môn phiệt thế lực bị quét sạch sành sanh. Cho dù hiện tại giết Lý Dương cũng là chuyện vô bổ. A, Lý Minh có gì cao kiến? Lý Minh trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, nói, kia tiểu hoàng đế hiện tại tất nhiên đắc ý quyền hình, chúng ta nhất định phải cho hắn đến rút tuổi dưới đáy nổi. Vương Hoán Chi nhíu mày, ý của ngươi là? Hoàng tử. Lý Minh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thiên cơ các sớm có lời nói, đại ngụy khí số đã hết, Trần thị đương quy bụi. Hoàng tộc bị tức vận phản vệ, Trần Hạo tiểu hoàng đế này đã định trước vô hầu. Lần trước nhường hắn trốn qua một kiếp, nhưng không phải mỗi một lần đều số may như vậy. Vương Hoán Chi trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, âm thầm gật đầu, Trần Húc là Trần Hạo duy nhất dòng dõi, cũng là đại ngụy hoàng tộc hy vọng cuối cùng. Một khi hắn chết, đại ngụy khí vận nhất định tổn hao nhiều, Trần Hạo nói không chừng sẽ còn bị tức vận phản vệ, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đến lúc đó rắn mất đầu, đại ngụy sụp đổ, thiên hạ này chính là chúng ta môn phiệt thế gia thiên hạ. Đối bọn hắn những này môn phiệt thế gia mà nói, lợi ích vĩnh viễn là vị thứ nhất. Vì tự thân lợi ích, đừng nói giết một đứa bé, liền xem như giết trăm vạn người, đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là chữ số mà thôi. Tốt, cứ làm như thế. Bất quá, hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, tiểu hoàng tử một mực tại hoàng hậu Khôn Ninh cung bên trong, nghe nói có nhiều vị thượng tam phẩm tông sư ngày đêm trông coi, chúng ta như thế nào mới có thể đáp thủ? Đối với diệt trừ tiểu hoàng tử cái này đại ngụy hoàng triều hy vọng, Lý Minh không có ý kiến, nhưng là chuyện này cũng không tốt xử lý. Lại kiên cố thành lũy cũng ngăn không được nội bộ phá phòng. Trong mật thất, ánh đến đem Vương Hoán Chi cái bóng kéo đến rất dài, hắn âm trầm nói, nội bộ phá phòng. Lý Minh đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm đều cất cao mấy phần. Người nói là, các ngươi trong hoàng cung có nội ứng, hơn nữa còn tại hoàng hậu Khôn Ninh cung. Khôn Ninh cung là hoàng hậu chỗ ở, đều là thân gia người trong sạch, Vương thị vậy mà đưa tay đều ngã vào hoàng hậu tẩm cung. Như là ở đó có nội ứng, chẳng phải là làm ít công to. Lý Dương càng nghĩ càng kích động, trước đó lo lắng trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Có nội ứng, chuyện thuận tiện làm. Vương Hoán Chi lại không có trực tiếp thừa nhận, chỉ là nâng chén trà lên nhấp một miếng, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 82, Huyền Vũ khiến bị kích hoạt chương 82, Huyền Vũ khiến bị kích hoạt đối với kế hoạch này, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức thương lượng nó cụ thể công việc. Mật thất bên trong, ánh đến bị gió thổi đến chập chân bất định, phản chiếu Vương Hoán Chi cùng Lý Minh mặt càng thêm hung ác nham hiểm. Kia tứ đại ác nhân thật sự là phế bật. Lý Minh đột nhiên vỗ bàn một cái, chén trà bên trong nước trà tràn ra hơn phân nửa. Thái Tôn Mạn Tuế đến ngày đó, tốt bao nhiêu hành thích cơ hội, nhưng bọn hắn liền hài nhi đều giết không chết, cuối cùng còn bị triều đình một mẹ hốt gọn, uổng xương tứ đại ác nhân. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không đến nỗi như thế. Vương Hoán Chi bưng chén trà tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Đâu chỉ tứ đại ác nhân, còn có kia Diệt Tuyệt lão nhân, danh xưng ma đạo tán nhân. Ta Vương thị hao phí nhiều ít tinh lực mới đem bắt sống, dùng hết thủ đoạn mới khống chế lại hắn ám sát tiểu hoàng tử. Kết quả đây, không chỉ có không có làm bị thương tiểu hoàng tử mảy may, chính mình còn chết, phế vật không thể lại phế vật. Lời này nếu là truyền đi, đủ để tại đại ngụy triều đường nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ tới, Thái Tôn Mãn Thuế Yến thích khách, đúng là lúc Tây Lý thị cùng Lang gia Vương thị liên thủ phái ra. Trước đây Trần Hạo vẫn là thái tử lúc, mặc dù đoán được hấp thủ phía sau màn cùng hai nhà này môn phiệt có quan hệ, nhưng chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ là hai nhà liên thủ mà làm. phát một trận bực tức sau, Vương Hoán Chi nói rằng, đến lúc đó, ngươi Lý gia trước phái chút sát thủ đi hoàng cung náo một trận, đánh cỏ động rắn. Chỉ có đem rắn dẫn ra, mới có thể tìm được cơ hội ra tay. Hai người lại thấp giọng lưu đồ bí mật nửa canh giờ, xác định tất cả chi tiết sau, mới ai đi đường đấy. Lúc này hoàng cung Thái Hòa điện, Trần Hạo đang cầm khâm sai Lý Dương theo Ngụy Hà đưa tới tấu chương, khắp khuôn mặt là ý cười. Trong tấu chương viết, Ngụy Hà lưu vực 10 cái quận binh quyền, quyền kinh tế đã đều thu về triều đình. Những cái kia phạm pháp thế gia, thân sĩ vô đức toàn bộ bị đem ra công lý, bị bọn hắn xâm chiếm thổ địa cũng phát còn đưa bách tính. Dân chúng vui mừng hớn hở, nhao nhao ca tụng hoàng ân. Tốt. Trần Hạo đem tấu chương đặt ở trên bàn, tâm tình thật tốt. Có Ngụy Hà khối này căn cơ, chớp kế tiếp liền có thể từng bước một suy yếu thế gia môn phiệt thế lực, nhường lại Ngụy tái hiện tình thế. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, đối bên cạnh thái giám tổng quản Tào Chính Hiền nói rằng, đi, đổi chấm đi Khôn Ninh cùng, nhìn xem Húc Nhi. Tào Chính Hiền liền vội vàng không người đáp, nô tài tuân chỉ. Trần Hạo cố ý không có để cho người ta thông báo, muốn cho vợ con một kinh hỉ. Có thể mới vừa đi tới Khôn Ninh cung bên ngoài 50 mét chỗ, một thân ảnh đột nhiên cản ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ Trần Thập Tam gặp qua hoàng thượng. Trần Hạo nhìn trước mắt nội vệ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này Trần Thập Tam thật là tinh tiêu tế tuyển nội vệ cao thủ, tam phẩm đỉnh phong tông sư tu vi. Hắn cái này vừa tới gần, Trần Thập Tam liền phát giác. Húc Nhi giao cho người loại này bảo hộ, hắn rất yên tâm. Đứng lên đi. Trần Hạo khoát tay áo, ánh mắt đảo qua bốn phía. Ngoại trừ Trần Thập Tam, còn có trên trăm cấm quân, đem cung điện vây cực kỳ chặt chẽ, liền một con rồi cũng bay không đi vào. Các ngươi làm rất khá. Trần Hạo hài lòng gật đầu, nhấc chân hướng phía cung nội đi đến. Hắn không có chú ý tới, sau lưng Trần Thập Tam chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt ẩn sâu sắc ý, cho dù là Ngụy Chính Hiển cái này nhất phẩm cũng không phát hiện. Cùng hoàng hậu cùng hài tử đuốt ve an ủi qua đi, Trần Hạo vị hoàng đế này tiếp tục về đi xử lý công văn. Trần Hạo không biết rõ, một trận nhằm vào Trần Húc âm mưu, đang âm thầm lặng yên ấp ủ đêm hôm ấy, nguyệt hát phong cao, đêm về khuya. Khôn Ninh cung bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng chém giết, mười mấy tên thích khách áo đen cầm trong tay hung khí, giống như quỷ mị hướng phía cung điện vào tới. Canh giữ ở ngoài cung nội vệ thấy thế, lập tức rút đao nghênh đón tiếp lấy. Có thích khách, bảo hộ hoàng tử điện hạ. Nội vệ một gã nhị phẩm đại tông sư thống lĩnh nghiêm nghị quát, đem thân thể chắn tại cửa ra vào. Trong cung điện, Trần Thập Tam cùng hai gã khác nội vệ đang canh giữ ở Trần Húc cái nôi bên cạnh. Ngoài cung tiếng chém giết càng ngày càng gần, sau đó cùng nội vệ thống lĩnh đại chiến. Hai tên nội vệ vô ý thức hướng phía cổng nhìn lại, tâm thần trong nháy mắt bị hấp dẫn. Liên ở trong nháy mắt này, Trần Thập Tam bỗng nhiên động. Hắn đột nhiên hướng phía cái nôi đánh tới, quanh thân chân nguyên liên cuồng phun trào, tam phẩm tông sư khí tức trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Trong mắt của hắn không chút do dự, chỉ có một loại ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Hắn muốn tự bạo. Không tốt. Sắc mặt mấy người lại biến, mong muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Khôn Ninh cung đại môn bị phá tan. Trần Hạo cùng Tào Chính Hiển vừa vặn đuổi tới, nhìn thấy Trần Thập Tam nhào về phía cái nôi một màn, Trần Hạo con ngươi bỗng nhiên co bảo, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, dừng tay. Có thể mọi thứ đều chậm. Vang một tiếng vang thật lớn, Trần Thập Tam thân thể tại cái nôi trước nổ tung. Tam phẩm đỉnh phong tông sư tự bạo uy lực kinh khủng bực nào, khí lang giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ cung điện, cửa sổ trong nháy mắt bị chấn nát, cái bàn hóa thành một miệng, liền trên vách tường đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Tào Chính Hiển vô ý thức ngăn khuất Trần Hạo trước người, sắc mặt trắng bệch, bệ hạ. Trần Hạo đẩy ra Tào Chính Hiển, giống như điên hướng phía cái nồi phóng đi. Tam phẩm tông sư tự bạo uy lực, liền xem như nhị phẩm đại tông sư trễ trốn tránh đều muốn trọng thương, huống chi là Húc Nhi cái này vừa ra đời nửa năm hài nhi. Húc Nhi. Trần Hạo thanh âm mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, tại trung tâm vụ nổ, một đạo màu đen huyền quang đống nhiên theo trong trứng nước tỏa ra. Quang mang bên trong, một cái ngọc bội chậm rãi lơ lửng, trên ngọc bội có khắc một cái rõ ràng ăn chữ, chính là Trần An tại Trần Húc đầy tuổi lúc tặng lễ vật. Huyền quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự đại huyền quy hư ảnh. Huyền quy mai rùa bên trên hiện đầy cổ lão đường vân, tản mát ra nặng nề mà uy nghiêm khí tức, đem cái nôi một mực hộ ở trung ương. Tự bạo sinh ra khí lãng đâm vào huyền quy hư ảnh bên trên, như là bọt nước đâm vào trên đá ngầm, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Huyền quy hư ảnh không nhúc nhích tí nào, trong trứng nước Trần Húc không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn nháy tròn căng ánh mắt, khanh khách cười, dường như vừa rồi bạo tạc không có quan hệ gì với hắn. Cái này, đây là. Tào Chính Hiền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trần Hạo vọt tới cái nôi bên cạnh, nhìn xem viên kia lơ lửng ngọc bội, lại nhìn một chút bình yên vô sự nhi tử, trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống đất. Hắn cầm lấy ngọc bội, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm, trên ngọc bội an chữa dường như sống lại, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Đây là cựu đệ Trần An đưa cho Húc Nhi đầy tuổi lễ vật. Trần Hạo tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chớp còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường ngọc bội, không nghĩ tới lại có cường đại như thế hộ thân chi lực. Hoàng hậu Độc Cô Phượng nghe được tiếng nổ, lảo đảo chạy vào. Nhìn thấy trong trứng nước Trần Húc bình yên vô sự, Độc Cô Phượng vội vàng tiến lên, đem nhi tử ôm vào trong ngực, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Húc Nhi, ta Húc Nhi. Trần Húc duỗi ra tay nhỏ, gãi gãi Độc Cô Phượng tóc, vẫn như cũ khanh khách cười. Nhìn thấy nhi tử không có việc gì, Độc Cô Phượng lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, ngựa khí mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Bệ hạ, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Trần Thập Tam hắn làm sao lại bỗng nhiên tự bạo? Trần Hạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Trần Thập Tam xem như nội vệ, lại là người khác phái tới tử sĩ. Tào Chính Hiền, nô tài tại. Tào Chính Hiền liền vội vàng không người đáp, lập tức tra rõ. Trần Hạo nghiêm nghị hạ lệnh, nô tài tuân chỉ. Chương 83, Diệp Phàm rời núi. Chương 83, Diệp Phàm rời núi trong cung điện người tất cả lui ra sau, Trần Hạo nhìn xem ngọc bội trong tay, cau mày. Cửu đệ trời sinh không thể tu luyện, trước đó không chỉ có cho chấm lưu lại 60 quả cực phẩm thiên nguyên đan, còn đưa cho Húc Nhi lợi hại như thế hộ thân bảo vật, hắn đến cùng là làm sao làm được? Độc Cô Phượng ôm Trần Húc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, "Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ đầy tuổi hiến ngày đó sao? Lúc ấy Diệt Tuyệt lão nhân đao đã nhanh tới ta cùng Húc Nhi trước mặt, ta coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại bị một vị cao thủ thần bí cứu lại. Về sau ngươi liền cùng cựu đệ nhận nhau, lúc ấy ta liền nói, kia vị cao thủ thân ảnh cùng cựu đệ rất giống, có thể ngài nói cựu đệ không thể tu luyện, ta liền không có nghĩ nhiều nữa. Bây giờ xem ra, chỉ sợ không phải trùng hợp." Trần Hạo vẻ mặt bất chuyển. Đây không có khả năng, Trần Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão tổ chính miệng nói cựu đệ không thể tu luyện, có thể Húc Nhi ngọc bội, còn có đầy tuổi hiến cao thủ thần bí. Chẳng lẽ lão tổ nhìn lầm? Vẫn là nói, cựu đệ có cái gì bí mật không muốn người biết? Hắn nhìn xem ngọc bội trong tay, lại nhìn một chút trong trứng nước như tử, trong lòng lần thứ nhất đối Trần An không thể tu luyện lời giải thích sinh ra hoài nghi. Mà lúc này đạo cung phía sau núi, Trần An đang nhàn nhã đọc lấy sách. Hắn bỗng nhiên cảm thụ chính mình lưu tại Huyền Võ lệnh năng lượng bị kích hoạt. Quả nhiên còn không hết hy vọng, còn muốn tiếp tục đối ta đại chất tử hạ sát thủ. Trần An mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý bất quá, có Huyền Võ lệnh, bất quá là si tâm vọng tưởng. Hắn lưu lại Huyền Võ lệnh, lực phòng ngự kia là tuyệt đối tiêu chuẩn. Đối mặt chí mạng nguy hiểm, có thể kích hoạt 3 lần. Cho dù là nhất phẩm viên mãn cường giả toàn lực ra tay, đã đủ để ngăn chặn 3 lần. Huống chi, Trần An chỉ cảm thấy kích hoạt 1 lần mà thôi, giải thích rõ địch nhân thực lực có hạn. Rất nhanh, Trần An liền tiếp theo đắm chìm trong sách của mình bên trong. Tại Đại Ngụy hoàng cung xảy ra ám sát lúc, Mang Sơn huyết ma giáo tổng đàn, đại điện bên trong huyết sắc ánh đến so ngày xưa càng tăng lên, chiếu rọi tại Diệp Phàm trong tay ma vẫn hủy kiếp trạm bên trên, thân đao lưu chuyển hắc khí như cùng sống vật giống như lúc đích. Từ khi đạt được trôi này ma đao, Diệp Phàm liền thăm dò nó đặc tính. Giết chóc càng nhiều, thân đao nhiễm huyết khí càng dày đặc, ma uy liền càng mạnh, thậm chí có thể ảnh hưởng người nắm giữ tâm cảnh, nhường đối với giết chóc càng thêm khát vọng. Khởi bẩm giáo chủ, Thiên Lưng Sơn đã hủy diệt, Hắc Hộ Pháp đại nhân đã đem thu thập tinh huyết hội tụ đến trong huyết trì, Thiên Lưng Sơn bên trên các loại tài bảo cũng đã đều trở về tổng đàn. Một tên trưởng lão không người bẩm báo, thanh âm mang theo kính sợ. Diệp Phàm chậm rãi dương mắt, ma vẫn hủy kiếp chạm tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng rung động, dường như đã không kịp chờ đợi khát vọng uống máu. Không cần phải gấp gáp, có bản tọa tại, sẽ không thiếu ngươi. Diệp Phàm nhẹ nhàng sờ lấy súng đao, tự lẩm bẩm. Đem ma vẫn hủy kiếp chạm để vào huyết trì, rất nhanh chuôi này ma đao giống như sống lại, thỏa thích hấp thu trong máu tinh hoa, trên thân đao truyền ra ma lực cũng càng ngày càng mạnh. Còn chưa đủ, còn cần càng nhiều tinh huyết, ngươi mới có thể khôi phục đỉnh phong. Hắn trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, tại cái này Mang Sơn bên trong giết chóc mới là vĩnh hằng chủ đề. Người tới. Diệp Phàm tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, giết chóc không chỉ có thể nhường ma đao càng ngày càng mạnh, còn có thể làm hắn tự thân góp nhặt càng thêm thâm hậu bản nguyên, đồng thời còn có thể làm cho huyết ma giáo càng thêm cường đại. Có thể nói là một công ba việc, giết chóc không thể đình chỉ. Truyền lệnh xuống, ngày mai tiến quân núi Tuyết Lĩnh, phàm người chống cự, không cần để lại người sống. Tuân giáo chủ kiến. Ngoại trừ tại Thiên Ma Thành bất phải chắc trở sau, Diệp Phàm dẫn đầu huyết ma giáo có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, không ngừng có các loại thế lực bị huyết ma giáo thôn phệ. Ở trong quá trình này, ma đao từng bước một tăng cường, cuối cùng khôi phục lại đỉnh phong, Diệp Phàm thực lực cũng càng phát ra kinh khủng. Như thế, lại là 3 tháng trôi qua, phạm vi ngàn dặm rơi vào huyết ma giáo chi thủ, huyết ma giáo trở thành danh xứng với thực đỉnh cấp thế lực. Bạch Băng tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Giáo chủ, bây giờ ta giáo đã có nhị phẩm đại tông sư 3 người, tam phẩm tông sư 28 người, tinh anh giáo chúng mấy bạn, phạm vi ngàn dặm đã không người dám cùng ta giáo chống lại." Diệp Phàm đầu ngón tay vuốt ve thân đao, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thiên Ma giáo có không biết cường giả tuyệt thế tọa trấn, tạm thời không động được, địa phương khác cũng có đỉnh cấp thế lực tọa trấn, Huyết Ma giáo bây giờ phát triển đã đến đỉnh. Bây giờ dưới trướng của ta cường giả như mây, giáo chúng như mưa, là thời điểm tìm Kim Đao môn tính tính sổ. Đại trưởng lão, để ngươi tìm hiểu Kim Đao môn tin tức, bây giờ như thế nào? Vừa dứt lời, đại điện chỗ bóng tối chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh màu đen. Người này khí tức quanh người trầm ngưng, chính là Diệp Phàm mấy tháng trước thu phục nhị phẩm đại tông sư, được phong làm Huyết Ma giáo đại trưởng lão Dạ Vô Thành. Giáo chủ dự định đối Kim Đao môn độc thủ. Dạ Vô Thanh thanh âm khàn khàn. Kim Đao môn môn chủ Vương Triệu chính là nhất phẩm trung kỳ, môn hạ còn có 2 vị nhị phẩm đại tông sư, tam phẩm tông sư 18 người, môn hạ đệ tử không dưới 3000, mặc dù không bằng ta giáo thế lớn, nhưng cũng có mấy phần nội tình. Nội tình? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, sắc ý nghiêm nghị nói, bản tọa đã muốn diệt bọn hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Dạ Vô Thanh nghe vậy, không người nói rằng, có giáo chủ ra tay, Kim Đao môn tự nhiên không phải là đối thủ. Diệp Phàm đưa tay đem một quả đấm máu đầu lâu ném xuống đất. Đầu lâu hai mắt trợn lên, chính là trước đây một mực bảo hộ Vương Đẳng tông sư Từ Hành. Mặc dù làm mấy ngày cái bô, nhưng là Diệp Phàm sai người một mực lấy bí pháp duy trì đầu lâu nguyên bản trạng thái, khuôn mặt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Từ Hành, Vương Đẳng đầu, bản tọa một mực giữ lại. Viên này đầu lâu chính là cho Kim Đao môn lễ gặp mặt. Hắn nhìn về phía Hắc Sát, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hắc hộ pháp, ngươi phái người đi một chuyến Kim Đao môn, đem phong thư này tính cả Từ Hành đầu lâu giao cho Vương Triệu, lại mang một câu cho ông già này, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Qua mấy ngày bản tọa sẽ còn đem Vương Đẳng đầu lâu đưa đến." Nhường hắn chuẩn bị tốt quan tài. Hắc Sát có người lĩnh mệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nhìn xem Hắc Sát bóng lưng rời đi, Dạ Vô Thanh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giáo chủ cử động lần này, không biết có gì thâm ý. Lại xem tiếp đi, đến lúc đó ngươi liền biết. Diệp Phàm tà mị cười một tiếng, trong lòng sớm có dự định. Hắn trước kia có thể tính toán đạo cung, tự nhiên cũng có thể tính toán kim đa môn. Hắn Diệp Phàm cũng không phải vô não mắc vu, làm việc là dựa vào đầu óc. Nắm chặt ma vẫn hủy kết trạm, thân đao buộc phát ra mãnh liệt ma khí, cảm thụ lúc này chính mình cường đại, Diệp Phàm vẻ mặt tự tin. Có đao này nơi tay, Vương Triệu Lao Nhi, chờ chết ta. Ma vẫn hủy kiếp trạng không chỉ có sắc bén vô song, trọng yếu nhất là ô nhiễm võ giả chân nguyên cùng tinh thần, một khi bị ma đao đao ý xâm nhập tâm mạch, trên cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Đã từng Ngọc Chân Tử chính là ví dụ tốt nhất. Dù là Ngọc Chân Tử giống nhau có thần binh vấn đạo kiếm, tu vi không kém chút nào ma huyễn, lại khó cản ma đao đao ý, kém chút chết tại ma huyễn trên tay. Ma vẫn hủy kiếp trạng cho dù là tu luyện ma công võ giả, cũng không cách nào ngăn cản. Đối phó chính nói tu sĩ, kia càng là nhẹ nhõm nắm. Truyền lệnh xuống, tập kết trong giáo tinh nhuệ, ngày mai theo bản tọa giết vào đại ngụy hoàng triều. Diệp Phàm đứng người lên, quanh thân huyết quang cùng ma khí xen lẫn, như cùng đi tự địa ngục ma thần. Bản tọa phải dùng kim đao môn cả nhà chi huyết, hướng về thiên hạ tuyên cáo, ta Diệp Phàm dẫn đầu huyết ma giáo trở về. Tuân giáo chủ khiến. Đám người cùng kêu lên đáp, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Chương 84, dùng đầu góc chương 84, dùng đầu góc huyết tẩy kim đao môn cái này giang hồ đỉnh cấp thế lực, đối với bọn hắn loại này ma tu mà nói, chính là khắc vào thực chất bên trong muốn làm nhất chuyện. Đám người nguyên một đám ma quyền sát trưởng, không sợ hãi chút nào, có chỉ là giết chóc cùng tùy ý làm bậy khát vọng. Sau 3 ngày, kim đao môn tổng đàn bên trong, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Vương Triệu nhìn xem hắc sát phái người đưa tới từ hành đầu lâu, sắc mặt tái xanh, quanh thân chân nguyên cuồng bạo phun trào. Hắn không nghĩ tới, có người lại dám lớn lối như vậy, không chỉ có giết hắn kim đao môn lúc đầu trưởng lao từ hành, còn dám đem đầu đưa về kim đao môn. Đây là cái gì? Cái này là công nhiên khiêu khích kim đao môn. Diệp Phàm, ngươi khinh người quá đáng. Vương Triệu nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vũ có trong hồ sơ bên trên, đem cứng rắn gỗ tử đàn bàn đập thành phấn vụn. Phía dưới các trưởng lão cũng nhao nhao gầm hét, môn chủ, không thể nhịn. Chúng ta nhất định phải đem hung thủ đem ra công lý, nếu không ta kim đao môn còn có mặt mũi nào. Vương Triệu mặt mo cực kỳ khó coi, trong mắt càng là mơ hồ có vẻ lo lắng. Từ hành cái chết, hắn có thể không thèm để ý, nhưng là đi theo viên này đầu lâu, còn có một phong thư. Trong thư lời nói, sau 3 ngày sẽ đem Vương Đằng đầu lâu đưa tới. Trong thư lời nói Vương Đằng gian sát hắn bị hôn thê, huyết tẩy Diệp ra cả nhà, thù này không đội trời chung. Hắn muốn để Vương Triệu cũng nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Vương gia người, hắn Diệp Phàm một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhường Vương Triệu bọn người rửa sạch sẽ cổ trở lấy, hắn phải dùng Vương gia toàn tộc chi mệnh lấy báo huyết hải thâm cứu. Vương Đằng thật là hắn trưởng tử, hắn yêu nhất nhi tử. Như là Diệp Phàm như thế bị Vương Đằng gian sát vị hôn thê sau đó cả nhà bị giết, cũng không phải là ví dụ. Nhiều năm qua Vương Triệu âm thầm là Vương Đằng không biết trả sát bao nhiêu lần cái mông. Nếu không phải như thế, tại Vương Đằng tại Đại Ngụy thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi đi xa mang sơn, hắn cũng sẽ không mệnh lệnh từ hành cái này tông sư đi bảo hộ. Bây giờ yêu nhất nhi tử, sinh tử trưởng không tại cựu địch trên tay, hắn cái này lão phụ thân sao lại không lo lắng? Nếu là tại Đại Ngụy. Kim Đao môn tin tức linh thông, mà Mang Sơn bạn giảm thuộc về tà ma ngoại đạo, cương vực so với Đại Ngụy còn rộng lớn hơn. Mỗi ngày các loại thế lực hứng khởi, thủy diệt không biết rõ xảy ra nhiều ít. Kim Đao môn tin tức có hạn, căn bản không có cố ý chú ý huyết ma giáo chuyện. Các ngươi ai biết Diệp Phàm người này lai lịch ra sao, lại dám cùng ta Kim Đao môn đối nghịch? Vương Đằng nhiều năm qua cựu địch quá nhiều, Vương Triệu xem như Kim Đao môn môn chủ, cao cao tại thượng, chỗ nào nhớ kỹ Diệp Phàm danh tự? Chỉ là một cái Diệp Phàm, hắn cũng dám uy hiếp ta Vương gia, thật sự là không biết sống chết. Một đạo gầm thét đột nhiên nổ vang. Kim Đao môn thiếu chủ Vương Nguyên đột nhiên đứng người lên, quanh thân chân nguyên khuấy động, bên hông bội đao suýt nữa ra khỏi vỏ. Vị này thế hệ tuổi trẻ thiên tài, từng xông qua đạo cung thí luyện tháp tầng thứ tư, xưa nay tâm cao khí ngạo, giờ phút này nghe được Diệp Phàm dám uy hiếp toàn bộ Vương gia, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Những người khác khả năng không rõ lắm Diệp Phàm là ai, nhưng là xem như người đồng lứa Vương Nguyên lại đã sớm chú ý qua người này. Dù sao thế hệ tuổi trẻ có thể xông qua thí luyện tháp tầng thứ tư có thể đến được trên đầu ngón tay, Diệp Phàm cùng hắn là cùng loại người. Hắn cái kia gây người oán trách đại ca Vương Đằng, cùng Diệp Phàm thù hận hắn sớm có nghe thấy. Diệp Phàm chính là đạo cung khí đồ, năm đó hắn cùng huyết ma giáo cấu kết, như phản đạo cung, về sau không biết tung tích, không nghĩ tới mấy năm này hắn vậy mà trốn đến Mang Sơn đi. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ vị Kim Đao môn môn chủ Vương Triệu, vội vàng nói, "Cha, người này vạn không thể giữ lại." Hắn năm đó ở đạo cung lúc, cũng xông qua thí luyện tháp tầng thứ tư, thiên phú tuyệt đỉnh, nếu không lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt trừ, ngày sau sợ trở thành ta Kim Đao môn cái họa tâm phúc. Vương Triệu lại ngồi trên ghế bành, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại mang theo một tia khinh miệt. Hắn là nhất phẩm trung kỳ vô thượng đại tông sư. Tại Đại Ngụy giang hồ sờ soạn lần mò mấy chục năm, thấy qua thiên tài vô số kể, sao lại sợ một cái bị đạo cung trục xuất phản đồ? Một cái đạo cung khí đồ mà thôi, cũng dám ở trước mặt lao phu cản rỡ. Vương Triệu chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo ở lâu thượng vị uy nghiêm. Biết Diệp Phàm nội tình sau, Vương Triệu không có chút nào để ở trong lòng. Thiên tài lại như thế nào? Chưa trưởng thành lên thiên tài, chỉ có thể bị bóc chết. Hắn nhìn hướng phía dưới trưởng lão, ngựa khí không thể nghi ngờ, truyền lệnh xuống, toàn môn trên dưới toàn lực xuất động, một khi phát hiện Diệp Phàm tung tích, nhanh chóng hồi báo. Lão phu muốn cho hắn biết, dám khiêu khích Kim Nam môn chính là một con đường chết. Môn chủ yên tâm, chỉ là một đạo cung khí đồ, trong môn tùy tiện một trưởng lão ra tay cũng đủ để giải quyết. Các trưởng lão lơ đễnh, trong mắt lo lắng dần dần tiêu tán. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm tối đa cũng liền cùng bọn hắn thiếu môn chủ Vương Nguyên một cái cấp bậc. Vương Nguyên 2 tháng trước mới đột phá tam phẩm, kia Diệp Phàm nhiều nhất bất quá tam phẩm, lấy Kim Đao môn thực lực đối phó một cái đạo cung khí đồ, còn không phải dễ như trở bàn tay. "Cha, không thể chủ quan. Vương Triệu nhẹ gật đầu, nói, Đằng Nhi còn trên tay hắn, đến lúc đó ta tự mình xuất thủ cứu về đại ca ngươi. Lão phu lâu không xuất thủ, có ít người đã quên Kim Đao môn uy nghiêm. Việc này, vừa vặn dùng kia Diệp Phàm đầu lâu, nhường người trong thiên hạ biết, Kim Đao môn uy nghiêm, không thể xâm phạm. Phụ thân ngài thân tự ra tay, kia Diệp Phàm tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Vương Triệu đem sẽ đích thân ra tay, Vương Nguyên cũng yên tâm lên. Kim Đao môn xem như giang hồ thập đại môn phái một trong, quan hệ rắc rối khó gỡ, chỉ cần người tại Đại Ngụy khu vực, tin tức rất là linh thông. Khởi bẩm môn chủ, tại Nam Sơn phát hiện Diệp Phàm tung tích. Tốt, Lâm trưởng lão, Mục trưởng lão, Hàn trưởng lão mang mấy mười cái đệ tử theo ta đi đuổi bắt Diệp Phàm cái này cùng đồ. Cha, ta cùng ngài cùng nhau đi. Vương Nguyên ôm trường đao, trên thân đao ý nghiêm nghị. Đột phá tam phẩm tông sư sau, hắn đang muốn cùng thế hệ thiên tài một trận chiến, Diệp Phàm có thể nói tới thật đúng lúc. Nam Sơn chỗ sâu rừng tùng đen, sương mù tràn ngập. Vương Triệu mang theo ba vị tam phẩm tông sư trưởng lão, tăng thêm Vương Nguyên cùng mười mấy tên Kim Đao môn tinh nhuệ, lần theo manh mối một đường truy tung, rốt cục tại trong rừng tùng trung tâm trên đất trống, thấy được cái kia nhường hắn hận thấu xương thân ảnh. Diệp Phàm lớn ngựa Kim Đao ngồi chung một chỗ trượng cao trên đá lớn, áo bào màu đen bị gió thổi đến bay phất phới, trong tay ma vẫn hủy kiếp trạng chỉ xéo mặt đất, thân đao quanh quần hắc khí cùng trùng quanh xương mù xen lẫn, lộ ra làm người sợ hãi hàn ý. Hắn dương mắt nhìn về phía chạy nhanh đến Vương Triệu, nét miệng lên một vệt cười tàn nhẫn. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn. Người chính là Diệp Phàm. Vương Triệu quanh thân nhất phẩm trung kỳ uy áp ầm vang tản ra, chấn động đến trung quanh xương mù đều thối lui mấy phần. Con ta Vương Đằng ở đâu? Kim Đao môn môn chủ Vương Triệu, người rốt cuộc đã đến. Nhìn xem Vương Triệu bất quá mang theo mấy tên tam phẩm trưởng lão đến đây, Diệp Phàm trong mắt lóe lên mỉm cười. Ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Phàm vẻ mặt không thay đổi, không có chút nào muốn chạy trốn dấu hiệu. Giả thân giả quỷ, cha, ta đi chiếu cố hắn cái này đã từng đạo cung thiên tài. Bên cạnh Kim Đao môn thiếu chủ Vương Nguyên nổ ra bản thân bội đao, trên thân đao lưu chuyển ánh sáng màu hoàng kim, là Kim Đao môn tuyệt học Kim Ô Đao pháp. Cùng là xông qua đạo cung thí luyện tháp tầng thứ tư thiên tài, hôm nay nếu là có thể đem Diệp Phàm vị này đạo cung phản đồ chém ở đao hạng, hắn tất nhiên có thể thanh danh đại chấn. Diệp Phàm, tới nhận lấy cái chết. Nghe được Vương Nguyên tiếng la, hắn chậm rãi dương mắt, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng ngươi biết không? Diệp Phàm theo trên đá lớn nhảy xuống, thân ảnh giống như quỷ mị cấp tới Vương Nguyên trước mặt. Kim Đao môn thiếu môn chủ, danh khắp thiên hạ thiên tài, ngươi có biết hay không tại bản tọa trong mắt bất quá sâu kiến một cái. Cùng vọng Vương Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, Diệp Phàm tốc độ lại so hắn tưởng tượng bên trong nhanh, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình không bằng Diệp Phàm. Kim Ô Đao pháp toàn lực vận chuyển, kim sắc đao khí như là mặt trời chói chang nở rộ, hướng phía Diệp Phàm mặt bổ tới. Một đao kia, hắn dùng 10 thành lực đạo, đủ để trọng thương tam phẩm tông sư. Có thể Diệp Phàm lại không chút nào sợ, thậm chí không có rút đao. Chương 85, Kim Đao môn hủy diệt chương 85, Kim Đao môn hủy diệt hắn không tránh không né, tay phải như là kiếm sắt giống như, vậy mà chính diện chụp vào hắn trường đao. Thấy một màn này, Vương Nguyên cười lạnh, Diệp Phàm đây là tại muốn chết. Hắn bội đao chính là huyền sắt chế tạo, vô cùng sắc bén, lại thêm của hắn đao ý, cho dù là sắt thép cũng có thể tùy tiện chặt đứt. Diệp Phàm cũng dám tay không tiếp giao sắc, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nhưng rất nhanh, là hắn biết hắn sai. Cái gì? Vương Nguyên cả kinh thất sắc. Đao khí của hắn bị Diệp Phàm huyết sắc chân nguyên nhẹ nhõm chốt bụi, Diệp Phàm bàn tay lại như cùng kim cương đúc thành, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn một mực khóa lại thân đao. Mặc cho hắn sử xuất toàn lực, vậy mà rút không trở về đao của mình. Liền cái này chút khí lực. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra vô số huyết sắc sợi tơ, giống như rắn độc quấn chặt lấy Vương Nguyên thân thể, đảo mắt liền đem hắn bọc thành một cái bánh trưng. Trong khoảnh khắc, tại Diệp Phàm huyết thần đại pháp vận chuyển hạ, Vương Nguyên cái này thiền chi tiêu tử liền bị hút khô chân nguyên cùng tinh huyết. Vương Nguyên bội đao bị Diệp Phàm tiếp nhận, theo đao quang lóe lên, một quả đấm máu đầu lâu phóng lên tận trời, chưa rơi xuống đất, liền bị Diệp Phàm một cước đá bay, như là bóng da giống như lăn đến Vương Triệu trước người. Đầu lâu hai mắt trợn lên, trên mặt còn lưu lại trước khi chết sợ hãi, chính là Vương Nguyên. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức nhường Vương Triệu đều sửng sốt một chút. Nguyên Nhi, Vương Triệu muốn rách cả mí mắt, hắn muốn cho rằng Vương Nguyên cùng Diệp Phàm cùng thế hệ thiên tài, hai người thế nào cũng phải giao thủ mấy chục cái hiệp khả năng phân ra thắng bại. Lại không nghĩ rằng, chính mình tiểu nhi tử mà ngay cả Diệp Phàm địch đều không phải là, chết được thê thảm như thế. Diệp Phàm, ngươi dám giết con ta? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Triệu quanh thân nhất phẩm trung kỳ chân nguyên toàn bộ bộc phát, kim sắc khí kình như là sóng lớn giống như hướng phía Diệp Phàm quét sạch mà đi. Hắn rút ra bên hông kim đao, trên thân đao quang mang so Vương Nguyên bội đao còn chói mắt hơn, Kim Ô đao pháp tại trên tay hắn mới biểu hiện ra đỉnh cấp công pháp uy lực. Diệp Phàm lại không chút nào hoảng, hắn chậm rãi rút ra mà vẫn hủy kết trạng, màu đen đao khí trong nháy mắt bộc phát, cùng kim sắc đao khí đụng vào nhau. Một màn quỷ dị đã xảy ra, Vương Triệu kim sắc đao khí lại bị ma ý không ăn mòn được tiến thêm. Nhìn tận mắt thân nhân chết ở trước mắt, tư vị thế nào? Diệp Phàm giữ tợn cười một tiếng, ma đao chém ra một đạo cao vài trượng màu đen đao khí, làm cho Vương Triệu liên tiếp lui về phía sau. Cái này còn không có kết thúc đâu, Vương môn chủ, ngươi còn có một đứa con trai, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao? Vương Triệu động tác đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn liền hai đứa con trai, hiện tại tiểu nhi tử Vương Nguyên chết, đại nhi tử Vương Đằng cũng không thể chết lại. Còn ta Vương Đằng đâu? Vương Triệu cắn răng nghiến lợi hỏi, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Ha ha, ngươi đoán? Diệp Phàm phủi tay, rừng tùng hai bên bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Hắc sát mang theo hơn 20 vị khí tức trầm ngưng thân ảnh đi ra, mỗi một thân ảnh đều tản ra thượng tam phẩm tông sư bị áp. Ngươi còn có giúp đỡ? Vương Triệu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. hắn lần này chỉ dẫn theo 3 vị tam phẩm trưởng lão cùng mười mấy cái kim đao môn tinh nhuệ, căn bản không phải hơn 20 vị thượng tam phẩm cao thủ đối thủ. Hắc Sát giữ tận cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, đột nhiên ngã tại Vương Triệu trước mặt. Nắp hộp bắn bay, một quả đâm máu đầu lâu lăn đi ra, chính là Vương Đằng. Đằng Nhi. Vương Triệu khí huyết dâng lên, suýt nữa mới ngã xuống đất. Vương Đằng chết, Vương Nguyên cũng đã chết. Diệp Phàm, ngươi vậy mà nhường lão phu tuyệt hậu. Vương Triệu hai mắt xuống huyết, tràn đầy sát ý ha ha ha, không chỉ có muốn ngươi tuyệt hậu, ta còn muốn Vương gia ngươi tuyệt hậu, ta còn muốn diệt ngươi Kim Nam môn. Diệp Phàm thanh âm như là địa ngục đùa đòi mạng, tại Vương Triệu vang lên bên tai, hôm nay chính là ngươi Kim Đao môn tử kỳ. Theo Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, hơn 20 vị huyết ma giáo cao thủ đồng thời động thủ. A a a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mặc kệ là kêu ba vị tông sư trưởng lão, vẫn là Kim Đao môn mấy chục tên tinh nhuệ, tại huyết ma giáo hơn 20 vị thượng tam phẩm cao thủ trước mặt không chịu nổi một kích, mấy chục người rất nhanh liền bị giết sạch. Đáng chết, trốn. Mắt thấy phe mình những người khác toàn bộ bị giết, ý thức được chính mình lâm vào Diệp Phàm trong bố cục, Vương Triệu muốn chạy trốn lấy mạng. Muốn chạy trốn, vẫn là lưu lại cho ta a. Hôm nay cục này, thật là Diệp Phàm bố trí tỉ mỉ, mục đích đúng là vì dẫn xuất, giết chết Vương Triệu, Diệp Phàm làm sao có thể nhường hắn đi. Hắn ma đao tung hành, kéo chặt lấy Vương Triệu. Khi cái khác huyết ma giáo cao thủ giải quyết hết tất cả kim đao môn về sau, bốn phương tám hướng đem Vương Triệu vây quanh. Vương Triệu hoàn toàn điên cuồng. Hắn xách theo kim đao, như là điên dại giống như hướng phía Diệp Phàm phóng đi, kim sắc đao khí dày đặc như mưa, mỗi một đao đều mang đồng quy vu tận tư thế. Có thể ma vẫn hủy kiếp trảm đao ý trời sinh ô nhiễm võ giả chân nguyên cùng tinh thần, mỗi một lần va chạm, Vương Triệu liền bị ma ý ăn mòn nghiêm trọng một phần. Đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết lao giả này. Tại Diệp Phàm mệnh lệnh dưới, đám người đồng loạt ra tay, trưởng kình cùng quyền phong như là mưa to gió lớn giống như rơi xuống. Vương Triệu hai mặt thụ địch, lại bị ma đao khắc chế, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, kim sắc chân nguyên càng ngày càng ảm đạm, nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng biến thành cong xuống lên. Phốc, mười mấy phút sau, Diệp Phàm bắt lấy Vương Triệu một sơ hở, ma vẫn hủy kiếp trạng đột nhiên chém ra. Màu đen đao khí tựa như tia chớp lướt qua Vương Triệu cái cổ, một quả đấm máu đầu lâu phóng lên tận trời, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Diệp Phàm một tay nhấc lấy Vương Triệu đầu lâu, một tay đem ma vẫn hủy kiếp trạng cắm ở thi thể của hắn thôn vệ, rất nhanh Vương Triệu thi thể bị thôn vệ hầu như không còn, ma đao uy lực dường như lại tăng cường 3 phần. Khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười hài lòng, Vương Triệu đã chết, Kim Nam môn nên hủy diệt. Hắn đối với sau lưng huyết ma giáo cao thủ nghiêm nghị nói, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, mục tiêu Kim Nam môn tổng đàn, hôm nay ta muốn để huyết tẩy Kim Nam môn. Tuân giáo chủ khiến. Lần này thiết kế tỉ mỉ, huyết ma giáo thực lực không hư hại chút nào, Kim Nam môn lại tổn thất môn chủ cùng mấy vị tam phẩm tông sư, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, ở trong màn đêm Kim Nam môn rất nhanh liền bị huyết ma giáo công phá sơn môn. Thương hực liệt hỏa phóng lên tận trời, đem Kim Nam môn mấy trăm năm cơ nghiệp tổn vệ. Kế thiên ma giáo hủy diệt Vân Tiêu phái sau, Kim Đao môn cái này đã từng phong quang vô hạn đại ngụy thập đại môn phái, thành cái thứ hai bị diệt môn thập đại môn phái. Diệp Phàm nhìn qua thiêu đốt phòng ốc, khoe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn đưa tay đem Vương Triệu, Vương Nguyên, Vương Đằng bọn người đầu lâu ném vào trong lửa, nhìn xem bọn chúng tại hỏa diễm bên trong hóa thành than cốc. Diệp gia thủ, cuối cùng báo. Kế tiếp chính là đạo cung, Trần An, các ngươi chờ lấy, ngày đó sẽ không xa. Kim Đao môn diệt môn tin tức như là đã mọc cánh, ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp đại ngụy giang hồ. Bất luận là chính đạo môn phái vẫn là tà đạo thế lực, đều bị tin tức này rung động. Huyết Ma giáo giáo chủ Huyết Kình còn sống thời điểm, Huyết Ma giáo tại Mang Sơn cũng bất quá nhị lưu thế lực. Tại Huyết Kình chờ Huyết Ma giáo chủ lực toàn bộ chết tại đạo cung sau, căn bản không ai chú ý nho nhỏ Huyết Ma giáo. Ai có thể nghĩ, tiên lặng mấy năm Huyết Ma giáo vậy mà làm ra lớn như thế một động tác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ lòng người bàng hoàng. Chương 86, nhục thân viên mãn chương 86, nhục thân viên mãn đạo cung tàng thư các thần dương phá lệ nhu hòa, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại mặt đất tung xuống nhỏ vụn còn sáng. Trần An khoanh chân ngồi ở trên giường, theo vận công quanh thân quanh quẩn lấy một sợi nhàn nhạt sao trời xa y ở đây là tu luyện cực võ chiến điển tầng cảnh giới thứ 3 tinh thần chi thể, nhục thân tự chủ tản ra biểu hiện. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn ngưng thực cương khí, nhẹ nhàng một nắm, không khí lại phát ra nhỏ xíu nổ đùng. Cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, Trần An khỏe miệng nhịn không được dương lên. Đúc thành thiên cương chi thể sau, khổ tu mấy tháng, tại hệ thống đan dược và tu luyện điểm gia trì hạng, bây giờ rốt cục đúc thành tinh thần chi thể, nhục thân hoàn thành thủy biến. Tam hoa tụ đỉnh, huyền nhi thông thần. Kế nguyên thần chi hoa sau, rốt cục đúc thành tinh chi hoa. Tinh khí thần chỉ còn lại tức giận. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này tu luyện, thông qua hệ thống đánh dấu thu hoạch được tiên cương đan, tinh thần đan, hắn hàng đêm rèn luyện nhục thân, bây giờ rốt cục đột phá cực võ chiến điển cái thứ 3 cảnh giới tinh thần chi thể công pháp hoàn toàn viên mãn. Bây giờ nhục thân thủy biến, coi như không dựa vào chân nguyên, chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp nhất phẩm cường giả. Trần An đứng dậy duỗi lưng một cái, quanh thân cương khí tiêu tán theo. Hắn đi tắm rửa một cái, rút đi một thân tu luyện ban bị. Mặc dù tu luyện một đêm, nhưng đúc thành tiên cương chi thể hắn, tinh thần phấn chấn chút nào không buồn ngủ. Hắn tiếp tục tại tàng thư các bên trong đọc qua điện tịch. Hắn một bên thúc đẩy đọc sách vạn quyển hệ thống nhiệm vụ, vừa cảm thụ thể nội ngưng xương chỉ khí tức. Môn này chỉ pháp đã tu luyện tới tầng thứ 9, khoảng cách viên mãn chỉ kém lâm môn một cước. Hệ thống, điều ra cá nhân bảng. Trần An ở trong lòng mặc niệm. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 5, thăng cấp cần 5000 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo nhất phẩm, võ đạo vô thượng đại tông sư, công pháp, tam phân quy nguyên khí Level 3, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, bài vân trưởng Level 9 2000, viên mãn. không cách nào tiếp tục tăng lên, phong thần tối LV9-2000, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, thiên xương quyền LV9-2000, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, di hồn đại pháp, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, lăng xương chỉ LV9-19500-2000 chân võ ấn LV33500-6000, vật phẩm, hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 350 vạn lượng, xích tiêu kiếm, tạo hóa đan 10, thiên nguyên đan 10 huyền võ lệnh 1. Tu luyện điểm, 900 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 160 tu luyện điểm, nhiệm vụ tiến độ, đọc sách 1 và quyển, độ hoàn thành 4325, 1000 không nhìn xem lăng xương chỉ cần tại thêm 500 tu luyện điểm liền mắc gốc, mà phía dưới tu luyện điểm còn có 900 điểm còn lại. Đầy đủ. Trần An ánh mắt sáng lên, trực tiếp chụp 500 tu luyện điểm thêm tại ngưng xương chỉ bên trên. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng tinh thuần theo hệ thống tuân gia nhập thể nội, trong đan điển chân nguyên bỗng nhiên mãnh liệt lên, theo kinh mạch hướng phía đầu ngón tay hội tụ. Nguyên bản kẹt tại bình cảnh chỗ ngưng xương chỉ như là bị rót vào thuốc trợ tim hướng phía đại viên mãn phi tốc kéo lên. Nhưng mà, hệ thống cá nhân bảng ngưng xương chỉ, tầng thứ 9, 2000, viên mãn không cách nào tăng lên, trong đan điển chân nguyên mặc dù mãnh liệt tăng lên không ít, nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành chất biến. Quả là thế. Trần An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lấy quyền trưởng chân ba loại đỉnh cấp công pháp đặt vững căn cơ so với thường nhân thâm hậu quá nhiều. Hắn sớm có suy đoán, đơn nhất công pháp viên mãn chỉ sợ không đủ để đánh vỡ cực hạn. Cái gọi là lượng biến gây nên chất biến điều kiện tiên quyết là lượng đầy đủ. Dựa vào một môn ngưng xương chỉ còn chưa đủ. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, trong đầu hồi ức Thiên Phong quyền công pháp bí tịch. Môn quyền pháp này lấy cương mãnh chứ danh, Trần An dựa theo Thiên Phong quyền công pháp khẩu quyết tu luyện. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, lý giải quyền pháp áo nghĩa tự nhiên xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền có một sợi cương mãnh chân khí trong đan điền ngưng tụ, theo kinh mạch hướng chạy xuống quyền. Nhưng lại tại cương mãnh chân khí sắp thành hình lúc, trong đan điền bỗng nhiên dâng lên một cỗ khác sắc bén chân nguyên. Đúng là hắn trước đây tu luyện phong thần thối chân nguyên, trực tiếp đem cái này tia chân khí đồng hóa. Ân. Trần An lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Liên tục 3 lần nếm thử tu luyện Thiên Phong quyền, kết quả không có sai biệt. Thử lại lần nữa Lạc Vân kiếm pháp. Trần An dựa theo Lạc Vân kiếm pháp tâm pháp tu luyện, cùng tu luyện Thiên Phong quyền như thế, tu luyện ra một sợi rơi mây chân khí liền bị Bảy Vân trưởng chân nguyên đồng hóa. Liên tiếp 2 lần vấp phải trắc trở, Trần An lại không có nôn nóng, ngược lại ổn định lại tâm thần trải vuốt mạch suy nghĩ. Hắn đem 3 môn công pháp ở trong lòng so sánh, ngưng xương chỉ tu luyện thông thuận, chưa hề xuất hiện qua chân khí bị đồng hóa tình huống, mà Thiên Phong quyền, Lạc Vân kiếm pháp lại nhiều lần đã có. Khác biệt xuất hiện ở công pháp đẳng cấp bên trên. Trần An đột nhiên kịp phản ứng. Ngưng xương chỉ là võ các chân tàng đỉnh cấp công pháp, cùng hắn thiên xương quyền tương xứng. Mà thiên phong quyền, lạc vân kiếm pháp chỉ là nhất lưu công pháp, chân khí phẩm chất thua xa tại phong thần thối cùng bài vân trưởng chân nguyên, tự nhiên sẽ bị hung hăng đồng hóa. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần An nhưng trong lòng nổi lên mới nan đề. Hắn cần đỉnh cấp gió, mây thuộc tính công pháp. Có thể phong vân thuộc tính loại công pháp vốn là hiếm thấy, trước đây hắn tại đại ngụy võ các mấy trăm quyển công pháp, cũng chỉ có thiên phong quyền, lạc vân kiếm pháp hai bản bí tịch thuộc về phong vân thuộc tính. Đi cái nào tìm đỉnh cấp phong vân thuộc tính công pháp? Trần An lông mày không tự giác nhíu lại, cái ngoài ý muốn này nhường hắn bất ngờ. Vốn cho là lăng xương chỉ viên mãn, đến lúc đó coi như không cách nào lượng biến sinh ra chất biến, hắn chỉ cần tiếp tục tu luyện Thiên Phong quyền cùng Lạc Vân kiếm pháp là được rồi. Có hệ thống tại, chỉ cần tìm chút thời giờ thêm điểm liền có thể đem công pháp viên mãn, đến lúc đó tu vi đánh vỡ cực hạn thuận lý thành trương. Đạo cung tàng thư các bên trong, Đại Nưu thở hổn hển xông vào phòng, khắp khuôn mặt là chấn kinh, Trần Điện Tịch. Xảy ra chuyện lớn. Kim Đao môn. Kim Đao môn bị một đêm diệt môn. Trần An đang nghĩ ngợi công pháp sự tình, nghe vậy ngón tay dừng lại. Kim Đao môn thật là thập đại môn phái một trong, truyền thừa gần 500 năm, đương đại môn chủ cũng là nhất phẩm cao thủ, thực lực tổng hợp so với đạo cung cũng không kém bao nhiêu, làm sao lại bị một đêm diệt môn? Hắn thả tay xuống bên trên thư tịch, ngẩng đầu hỏi, ai làm? Nói ra ngài khả năng không tin. Đại Nưu nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói rằng, là Diệp Phàm. Liên là trước kia chúng ta đạo cung vị thiên tài kia đệ tử, năm đó hắn toi thóp là tông môn dùng tạo hóa đan cứu hắn mệnh, kết quả hắn chính là một cái bạch nhãn lang, không chỉ có không có cảm tạ tông môn, vậy mà cùng huyết ma giáo cấu kết rơi vào ma đạo tai họa ta đạo cung. Năm đó huyết ma giáo chi loạn, chúng ta đạo cung bị hắn hại chết thật nhiều sư minh, trưởng lão. Về sau hắn không biết tung tích, không nghĩ tới hắn chạy tới Mang Sơn thành huyết ma giáo giáo chủ. A, hắn là vì báo thù a. Hắn nhớ kỹ, Diệp Phàm ra thế thê thảm, không chỉ có vị hôn thê bị Vương Đằng giàn sát, còn bị Vương Đằng diệt toàn tộc. Diệp Phàm cũng là bởi vì đi báo thù, mới bị đánh toi thóp nhất về đạo cung, mặc dù bị tạo hóa đang đem mệnh cứu được trở về, kết quả lại phế đi, không biết thế nào liền rơi vào ma đạo. Đúng vậy, nghe nói Diệp Phàm đầu tiên là tại Mang Sơn giết Vương Đằng, lúc này mới đến Đại Ngụy giết Vương Nguyên cùng Vương Triệu. Đem Vương gia cùng Kim Đao môn cả nhà diệt tuyệt. Ai, thật sự là quá thảm. Trần An ánh mắt híp lại, năm đó nếu không phải Diệp Phàm có không gian truyền tống phù kia các loại bảo vật, tại Tam phân quy nguyên khí phía dưới đã sớm hải cốt không còn. Chương 87, Cửu Tiêu Phong Vân dẫn chương 87, Cửu Tiêu Phong Vân dẫn mấy năm này Diệp Phàm ai danh nhật tích, Trần An còn tưởng rằng hắn năm đó bị chính mình đã thương chết tại không gian loạn lưu chúng, không nghĩ tới là trốn đến Mang Sơn đi. Trần An trầm ngâm một lát, hiếu kỳ nói, ngươi có biết Diệp Phàm là như thế nào giết Kim Đao môn môn chủ? Kim Đao môn môn chủ Đường Triệu, thành tựu nhất phẩm vượt qua 10 năm. Sớm đã là nhất phẩm trung kỳ cao thủ. Nhất phẩm đã là đương thời bên ngoài người mạnh nhất, cùng cấp bậc cường giả, dù là đánh không lại dưới tình huống bình thường cũng có thể trốn. Kim Đao môn truyền thừa vượt qua 500 năm, giống nhau có hộ sơn đại trận. Kim Đao môn hộ sơn đại trận mặc dù không bằng đạo cung, nhưng chỉ cần Vương Triệu chạy trở về, nhất phẩm cao thủ tự mình điều khiển đại trận, cho dù là nhất phẩm viên mãn cũng chưa chắc diệt đi Kim Đao môn. Đại Nưu nghe vậy nhẹ gật đầu, giải thích nói, ngày đó đại chiến có người tận mắt nhìn thấy, nghe nói Diệp Phàm cầm trong tay ma vẫn tục cấp trạng, tăng thêm huyết ma giáo chúng hơn cao thủ tương trợ, đem Kim Đao môn môn chủ vây ở Nam Sơn, Vương môn chủ cùng huyết chiến hơn trăm hiệp, cuối cùng quả bất địch chúng, ngay cả chạy trốn đều không có chạy thoát. Trần An âm thầm gật đầu, thì ra là thế. Vẫn tục cấp trạng trảm trôi này ma đao, năm đó nhưng điều ngọc chân tử đều kém chút vẫn lạc, rơi xuống Diệp Phàm trên tay, lại thêm giúp đỡ, có thể giết chết Vương Triệu cũng liền không khó lý giải. Bây giờ Diệp Phàm ở đâu? Diệt đi Kim Đao môn sau, huyết ma giáo chia thành tốc nhỏ, Diệp Phàm cũng không biết tung tích. Đại Nưu hồi đáp, Diệp Phàm thực lực tăng lên cũng là rất nhanh, trọng yếu nhất là cũng không phải là vô nao hạng người. Trần An trong lòng thầm nghĩ, đừng nhìn Diệp Phàm tựa hồ là ỷ vào ma đao cùng nhiều người mới thắng, nhưng đã có thể giết chết Vương Triệu cái này nhất phẩm vô thượng đại tông sư, hiển nhiên Diệp Phàm cũng nắm giữ nhất phẩm chiến lực. Phải biết, Diệp Phàm năm đó rời đi đạo cung lúc, bất quá có thể so với bình thường nhị phẩm đại tông sư chiến lực, khoảng cách nhất phẩm còn kém chi rất xa. Ngắn ngủi mấy năm, lại có chiến lực như vậy, thực lực tăng trưởng tốc độ có thể nói là kinh khủng như vậy. Hắn nhớ tới đạo cung đạo tử Thường Phong, Đại Lâm tự Phật tử Huyền Tử, những này được vinh dự giang hồ tương lai người nối nghiệp, bây giờ còn tại tam phẩm tông sư cảnh giới đạo quanh. Đừng nói nhất phẩm vô thượng đại tông sư, liền xem như đột phá nhị phẩm đại tông sư, ít thì 1-2 năm, nhiều thì 3-5 năm khổ tu khả năng sở đến cánh cửa. Hẳn là, hắn thật sự là khí vận chi tử. Trần An lông mày cau lại, càng phát hoài nghi. Chính hắn có hệ thống phụ trợ, khả năng tu vi tăng lên nhanh như vậy. Có thể Diệp Phàm không có hệ thống, lại có thể ở ngắn ngủi trong vài năm vượt khởi, thậm chí hủy diệt đỉnh cấp môn phái. Cái này phía sau, nếu không có đặc thù cơ duyên hoặc khí vận gia trì, căn bản là không có cách giải thích. Trần Điện Tịch, ngài nói cái này Diệp Phàm cũng quá độc ác a. Đại Nưu còn tại nói rông dài. Kim Đao môn tốt xấu là thập đại môn phái, hắn nói diệt liền diệt, về sau sẽ không còn muốn đến diệt chúng ta đạo cung a. Nếu là như vậy, chúng ta đạo cung chẳng phải là nguy hiểm. Đại Nưu đột nhiên giật cả mình, năm đó Diệp Phàm đưa tới huyết ma giáo chi loạn khiến đạo cung tổn thất nặng nề. Bây giờ Diệp Phàm càng đáng sợ, đạo cung về sau chẳng phải là muốn lo lắng đề phòng. Trần An nhìn xem hắn, nhặt cười một tiếng, an ủi, yên tâm, Diệp Phàm nếu dám tới đạo cung dương oai, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Trần An nhẹ nhõm tự tại dáng vẻ, Đại Nưu đột nhiên nhớ tới bọn hắn đạo cung không chỉ có trưởng giáo, âm thầm thật là có một vị đạo quân tọa trấn, lập tức yên lòng. Đại Nưu sau khi đi, Trần An đem Diệp Phàm chuyện buông xuống, tiếp tục suy nghĩ chính mình tu luyện vấn đề. Diệp Phàm mạnh lên tốc độ tất nhiên rất nhanh, nhưng so với hắn cái này bất hắc, vẫn là chênh lệch chi rất nhiều. Đối với hư hư thực thực khí vận chi tử Diệp Phàm, lấy hai người khúc mắc hắn hẳn là giết chi cho thông khoái. Nhưng đó là cái thế giới chân thật, ma đạo người xảo trá, cũng không phải hàng ngày ngồi bắt mắt nhất vị trí bên trên chờ lấy người khác đi giết. Đại Ngụy vạn giảm cương vực, Diệp Phàm hành tung bất định, Trần An muốn tìm tới hắn cũng không phải chuyện dễ. Dưới mắt, vẫn là đột phá thiên nhân cảnh giới quan trọng. Tam hoa tụ đỉnh, huyền nhi thông thần, đây là đột phá thiên nhân phương pháp. Bây giờ nhục thân thuế biến, tinh thần thuế biến đều đã hoàn thành. Tinh khí thần tam hoa, chỉ kém khí chi hoa liền có thể viên mãn. Hắn chủ tu quyền trưởng chân tam tuyệt, căn cơ viễn siêu người bình thường, tu vi thuế biến cũng muốn khó hơn rất nhiều. Một môn lăng xương chỉ viên mãn không đủ để đánh vỡ cực hạn, nhưng thiên phong quyền cùng lạc vân kiếm chỉ là nhất lưu công pháp. Mới tu luyện ra chân khí sẽ bị trong cơ thể hắn mạnh hơn phong thần thối cùng bài vân trưởng chân nguyên đồng hóa, không cách nào tiến hành lượng tích lũy. Bay ở Trần An trước mặt có hai con đường, hoặc là tìm kiếm mới công pháp, tìm kiếm gió, mây thuộc tính đỉnh cấp công pháp, hoặc là lấy hiện hữu công pháp làm cơ sở, tự sáng tạo đỉnh cấp công pháp. Công pháp khó tìm, Trần An nếm thử thôi diễn tăng lên tiên phong quyền, lạc vân kiếm pháp đẳng cấp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh liền một tuần. Trần An ngồi tàng thư các bên trong, hắn lúc này chau mày, sắc mặt có chút đề bài. Sáng tạo công vẫn là đỉnh cấp công pháp, há lại dễ dàng như vậy đến, cho nên hắn thất bại. Bất quá một chén trà nóng vào trong bụng, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Một môn đỉnh cấp công pháp, cái nào không phải người sáng tạo suốt đời tâm huyết ngưng tụ, chỉ là mấy ngày liền phải làm thành người khác cả một đời mới có thể làm thành chuyện, thất bại không thể tránh được. Bằng vào ta trước mắt nội tình, không có 10 năm 8 năm chi công, chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Trần An tự lẩm bẩm. Xe đến trước núi ác có đường. Ngay tại Trần An bản thân an ủi lúc, đạo cung trên không đống nhiên gió nổi mây phun, một cỗ cường đại uy áp đống nhiên chuyển ra. Cỗ khí tức này quá mức đống nhiên, thêm nữa phi thường cường đại, khiến đạo cung đệ tử lập tức sinh ra một hồi rối loạn. Ngay tại trình lý thư quyển đại nhu thất kinh, nhìn xem Trần An nói rằng, Trần Điện Tịch, đây là có chuyện gì? Không phải là có địch nhân giết lên núi sao? Trần An dương mắt nhìn lại, ánh mắt dường như xuyên việt tàng thư các đông đảo điện tịch, vách tường, thấy được ngoài ngàn mét, chỉ thấy chấp pháp điện trên không linh khí tụ hợp, hình như có cường giả đột phá. Trần An lắc đầu, nói rằng, cũng không phải là ngoại địch xâm lấn, là trong tông sinh ra động tĩnh. Quả nhiên, sau một khắc trưởng giáo Ngọc Chân Tử thanh âm vang vọng đạo cung, chư vị đệ tử không cần kinh hoàng, chấp pháp điện điện chủ đang tại đột phá nhất phẩm cảnh giới. Nguyên bản còn rối loạn đám người, nghe được trưởng giáo lời nói sau lập tức vui vẻ ra mặt, ta đạo cung muốn ra vị thứ hai nhất phẩm vô thượng đại tông sư, thật sự là đạo tổ phù hộ. Trong đám người, có đệ tử hưng phấn thảo luận nói, Ngọc Cơ Tử điện chủ tu luyện thật là cửu tiêu phong vân dẫn không hổ là chấp pháp điện bí truyền thần công. Một người khác tiếp lời nói, đúng vậy à, môn công pháp này quá lợi hại, vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng. Cửu tiêu phong vân dẫn. Nghe được môn công pháp này danh tự, Trần An lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ gió, mây thuộc tính đỉnh cấp công pháp sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hắn vừa giáng lâm thế giới này, bởi vì nhận lấy tam phân quy nguyên khí dẫn đến sinh ra long hổ dị tượng, dường như liền có người đề cập tới Cửu Tiêu Phong Vân dẫn môn công pháp này. Trần An quan sát từ đằng xa chấp pháp điện phương hướng, chỉ thấy trên nóc điện phương, phong vân hội tụ thành một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng xoay tròn áp xúc, tạo thành to lớn khối không khí. Theo hét dài một tiếng, ngọc cơ tử khí tức đột nhiên tăng vọt, xông phá gông cùm xiềng xích, thành công đột phá tới nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Chấp pháp điện đại môn chậm rãi mở ra, ngọc cơ tử phá quan mà ra. Hắn khí tức quanh người ngưng tụ như thật, mắt sáng như đuốc, cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ nhưng lại thu phóng tự nhiên. Trường giáo Ngọc Chân Tử tự mình nên đón, cười nói: "Chúc mừng sư đệ, đột phá nhất phẩm, ta đạo cung lại thêm một vị vô thượng đại tông sư." Ngọc Cơ Tử ôm quyền đáp lễ: "Đa tạ trưởng giáo thành toàn, nếu không có sư minh hộ pháp, lần này đột phá chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy." Ngọc Chân Tử khoát khoát tay: "Ngươi sư minh đệ ta, không cần nói cảm ơn. Ngươi đột phá nhất phẩm, là ta đạo cung chi phúc, cũng là thiên hạ thường sinh chi phúc a. Bây giờ ma đạo khí diễm phách lối, sư đệ đột phá nhất phẩm, ta đạo cung thực lực tăng nhiều, đủ để chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm." Vô số đệ tử nhìn qua điện chủ Ngọc Cơ Tử, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Một môn song nhất phẩm, tại đương thời có thể nói là cực kỳ lừng lẫy. Nếu là lại tăng thêm âm thầm kia mở mịt đạo quân, bọn hắn đạo cùng suy sụp 300 năm, bây giờ rốt cục bắt đầu mạnh mẽ lên sao? Chấp pháp điện một vị trưởng lão nhìn thấy điện chủ đột phá, cảm khái nói: "Đáng tiếc Cửu Tiêu Phong Vân dẫn tàn khuyết không đầy đủ, nếu không phải như thế, điện chủ chỉ sợ sớm đã đột phá trở thành nhất phẩm." Không ít người nghe vậy nhao nhao gật đầu, bàn luận Thiên Phú Ngọc Cơ Tử so với trưởng giáo Ngọc Chân Tử cũng không hoàn nhiều. Nhưng Ngọc Cơ Tử sinh ra chí lớn, chấp pháp điện bí truyền thần công Cửu Tiêu Phong Vân dẫn, bởi vì 300 năm trước trận kia biến cố biến không chọn vẹn đa số. Ngọc Cơ Tử biết rõ như thế, vẫn còn hết lần này tới lần khác lựa chọn tu luyện này công, liền là muốn bù đắp môn tuyệt học này. Bây giờ đột phá nhất phẩm, nghĩ đến có không ít thu hoạch, đối với chấp pháp điện mà nói có thể nói ý nghĩa trọng đại. Nghe được không trọn vẹn, Trần An ánh mắt híp lại. Lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Đốt, hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, túc chủ phải trang đánh dấu." Chương 88, Tam Hoa Tụ Đỉnh chương 88, Tam Hoa Tụ Đỉnh đốt. "Hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, túc chủ phải trang đánh dấu." Hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên trong đầu vang lên, Trần An lại không có lập tức trả lời. Hắn chấp lên chén trà, nói trà trong veo hương trà chui vào xoang mũi, mới chậm rãi uống vào một ngụm. Thẳng đến chén trà thấy đáy, đầu ngón tay hắn tại chén xuôi theo nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng mặc niệm đánh dấu. "Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Cửu Tiêu Phong Vân dẫn bản đầy đủ cảnh giới đại thành." Nghe vậy, Trần An chấp chén tay bỗng nhiên dừng lại. Hắn con ngươi có chút co vào, vừa rồi còn mang theo vài phần lười biếng vẻ mặt trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là khó nén kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. "Cửu Tiêu Phong Vân dẫn, trước đây không lâu, chấp pháp điện điện chủ Ngọc Cơ Tử vừa mới đột phá nhất phẩm, đối phương tu luyện chính là đỉnh cấp công pháp Cửu Tiêu Phong Vân dẫn. Chỉ có điều, đạo cung truyền thừa Cửu Tiêu Phong Vân dẫn sớm tại 300 năm trước sẽ phá hủy hơn phân nửa, còn sót lại phiên bản vẫn chưa tới vốn là 2-3 phần 10. Có thể hệ thống vừa mới nói cái gì? Bản đầy đủ, còn trực tiếp là cảnh giới đại thành." Trần An nhắm mắt lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên đột phá thiên nhân cảnh điều kiện. Tam Hoa Tụ Đỉnh, Huyền Nhi Thông Thần. Hắn hoàn thành Tam Hoa bên trong hai hoa thủy biến, nhục thân đánh vỡ cực hạn tu thành tinh thần chi thể, tức bình thường đao kiếm căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Tinh thần tại biến thiên kích địa tinh thần đại phát hạ, sớm nhất ngưng tụ nguyên thần hư ảnh. Duy chỉ có thứ ba hoa, đại biểu tu vi khí chi hoa từ đầu đến cuối dừng lại tại nhất phẩm viên mãn không cách nào đánh vỡ cực hạn. Một môn lăng xương chỉ viên mãn không cách nào đánh vỡ tu là cực hạn, bây giờ tăng thêm môn này đại thành Cửu Tiêu Phong Vân dẫn, Trần An có loại trực giác, chính mình lần này có thể đánh vỡ tu là cực hạn. Túc chủ phải chăng nhận lấy hệ thống ban thưởng? Nghe vậy, Trần An đè xuống sắp đột phá vui sướng, lựa chọn tạm không nhận lấy. Một khi tu vi đánh vỡ cực hạn, đến lúc đó Tam Hoa Tụ Đỉnh dẫn động thiên địa chi lực. Căn cứ võ đế thủ chát ghi chép, Tam Hoa Tụ Đỉnh động tĩnh sẽ rất lớn, tất nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Trọng yếu nhất là, nếu là đột phá tới thời điểm then chốt bị người quấy nhiễu, tẩu hỏa nhập ma có thể liền xong rồi. Xem ra cần phải rời đi đạo cung, tìm ẩn nấp địa phương đột phá mới được. Trần An trực tiếp phá không rời đi đạo cung, tại khoảng cách đạo cung ngoài trăm dặm, Trần An rơi vào một cái ít hai lui tới trong sân cốc. Theo thần niệm dò ra, cũng không lâu lắm, Trần An liền phát hiện một chỗ sơn động. Sơn động bị lít nha lít nhít dây leo mạn che giấu, dây leo bên trên còn mở nhỏ vụn màu tím nhạt tiểu hoa, nếu không phải có thần biết tại, căn bản không phát hiện được dây leo khe hở sau kia đen như mực cửa hang. Trần An rơi vào trước cửa hang, bàn tay quanh quẩn lên chân nguyên. Trải qua trước đây dò xét, hắn đã xác định chính là một cái thiên nhiên hang đá, cũng không có người nào khác loại, cỡ lớn động vật dấu vết lưu lại, trong động khô ráo, không gian nước chừng có 3 trượng vuông, ở giữa nhất bên cạnh còn có một khối bằng phẳng đá xanh, với hắn mà nói rất phù hợp. Theo bàn tay hắn nâng lên, chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo mỏng như cánh ve khí nhận. Bá một tiếng, khí nhận lướt qua dây leo, đứt gãy dây leo ứng thanh mà rơi, vết cắt vuông vức đến như là dùng lưỡi dao cắt chém qua. Màu xanh nhạt chất lỏng theo dây leo mặt cắt chậm rãi chảy ra, giọt rơi trên mặt đất lá mục bên trong. Bất quá một lát, cửa động dây leo liền bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một người cao cửa hang. Trần An đi vào bàn ngồi ở trên tảng đá, mới ở trong lòng mặc niệm, nhận lấy Cửu Tiêu Phong Vân dẫn. Nhận lấy trong ngay mắt, trong đầu đống nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ căng đau. Ngay sau đó, khổng lồ tin tức lưu như là hồng thủy vỡ đê tràn vào thức hải. Kia là Cửu Tiêu Phong Vân dẫn công pháp hoàn chỉnh tâm pháp, theo nhập môn lại đến cảnh giới đại thành chân nguyên chuyển hóa phương pháp, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng đến dường như khắc trong đầu. Thật giống như hắn không là vừa vặn đạt được môn công pháp này, mà là đã khổ tu mấy chục năm. Những cái kia vốn nên cần khắp thời gian giải tích lũy càng ngộ, giờ phút này toàn bộ lạc ấn tại trong thức hải của hắn. gió cùng mây khí tức theo đan điển chỗ sâu chậm rãi dâng lên, đại thành cấp bậc cửu tiêu phong vân dẫn, ẩn chứa phong vân thuộc tính chân nguyên như là lao nhanh trưởng giang trong đan điển trống rỗng xuất hiện. Theo cỗ này khổng lồ chân nguyên xuất hiện, tam phân quy nguyên khí cùng ngưng xương chỉ chân nguyên nhau nhau bị tỉnh lại. Mấy cỗ khổng lồ chân nguyên trong đan điển gặp nhau, Trần An cảm giác đan điển dường như muốn no bạo như thế. Mấy đạo chân nguyên bắt đầu chậm rãi xoay tròn, về sau xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần giao hòa vào nhau, tạo thành một đạo tam sắc sen lẫn chân nguyên vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, trong đan điền áp lực cũng càng lúc càng lớn, Trần An thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng đan điền bích màng tại bị không ngừng lôi kéo, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Đúng lúc này, giang giác, một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng giòn vang, theo đan điền chỗ sâu chuyển đến. Kia là đan điền bích màng đột phá cực hạn thanh âm. Theo âm thanh giòn vang này, tam sắc chân nguyên vòng xoáy đột nhiên co vào, ngay sau đó lại bỗng nhiên bành trướng, gió vân xương tam sắc chân nguyên cũng tại bành trướng trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp, thay vào đó là một loại liền thành một khối màu xám nhạt chân nguyên. Đây là hỗn nguyên như một chân nguyên, chất lượng so trước đó bất luận một loại nào chân nguyên cũng cao hơn ra mấy lần không ngừng. Chân nguyên dung hợp trong nháy mắt, Trần An bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu chuyển đến một hồi ấm áp. Mắt thường không thể gặp, nhưng lại có thể cảm giác được tại đỉnh đầu hắn cao ba thước trong hư không, ba đóa hư ảo đóa hoa đang chậm rãi nở rộ. Nhất bên trái chính là tinh chi hoa, ở giữa chính là khí chi hoa, ngoài cùng bên phải nhất thì là thần chi hoa. Tam hoa tụ đỉnh. Trần An trái tim đột nhiên nhảy một cái, một cỗ khó nói lên lời vui sướng theo đáy lòng xông tới. Thiên nhân cảnh giới đã tại đối với hắn ngắc. Tam hoa tụ đỉnh trong nháy mắt, bên ngoài sơn động đống nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt sóng linh khí. Trên sơn cốc không hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng, theo cửa hàng, theo nham thạch trong khe hở chui vào, giống như nước thủy triều hướng phía Trần An thân thể dũng mãnh lao tới. Khí lưu tiến vào hắn thất hiếu, rót vào lỗ chân lông của hắn, theo kinh mạch tụ hợp vào đan điền, lại bị chân nguyên luyện hóa, cuối cùng tư dưỡng đỉnh đầu ba đóa hoa. Ba đóa hoa tại linh khí triều tịch bên trong khẽ đung đưa, cánh hoa va chạm lúc sẽ còn tung xuống nhỏ vụn vụn ánh sáng, rơi vào Trần An đầu vai, giống như là một tầng thật mỏng tinh xương. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại này thuế biến bên trong, ngoại giới mọi thứ đều bị ngăn cách bên ngoài. Không biết do qua bao lâu, thẳng đến ngoài động linh khí triều tịch dần dần tối lui, đỉnh đầu ba đóa hoa mới đình chỉ chập chờn, vững vàng lơ lửng trong hư không, tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Trần An chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt còn lưu lại một tia linh khí chưa tán quang trạch. Hắn vừa định đưa tay cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể, lại đột nhiên cảm giác được mi tâm truyền đến một hồi nhỏ xíu ngứa. Hắn đưa tay sờ về phía mi tâm, đầu ngón tay chạm đến một mảnh ấm áp, giống như là có đồ vật gì đang muốn theo dưới làn da chui ra ngoài. Ngay sau đó, chỗ mi tâm ấm áp càng ngày càng rõ ràng, thậm chí lộ ra kim quang nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mi tâm chỗ sâu nhiều một cái nho nhỏ điểm sáng, cái này điểm sáng cùng ngoại giới thiên vẫn duy trì một loại liên hệ thần bí, giống như là đang hô hấp giống như, một sáng một tối lóe ra, phản phất tại hướng cái nào đó tồn tại bí ẩn truyền lại tín hiệu. Đây là mi tâm tổ khiếu. Tam hoa tụ đỉnh chỉ là đột phá thiên nhân cảnh bước đầu tiên, mà mi tâm tổ khiếu xuất hiện, liền là liên tiếp người cùng thiên cầu đối. Chỉ cần tìm được kia cái gọi là thiên địa huyền quan nhường tổ khiếu cùng cửa trước cộng minh, hắn liền có thể mở mang thần khiếu, chân chính bước vào thiên nhân cảnh. Khoảng cách thiên nhân, vẹn vẹn cách xa một bước. Chương 89, Vạn Huyết Đan chương 89, Vạn Huyết Đan. Trần An rỗi ra bàn tay của mình, sau đó đột nhiên nắm chặt. Bành một tiếng vang trầm, lòng bàn tay không khí chung quanh lại trực tiếp bị bóp nát, hình thành một vòng nhỏ xíu khí lãng, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, đâm vào sơn động trên vách đá, chấn động đến nham mảnh rì rào rơi xuống. Quả là thế, tam hoa tụ đỉnh sau thực lực sẽ mạnh lên rất nhiều. Trần An thấp giọng tự nói, khoe miệng nhịn không được hướng lên giơ lên. Căn cứ võ đế thủ chắc bên trong ghi chép, tam hoa tụ đỉnh người đến thiên địa linh khí quán thể, tinh khí thần tam hoa đều lễ rửa tội, nhục thân lột xác, chân nguyên cô đọng, thực lực có thể tăng nhiều. Tam hoa tụ đỉnh, thiên địa linh khí tẩy lễ toàn thân, so với không có đột phá trước, Trần An cảm giác mình bây giờ ít ra mạnh gấp 10. Bình thường nhất phẩm vô thượng đại tông sư, tiện tay một bàn tay đập chết một cái, không khó lắm. Trần An sờ lên cái cằm, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đây vẫn chỉ là nửa bước thiên nhân. Căn cứ võ đế thủ chắc bên trong ghi chép, nếu có thể thấy được thiên địa huyền quan, đặt chân thiên nhân cảnh, thì nhục thân thành võ đạo kim thân, nguyên thần hóa thực, chân nguyên tụ nguyên đan, đến lúc đó đạp phá thiên nhân cửa ải, lật tay thành mây trở tay thành mưa, không giống phạm nhân cũng. Nếu là thật sự có thể bước vào thiên nhân cảnh, thật là mạnh bao nhiêu. Trần An hai mắt hiện lên vẻ nôn nóng. Bất quá, dưới mắt mấu chốt nhất, hay là tìm được kia thiên địa huyền quan. Trần An không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa quanh chân ngồi ở trên tảng đá, nhắm mắt lại, đem chỗ có tâm thần đều chìm vào mi tâm tổ khiếu. Vừa rồi đột phá lúc, mi tâm tổ khiếu lặng yên mở ra, giờ phút này nơi đó đang hiện ra quang, giống như là một quả dấu ở dưới làn da sao trời. Hắn đếm thử thông qua mi tâm tổ khiếu, theo kia như có như không liên hệ đi cảm giác thiên địa. Có thể trong đầu chỉ có một mảnh mênh mông hắc ám tổ khiếu quang tại mảnh này hắc ám bên trong lộ ra phá lệ đột ngột, tựa như một chiếc phiêu phù ở trong vũ trụ hàng không vũ trụ phi thuyền, bốn phía đen nhánh cô tịch, tìm không đến bất luận cái gì sáng ngời. Hắn kiên nhẫn cảm giác, thời gian từng giờ trôi qua, Trần An vẫn như cũ duy trì lấy tính tọa tư thế, mi tâm quang lúc sáng lúc tối, nhưng thủy chung tìm không thấy kia phiến hư vô mở mịt thiên địa huyền quan. Dạ mạc gần, Trần An rốt cục chậm rãi mở mắt. Không phải ngộ không thể thấy, không phải duyên không thể gặp, thuận theo tự nhiên. Trần An nhìn qua ngoài cửa hang dần dần tối xuống sắc trời, trong miệng tự lẩm bẩm nói rằng, hắn nhớ tới võ đế thủ chắc bên trong ghi chép, võ đế năm đó hoàn thành tam hoa tụ đỉnh sau, từng khô tọa mấy tháng mà không có đầu mối, thẳng đến 3 năm sau, tại một lần thời tiết dông tố bên trong mới ngoài ý muốn cảm ứng được thiên địa huyền quan khí tức. Thiên cổ yêu nghiệt như võ đế, còn dùng 3 năm mới bước vào thiên nhân cảnh, ta cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn táo bạo dần dần rút đi, cất bước đi ra khỏi sân động. Trần An ngẩng đầu nhìn về phía đạo cung phương hướng, phi thân lên hướng phía đạo cung phương hướng lao đi. Gió đêm ghé vào lỗ tai hắn gào thét, chẳng mấy chốc, đạo cung liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Trần An đi vào tàng thư các, quen thuộc thư hương khí tức đập vào mặt. Trở lại đạo cung sau, Trần An khôi phục ngày xưa đọc sách, uống trà thời gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày này, đạo cung tàng thư các bên trong, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ chiếu vào, tại ố vàng cổ tịch bên trên bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Trần An ngồi cạnh cửa sổ lão mục trên đế, đầu ngón tay nắm nuốt một trang sách bản, ánh mắt lại không rơi vào chữ viết bên trên. Tinh thần của hắn đang chìm tại mi tâm tổ khiếu chỗ, cảm thụ kia một chút yếu ớt kim quang cùng thiên địa ở giữa như có như không liên hệ. Thiên địa mênh mông bực nào, thiên địa huyền quan huyền chi lại huyền. Vẫn chưa được. Trần An khe khẽ thở dài, thu hồi tâm thần, bưng lên trên bàn nói trà. Nước trà đã hơi lạnh, nhập khẩu mang theo nhàn nhạt đắng chát, lại vừa vặn đè xuống đáy lòng điểm này không dễ dàng phát giác nôn nóng. Một tháng qua, hắn mỗi ngày mặc dù vẫn như cũ đọc sách uống trà, nhưng là thời gian nhàn hạ, hắn thông qua mi tâm tổ khiếu cảm thụ thiên địa huyền quan, nhưng không thu hoạch được gì. Đốt. Hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, túc chủ phải trang đánh dấu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cắt ngang Trần An suy nghĩ. Trần An thu hồi tâm tư, đọc tiếp không có xem hết thư tịch, thẳng đến sau nửa canh giờ, hắn đem thư tịch khép lại để qua một bên, ở trong lòng không nhanh không chậm mặc niệm, đánh dấu. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên nguyên đan 20 quả. Nghe được thiên nguyên đan, Trần An lắc đầu, đối với không khí thấp giọng nhà rãnh, thống tử ca, lần này là thật không góp sức à. Thiên nguyên đan tại ngoại giới vạn kim khó cầu tu luyện thánh đan, nhưng mà hắn đã là tam hoa tụ đỉnh nửa bước thiên nhân cảnh giới, khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ kém lâm môn một cước, đan dược này với hắn mà nói, cùng bình thường đường hoàn không có gì khác biệt. Nếu có thể trực tiếp cho thiên địa huyền quan tọa độ hoặc là giúp ta đột phá thiên nhân cảnh, kia mới gọi thực sự. Phàn nàn thì phàn nàn, Trần An cũng biết hệ thống chưa từng sẽ đáp lại hắn bức tức. Tiếp tục vì chính mình châm một ly trà, tiếp tục xem sách, cái này đã thành thói quen của hắn. Đạo cung ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ dưới mặt đất sơn trang bên trong, đang rung động làm cho người hít thở không thông hắc ám. Tầng hầm trên vách đá khắc đầy vết sắc phù văn trong khe hở chảy ra đỏ sẫm chất lỏng, theo vách đá cuốn lượn mà xuống, tại mặt đất rót thành nhỏ bé màu suối. Mấy chén đèn dầu treo ở trên vách đá, u lục ánh lửa chập chờn bất định, đem trong phòng bóng người kéo đến vặn vẹo mà quỷ dị. Diệp Phàm một bộ áo bào đen đứng tại trong thạch thất, bên hông ma vẫn hủy kiếp chạm hiện ra tà dị ánh sáng màu đỏ, ánh mắt của hắn rơi ở phía dưới không người hắc hộ pháp trên thân, thanh âm lạnh đến giống băng, vạn huyết đan, tế luyện đến như thế nào? Hắc hộ pháp con thân thể, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, hồi giáo chủ đã gần đến hồi cuối, chỉ đợi lại dùng huyết hồn chú rèn luyện 3 canh giờ, liền có thể hoàn toàn luyện thành. Diệp Phàm chậm rãi gật đầu. Diệt đi kim đao môn sau, huyết ma giáo mặc dù chia thành tốc nhỏ, nhưng cũng không có đình chỉ giết chóc. Kim đao môn phụ thuộc thế lực, tăng thêm một chút bang phái sơn phỉ, toàn bộ đều là huyết ma giáo mục tiêu. Những thế lực này bên trong võ giả huyết đủ, hóa nghiệm, đều thành huyết ma giáo huyết đan vật liệu. Giáo chủ, gần nhất chúng ta trắng trợn giết chóc, đã gây nên Lang Gia Vương thị chú ý, phải chăng muốn đình chỉ diệt môn kế sách? Kim đao môn ở vào Lang Gia Vương thị địa bàn, huyết ma giáo không chỉ có diệt kim đao môn, càng là diệt không ít tiểu bang phái, tông môn, động tĩnh lớn như vậy Lang Gia Vương thị tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không thể đình chỉ, một quả vạn huyết đan còn chưa đủ. Bất quá bây giờ không phải cùng Vương thị lên xung đột thời điểm, truyền mệnh lệnh của ta, huyết ma giáo người phân tán tiến về Tề Lỗ chi địa, chuyển sang nơi khác tiếp tục giết, bản tọa cần 5 viên vạn huyết đan, cái này còn kém xa lắm đâu. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý, một quả vạn huyết đan liền cần mấy vạn võ giả huyết đục khả năng luyện chế. 5 viên, đó chính là mấy chục vạn sinh mệnh vẫn lạc. Hắc hộ pháp liền vội vàng không người đáp ứng, thuộc hạ minh bạch. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Trần An tại tàng thư các bên trong vừa qua tốt chén thứ nhất trà lúc, dưới mặt đất sơn trang trong thạch thất, Diệp Phàm trong tay nhiều một quả lớn nhỏ cơ nắm tay huyết đan. Đó chính là vạn huyết đan. Toàn thân hiện lên sâu màu đỏ sậm, đan mặt ngoài thân thể có vô số nhỏ bé tơ máu đang lưu động chậm chậm, giống như là có vô số oan hồn tại trong nội đan dãy rủa. Đan dược mới vừa xuất hiện, toàn bộ trong thạch thất mùi máu tươi liền nồng đậm tới cực hạn. Diệp Phàm đem vạn huyết đan nâng ở lòng bàn tay, có thể cảm nhận được rõ ràng đan thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có cái này vạn huyết đan, đến tiếp sau công pháp liền có chỗ dựa rồi. Đạo cung phía sau núi bên trên, kia cái gọi là huyết thần chuyển cho hắn huyết thần đại pháp, trợ hắn thực lực tăng nhiều, cũng không phải không ràng buộc. Vạn huyết đan chính là thù lao, Diệp Phàm cần phải trả đối phương 3 viên vạn huyết đan. Về phần tại sao Diệp Phàm muốn 5 viên, thêm ra 2 viên thì là Diệp Phàm dùng để thu hoạch huyết thần đại pháp đến tiếp sau công pháp thẻ đánh bạc. Huyết thần đại pháp là một môn thuần túy công pháp ma đạo, như có đầy đủ tài nguyên liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu không phải công pháp có thiếu, có kia một đầm vạn năm thạch trung nhũ cái loại này thiên tài địa bảo tại, hắn Diệp Phàm đã sớm uy áp thiên hạ. Đạo cung, chờ lấy ta đi. Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía đạo cung phương hướng, nói xong, hắn liền hướng phía Tề Lỗ đại địa mà đi. Chương 90, Khổng thị ra tay chương 90, Khổng thị ra tay Trần An tại tàng thư các vị trí gần cửa sổ ngồi, trong tay nắm nuốt bản lớn cánh rừng phiêu lưu ký, nhưng mà ánh mắt của hắn lại chưa thả ở trong sách, mà là nhắm hai mắt cảm thụ được cái gì. Một tháng qua, hắn trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại không phải đọc sách uống trà, chính là nhắm mắt dùng mi tâm tổ khiếu cảm giác thiên địa, có thể tổ khiếu bên trong điểm này kim quang từ đầu đến cuối giống cách tầng sương ngủ, được không đến bất luận cái gì cùng thiên địa huyền quan tương quan độ vận. Đúng vào lúc này, trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đốt. Hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, túc chủ phải trang đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên lúc, Trần An mở mắt ra. Lần trước đánh dấu được 20 quả thiên nguyên đan, Kia đan dược tuy nói là tuyệt thế thánh đan có thể gia tăng mấy chục năm tu vi, có thể đối hắn cái này nửa bước tiên nhân mà nói, sớm đã là vật vô dụng, chỉ có thể ở hệ thống không gian bên trong hít bụi. Lần này đánh dấu, trong lòng của hắn cất vẻ mong đợi. Có lẽ có thể được chút cùng thiên địa huyền quan tương quan cơ duyên. Thì như cảm giác cửa trước bí bảo. Đầu ngón tay hắn trên bàn gõ gõ, mặc niệm, đánh dấu. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực phẩm tiên nguyên đan 20 khỏa. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa dứt, Trần An trên mặt chờ mong liền trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Thống tử ca, ngươi đây là cùng tiên nguyên đan cống lên. Trần An lắc đầu. Coi như cho hắn 200 khỏa, cũng không phá được cái này thiên nhân cảnh cánh cửa a mà thôi, gấp cũng vô dụng. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút tứ chi, đạo cung một ngày lại muốn đi qua. Tại đạo cung ở ngoài mấy ngàn dặm tề lỗ đại địa, tề quận quận ở ngoài ô, một chỗ vứt bỏ trang viên bị lít nha lít nhít huyết hồng sắc trận pháp bao phủ. Trận pháp bên ngoài, cỏ hoang ngang eo, đoạn tường tàn viên bên trên bỏ đầy khô đằng, nhìn sớm đã không người ở lại. Có thể trong trận pháp trong tầng hầm ngầm, lại là một phen khác cảnh tượng. Tầng hầm âm u và bức, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, trên vách tường khắp đầy vặn vẹo huyết sắc phù văn trong khe hở chảy ra màu đỏ sẫm chất lỏng, theo vách tường chậm rãi nhỏ xuống. Chính giữa trên bệ đá, trưng bày một cái cao cỡ nửa người màu đen đan lô, lô miệng bốc lên màu đỏ nhạt sương mù. Trong xương khói mơ hồ truyền đến gào thét thảm thiết âm thanh, giống như là vô số oan hồn đang giãy giụa. Diệp Phàm chắp tay đứng tại trước lò luyện đan, đầu ngón tay nắm nuốt một quả toàn thân huyết hồng đan dược. Đan dược cước trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn huyết văn, mỗi một đạo huyết văn đều tại có chút lúc đích, tản ra làm người sợ hãi tà dị khí tức, liền không khí chung quanh đều dường như bị nhiễm lên huyết sắc, biến sền sệt lên. Không nghĩ tới, thể lỗ chi địa văn khí có thể nhường vạn huyết đan tế luyện làm ít công to. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve đan dược mặt ngoài. Cảm thụ được bên trong ẩn chứa khổng lồ bán niệm cùng tinh huyết chi lực. Nơi này người đọc sách nhiều, võ giả cũng nhiều mang theo mấy phần vật khí, có thể nhường đan dược càng thêm dễ dàng thành hình, so tại lang già chi địa thành đan dễ dàng rất nhiều. Một tháng trước, huyết ma giáo tại Kim Đao môn hủy diệt sau, liền lặng lẽ chuyển rời đến Tề Lô đại địa. Mới đầu chỉ là âm thầm săn giết tán tu, về sau thì biến thành đồ tông diệt phái. Ngắn ngủi một tháng, đã có 2 cái tông môn, 3 cái bang phái, 5 cái tiểu gia tộc bị diệt môn, mấy ngàn tên võ giả tinh huyết cùng bán niệm bị cưỡng ép rút ra, dùng để tế luyện viên này vạn huyết đan. Giáo chủ Hắc Hộ Pháp từ tầng hầm trong bóng tối đi ra, hắn mặc một thân áo bào đen bên trên dính lấy chưa khô vết máu, khắp khuôn mặt là tàn khốc. Vừa nhận được tin tức, Chu trưởng lão, Vương trưởng lão, Trịnh trưởng lão dẫn người diệt sát Lâm Sương Hàn ra lúc, Khổng Thị bỗng nhiên ra tay, ba vị tông sư trưởng lão mang theo mấy trăm tên tinh anh giáo chúng, giờ phút này đang bị Khổng Thị truy sát. Diệp Phàm nắm đuốt vạn huyết đan ngón tay đột nhiên nắm chặt. Lô khúc Khổng Thị. Tại cái này Tề Lỗ đại địa bên trên, có thể bị Hắc Hộ Pháp gọi Khổng Thị cũng chỉ có một nhà. Đại Ngụy Văn Đạo lãnh tụ, truyền thừa vượt qua 2000 năm môn thiệt. Là Hắc Hộ Pháp cúi đầu xuống. Thanh âm mang theo vài phần kiêng kỵ. Khổng Thị mặc dù lấy văn nghe tiếng, nhưng làm đại ngụy ngũ đại môn phiệt bên trong truyền thừa xa xưa nhất thị tộc, thực lực sâu không lường được. Nếu không cứu viện, Chu trưởng lão bọn người chỉ sợ không về được. Diệp Phàm trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào đan lô bên cạnh một vị khác quá nửa trên huyết trì. Lại cho hắn một chút thời gian, liền có thể đem huyết trì lấp đầy, đến lúc đó có thể lại thành đan một quả. Ngươi bây giờ liền đi tiếp ứng bọn hắn, nếu là không thành, liền bỏ qua những người kia cùng đan tài. Là. Hắc Hộ Pháp không người đáp ứng, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Diệp Phàm gọi lại hắn. Từ trong ngực móc ra một quả bình thường huyết đan đưa tới. Nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, ăn vào nó đầy đủ người chạy trốn. Nhiều tạ giáo chủ ban thưởng đan. Hắc Hộ Pháp tiếp nhận đan dược, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, quay người hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở phòng hầm trong thông đạo. Diệp Phàm một lần nữa nhìn về phía đan lô, lô miệng khói đỏ càng ngày càng đậm, tiếng gào thét cũng càng ngày càng thê lương. Hắn đưa tay tại đan lô bên trên thi triển các loại pháp ấn, huyết sát phù văn trong nháy mắt sáng lên, trong lò nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, màu đỏ sẫm chất lỏng theo phù văn khe hở ra tốc chảy ra. Lâm Sương huyện bên ngoài, một trận thảm thiết chém giết đang tiến hành. Lỗ Vạn mới một thân xanh nhạt trường sam, cầm trong tay một thanh thanh phong trường kiếm, trên thân kiếm quanh quẩn lấy nhàn nhạt kiếm khí màu nhũ bạch. Kia là Khổng Thị đặc hữu hạo nhiên kiếm khí những nơi đi qua, trong không khí mùi máu tanh lại bị bởi tản ra mấy phần. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã, có thể đáy mắt lại tràn đầy sát ý lạnh như băng, trường kiếm mỗi một lần vung lên, đều mang thế lôi đỉnh bạc quân. Huyết ma giáo ma đầu, dám tại Tề Lô đại địa tàn sát sinh linh, thật sự là không biết sống chết. Lỗ Vạn mới thanh âm trong trẻo, như là kim thạch tấn công, trường kiếm nghiêng bổ xuống. Màu ngà sữa trong nháy mắt hóa thành một dải lụa, hướng phía một cái người áo đen mạnh mẽ chém tới. Đáng chết, Khổng Thị đại công tử vậy mà thân tự ra tay. Người áo đen cảm thụ sau lưng kiếm khí kinh khủng, không khỏi thầm mắng, người này đang là tới đón ứng Hắc Hộ Pháp. Lúc đầu coi là Khổng Thị chỉ sẽ phái ra một chút bình thường tông sư, đại tông sư cao thủ, không nghĩ tới sẽ là Khổng Thị thế hệ tuổi trẻ kỳ lân nhi, Lô Vạn mới tự mình dẫn đội. Lô Vạn mới không đến 40 tuổi, đã là nhị phẩm đại tông sư đỉnh phong tu vi ở trên hắn. Hắc Hộ Pháp chợt vật nghiêng người trốn tránh, nhưng vẫn như cũng bị kiếm khí mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, lộ ra bên trong dưỡng máu ra thịt. Phía sau hắn ba tên tông sư trưởng lão cùng mấy trăm tên giáo chúng giống nhau không có tốt hơn, bị Khổng Thị cái khác cao thủ giết tử thương hơn phân nửa, những người còn lại cũng từng cái mang thương. Lô Vạn mới, Hắc Hộ Pháp che lấy vết thương, thanh âm khàn giọng, ta huyết ma giáo cùng ngươi Khổng Thị nước giếng không phạm nước sông, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ta ma yêu đạo, người người có thể chu diệt, hôm nay ta Lô Vạn mới, giết các ngươi thay trời hành đạo. Hắc Hộ Pháp lại bị đánh một kiếm, giận dữ hét, giáo ta giáo chủ một hồi sắp đến, ngươi cái này Khổng thị đại công tử lúc này thối lui còn kịp, nếu không giáo chủ vừa đến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha. Lỗ Vạn mới ngửa đầu cười to, kiếm khí lần nữa ngưng tụ. Tại cái này Tề Lỗ đại địa, còn theo không có người dám uy hiếp ta. Ta Khổng thị truyền thừa mấy ngàn năm, ngươi coi như không có cao thủ. Hắc hộ pháp trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 91, Trần An xuống núi, truy sát Diệp Phàm. Chương 91, Trần An xuống núi, truy sát Diệp Phàm. Hắc hộ pháp trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết Lỗ Vạn mới thực sự nói thật. Đừng nói hắn, liền xem như Diệp Phàm, đối mặt Khổng thị cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Không thể lại rông dài. Hắc hộ pháp trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn đột nhiên tối lui đến nhà mình trưởng lao sau lưng, trên tay hóa ra hai đạo huyết sắc khí kình, cưỡng ép đem hai tên trưởng lao đẩy hướng Lô Vạn mới trước người. Hắc hộ pháp, ngươi kia hai tên trưởng lao sắc mặt đổi biến, cho dù sử xuất tất cả vốn liếng cũng khó có thể ngăn trở Lô Vạn mới kiếm khí, trong nháy mắt máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Thừa dịp cái này khoảng cách, Hắc hộ pháp lấy ra Diệp Phàm ban cho huyết đan, hai tay kết ấn, đốt máu đại pháp. Trên người hắn áo bào đen trong nháy mắt bị huyết sắc bao phủ, tốc độ tăng vọt mấy lần, như là một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng phía rừng rậm mà tới. Còn lại giáo chúng muốn chạy trốn, có thể đối mặt Lỗ Vạn mới cùng Khổng thị cao thủ, căn bản không thể trốn đi đâu được, cũng không lâu lắm liền toàn bộ bị giết chết. Lỗ Vạn mới nhìn Hắc hộ pháp chạy trốn phương hướng, nhíu mày, lại không có đuổi theo. Huyết ma Diệp Phàm có thể chém giết Kim Đao môn môn chủ, cũng không phải dễ chơi người. Tùy tiện đuổi theo, không phải trí giả gây nên. Chuyện trọng yếu nhất, huyết ma giáo giết cũng không phải hắn Khổng thị người, hắn mới sẽ không đi liều mạng. Bây giờ hắn chém giết huyết ma giáo mấy vị tam phẩm tông sư cùng mấy trăm tinh anh giáo chúng, cho thấy hắn Khổng thị thái độ, đủ để cho ngoại giới một cái công đạo. Mà Hắc hộ pháp chần chọc mấy trăm dặm, chạy trốn tới ngoài trang viên trận pháp bên cạnh, mới dám dừng bước lại. Trong tầng hầm ngầm, Diệp Phàm nghe xong Hắc hộ pháp báo cáo, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Khổng thị động tác cũng là rất nhanh, xem ra Tề Lỗ chi địa không thể lại chờ đợi. Diệp Phàm sở dĩ lựa chọn lang gia chi địa, Tề Lỗ chi địa tiến hành rất chóc, liền là bởi vì môn phiệt thế gia chỗ khu vực, tại đại ngụy chính là quốc trung chi quốc. Mà môn phiệt thế gia luôn luôn cao cao tại thượng, đối với nhân sinh bình thường chết căn bản không để trong lòng, đồng thời sẽ còn chống lại triều đình cao thủ tiến vào địa bàn của bọn hắn, như thế hắn mới có đầy đủ thời gian nhấc lên giết chóc luyện chế vạn huyết đan. Hắn nhìn về phía trên bệ đá đan lô, lô miệng khói đỏ đã nhạt không ít. Hắc hộ pháp, ngươi an bài một bộ người lưu lại, tiếp tục tế luyện viên này vạn huyết đan. Những người khác, thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi Tề Lỗ chi địa. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Trần An bên này, hắn mỗi ngày đều sẽ thông qua mi tâm tổ khiếu cảm ứng thiên địa huyền quan, nhưng mà một mực không thu được gì. Không đột phá thiên nhân, thực lực đã rất khó tăng lên mảy may. Như tình huống như vậy hạ, Trần An liền đưa mắt nhìn sang Diệp Phàm. Vị này hư hư thực thực khí vận chi tử tồn tại, Trần An cũng không có buông lòng cảnh giác, một mực âm thầm chú ý đối phương tin tức. Ngay tại nửa tháng trước, Trần An càng là tự mình hạ đạo cung, tìm kiếm Diệp Phàm tung tích, chuẩn bị cắt ngang hắn phát dục con đường. Huyết ma giáo. Diệp Phàm Trần An thanh âm băng lãnh, đáy mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Lúc trước hắn liền nghe nói qua huyết ma giáo việc ác, nhưng tận mắt nhìn thấy mới biết được huyết ma giáo như thế nào phát rồ. Vì luyện chế cái gọi là vạn huyết đan đúng là dùng sống người tinh huyết cùng oán niệm tế luyện. Huyết ma giáo hành tung quỷ bí, những ngày qua, Trần An theo lang gia đuổi tới Tề Lỗ chi địa, ngoại trừ gặp phải một chút huyết ma giáo tiểu lâu lâu, một cái huyết ma giáo cao thủ đều không có gặp phải, không có đạt được bất kỳ tin tức có giá trị. Thông qua các loại dấu vết để lại, Trần An cuối cùng khóa chặt trước mắt tòa này vứt bỏ trang viên. Trần An thần thức đảo qua, như là một chương vô hình người lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trang viên, cảm giác được bên trong có vài chục đạo khí hơi thở, trong đó một đạo là tam phẩm tông sư, còn lại đều là tam phẩm trở xuống võ giả. Tam phẩm tông sư, cuối cùng gặp phải ra dáng huyết ma giáo người, hy vọng có chút thu hoạch. Thượng tam phẩm, mặc kệ tại thế lực nào, đều tính là cao thủ. Tầng hầm lối vào dấu ở một chỗ đoạn tường sau, bị khô đằng che giấu. Trần An đưa tay ngưng khí, một đạo màu xám nhạt chân nguyên lướt qua, khô đằng trong nháy mắt đứt gãy, lộ ra đen như mực nhập khẩu. Hắn vừa mới tới gần, liền ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Trong tầng hầm ngầm, Hứa Tam Đa đang đứng tại trước lò luyện đan, chỉ huy giáo chúng hướng huyết chỉ bên trong tăng thêm tinh huyết. Nghe được tiếng bước chân, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Trần An trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, theo sau chính là ngân lệ. Ngươi là ai? Lại dám xông vào ta giáo cứ điểm? Trần An không có trả lời, mà là nhấc vung tay lên. Chân nguyên trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo khí kình, hướng phía kia mười mấy danh giáo chúng quét sạch mà đi. Phốc phốc phốc, bất quá trong nháy mắt, mười mấy tên giáo chúng liền nhao nhao ngã xuống đất, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Hứa Tam Đa sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới Trần An khủng bố như thế, hắn đều không thấy rõ thế nào xuất thủ, hơn 10 vị giáo chúng liền nhao nhao chết thảm. Hắn không chút do dự, quay người liền muốn chạy trốn, có thể vừa phóng ra một bước, liền cảm giác phần gáy siết chặt, cả người bị một cổ lực lượng cường đại nhấc lên, không thể động đậy. Nói, Diệp Phàm ở đâu? Trần An thanh âm băng lãnh. Hứa Tam Đa vẻ mặt hay thay đổi, Trần An mục quang lãnh lệ. Tính toán, vẫn là ta tự mình tới a. Hắn không có kiên nhẫn cùng Hứa Tam Đa của nhau, thi triển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, môn công pháp này có thể cưỡng ép khống chế hắn tâm thần của người ta, thu hoạch mong muốn tin tức. A. Hứa Tam Đa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thức hải bị xâm lấn kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân co quắp, có thể hắn căn bản là không có cách chống cự. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn liền biến trống rỗng lên, như là để tuyến như tượng gỗ, máy móc mở miệng, giáo chủ hai ngày trước cũng đã rời đi Tề Lỗ, đi hướng không rõ ràng. Trần An trong lòng cảm giác nặng nề, tới chậm. Hắn buông tay ra, Hứa Tam Đa phủ một tiếng té ngã trên đất, đã mất đi khí tức. Trần An đi đến trước lò luyện đan, nhìn xem lô miệng bốc lên khói đỏ, còn có bên trong mơ hồ có thể thấy được nửa viên huyết sắc đan dược, trong mắt tràn đầy chán ghét. Hắn đưa tay ngưng tụ chân nguyên, một đạo mấy trượng kinh khủng trưởng ấn trực tiếp đem huyết trì tính cả đan lô sắp xếp thành bụi phấn, sau đó trực tiếp đem địa đạo dung sụp. Trần An trở lại ngoài trang viên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, có chút tâm phiền ý nóng nảy. Diệp Phàm hai ngày trước đã rời đi, thiên hạ lớn như thế, mong muốn lại tìm tới hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá Trần An cũng không hề từ bỏ. Mà lúc này Diệp Phàm sớm đã tới Thanh Hà chi địa một chỗ sơn lâm. Hắn đứng tại sơn lâm bên vách núi, nhìn qua dưới núi xa xa thành trấn, khóe miệng nhấc lên lánh khớp ý cười. Thiên hạ này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Tế luyện 5 viên vạn huyết đan, chuyển sang nơi khác, vật liệu vẫn như cũ phóng nhãn có thể đủ. Cùng tại Tề Lỗ chi địa như thế, huyết ma giáo đầu tiên là âm thầm ra tay tiểu đả tiểu nháo, sau đó chậm rãi mở rộng giết chóc quy mô, góp nhặt đủ luyện chế vạn huyết đan vật liệu. Đại Ngụy vạn giảm cương vực, một chút tin tức truyền bá rất chậm, tăng thêm huyết ma giáo làm việc cẩn thận, lại là gần nửa tháng trôi qua, Trần An không có phát hiện Diệp Phàm đám người tung tích. Đi ra gần một tháng, tính toán vẫn là đi về trước đi, còn có thể đuổi lần trước đánh dấu. Trở lại đạo cung sau, ngày thứ hai, hệ thống âm thanh âm vang lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phá trướng đan 10 khỏa. Trần An theo hệ thống không gian bên trong rút ra đan dược, nhìn xem kim hoàng sắc viên đan dược, không khỏi thầm nghĩ rốt cục không phải thiên nguyên đan. Phá trướng đan tên như ý nghĩa, chính là dùng để đột phá thượng tam phẩm cảnh giới dùng, bất quá chỉ đối nhất phẩm trở xuống võ giả có tác dụng. Tứ phẩm đột phá tam phẩm, nếu có phá trướng đan tương trợ, trực tiếp gia tăng 8 thành tỷ lệ. Tam phẩm đột phá nhị phẩm, gia tăng 5 thành tỷ lệ. Nhị phẩm đột phá nhất phẩm, cũng có thể gia tăng 2 thành tỷ lệ. Đan dược này, thả tại ngoại giới tuyệt đối là đoạt bể đầu thánh đan. Chương 92, Thanh Hà Không Thuận chương 92, Thanh Hà Không Thuận Thanh Hà chi địa Cam Lăng huyện, Hắc hộ pháp dẫn mấy trăm huyết ma giáo tinh anh giấu ở một chỗ vứt bỏ trong động mỏ, trên vách động thấm lấy lạnh buốt hơi nước, trong không khí ngoại trừ mùi máu tanh, còn hỗn tạp khoáng thạch thổ mùi tanh. Cái này đã là bọn hắn trong nửa tháng đổi cái thứ ba ẩn thân. Tự bước vào thôi thị lãnh địa, huyết ma giáo cũng chưa từng có bên trên an ổn phát dục thời gian. Cùng Lang gia Vương thị, Tề Lỗ Khổng thị không giống, thôi thị những ngày này dường như nổi điên giống như, đối các lộ tà ma ngoại đạo trắng trợn truy sát, khiến cho hắn huyết ma giáo hèn mọn phát dục cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Diệp Phàm theo đặc thù ấn ký, tìm tới nơi này. Giáo chủ, Thanh Liễu giúp bên kia truyền đến tin tức, Thanh Liễu bang bang chủ là tam phẩm tông sư, bang chúng hơn ngàn, nhập phẩm võ giả mấy trăm, là luyện chế vạn huyết đan tài liệu tốt. Hắc hộ pháp không người đứng tại Diệp Phàm trước mặt, áo bào đen bên trên còn dính lấy quặng mỏ bụi đất. Ta mang 5 tên tam phẩm tông sư, mấy trăm tinh anh đệ tử đi qua, tốc chiến tốc thắng. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, đi vào Thanh Hà chi địa hơn một tháng, bởi vì tinh huyết cung ứng không đủ, còn không có luyện chế một quả vạn huyết đan. Đắc thủ sau lập tức rút lui, nhất định phải nhanh. Là Hắc hộ pháp lĩnh mệnh, quay người mang theo người lặng yên không một tiếng động rời đi quặng mỏ. Thanh Liễu giúp trụ sở bên trong, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Đại môn màu đỏ loét bị chém thành hai khúc, trong đình viện nuột ngang lộn xộn nắm Thanh Liễu giúp đệ tử thi thể, máu tươi theo bàn đá xanh khe hở chảy xuôi, rót thành từng bãi đỏ sẫm vũng nước. Hắc hộ pháp đang chỉ huy thủ hạ thu thập tinh huyết, đồng thời hắn sử xuất bí pháp thôi động một cái chuông đồng pháp khí thu thập ám niệm. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Ma giáo yêu nhân, giáng tại thôi thị địa bàn tàn sát sinh linh. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh màu xanh liền rơi vào trong đình viện, người tới chính là thôi thị đại phòng con trai trưởng Thôi Cảnh Long, một thân nhị phẩm đại tông sư khí tức không che giấu chút nào, trường kiếm trong tay hiện ra lạnh thấu xương hàn quang. Hắc hộ pháp sầm mặt lại, phất tay để cho thủ hạ tiếp tục thu thập tinh huyết, chính mình thì xách theo quỷ đầu đao nên đón tiếp lấy. Thôi thị tử đệ, cũng dám cản ta huyết ma giáo đường. Keng, đao và kiếm va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Thôi Cảnh Long sử xuất kiếm pháp chính là thôi thị tuyệt học xanh thấm kiếm pháp, kiếm gió thổi qua, có thể xua tan hắc hộ pháp trên đao mùi máu tanh. Hắc hộ pháp thì tu luyện đồng dạng là đỉnh cấp đao pháp, tên là huyết sát đao pháp, mỗi một đao đều mang nồng đậm lệ khí, chiêu chiêu chí mạng. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền đấu hơn 30 hiệp, lại khó phân thắng bại. Đình viện khác một bên, huyết ma giáo 5 tên tam phẩm tông sư cũng cùng thôi thị chạy tới 3 vị tông sư quân đấu. Huyết ma giáo 5 tên tam phẩm tông sư, liền một vị tam phẩm trung kỳ, cái khác đều tam phẩm sơ kỳ. Trái lại thôi thị, 3 vị tông sư bên trong, một vị tam phẩm sơ kỳ, 2 vị tam phẩm trung kỳ. Kể từ đó, mặc dù huyết ma giáo nhân số chiếm ưu thế, nhưng thực lực song phương lại 8 lạng nửa cân, trong lúc nhất thời lại tạo thành cục diện giằng co. Bên ngoài, thôi thị tử đệ cùng huyết ma giáo giáo chúng giống nhau đánh đối bụi. Nếu không có ngoại lực, song phương mong muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ cần mấy canh giờ. Phế vật. Một tiếng giàn mua mà uy nghiêm gầm thét bỗng nhiên tại đỉnh viện trên không nổ vang, dường như sấm sét chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Ngay sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hai tên huyết ma giáo tam phẩm tông sư mà đi. Kia trưởng ấn mang theo bàng bạc uy áp, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị áp xúc thành thực chất. Không tốt. Kia hai tên huyết ma giáo tông sư sắc mặt đổi biến, cuốn quýt vung đao ngăn cản. Có thể đao của bọn hắn vừa chạm đến trường ấn, tựa như cùng giấy giống như vỡ vụn, trường ấn không trở ngại chút nào rơi vào hai người trên đầu. Phốc phốc. Hai tiếng trầm đục, hai tên tông sư liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trường ấn đập thành thịt nát, máu tươi cùng xương vỡ văng đầy đất đều là. Mà kia trường ấn rơi trên mặt đất sau, lại ném ra một cái đường kính hơn trượng hố sâu, hố bích bóng loáng như gương, có thể thấy được một trường này lực lượng khủng bố đến mức nào. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã lao giả râu tóc bạc trắng đang đứng tại tường viện bên trên. Hắn người mặc màu xanh cầm bào, đi lại trầm ổn, mỗi bước ra một bước đều để mặt đất khẽ chấn động. Lão giả trên mặt che kín nếp nhăn, có thể một đôi mắt lại sáng đến kinh người, như là như chim ưng đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào Thôi Cảnh Long trên thân. Phụ thân thứ tội, là hài nhi vô năng, chưa thể tốc chiến tốc thắng. Thôi Cảnh Long đội vàng thu kiếm, quỳ một chân trên đất, đầu rủ xuống đến cực thấp. Người đến chính là Thôi Thị Đại Phòng người cầm lái, Thôi Hạo. Hắc Hộ Pháp đứng tại chỗ, lạnh cả người, như là rơi vào hầm băng. Ngươi là Thôi Thị Đại Phòng người cầm lái Thôi Hạo. Hắc Hộ Pháp thanh âm phát run, cầm bị đầu đao tay không tự giác nắm chặt. Thôi Hạo lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như dao thổi qua Hắc Hộ Pháp. Nhận ra lão phu, cũng coi như ngươi có kiến thức. Hôm nay ngươi tàn sát ta Thanh Hà Bách Tính, tội đáng chết vạn lần. Nể tình ngươi còn có mấy phần can đảm, nếu là thúc thủ chịu trói, lão phu liền giữ lại ngươi một cái toàn thây. Giữ lại ta toàn thây. Hắc Hộ Pháp cười thẳng một tiếng. Ngươi đều đã chết, lưu lại toàn thây để làm gì? Hắn biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát không do dự nữa, thể nội chân nguyên điên cuồng tiêu đốt, quỷ đầu đao bên trên nổi lên nồng đậm huyết sắc, hướng phía Thôi Hạo bổ ra một đạo dài hơn một trượng đao khí. Can đảm lắm, bất quá không chịu nổi một kích. Thôi Hạo nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, đưa tay tùy ý vung lên. Kim sắc trưởng ấn lần nữa ngưng tụ, cùng huyết sắc đao khí đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, đao khí trong nháy mắt tán loạn, trưởng ấn dư thế không giảm, trực tiếp đập vào Hắc Hộ Pháp ngực. Hắc Hộ Pháp như gặp phải trọng kích, thân thể giống phá bao tải như thế bay rất ra ngoài, đem tường viện đụng nát. Phế tích bên trong, hắn che ngực, một ngụm máu tươi phun tới, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, đã là bị trọng thương. Thôi Hạo từng bước một đi hướng Hắc Hộ Pháp, trong mắt không có chút nào thương hại, chết đi. Nhưng lại tại hắn đưa tay chuẩn bị xuống sát thủ lúc, một đạo đen nhánh đao quang đống nhiên theo tường viện bên ngoài chém tới, đao quang mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng lệ khí, lại làm cho Thôi Hạo không thể không nghiêng người tránh né. Phanh đao quang rơi trên mặt đất, đem bàn đá xanh mặt đất chém thành hai khúc, trong cái khe còn chảy ra nhàn nhạt hắc khí. Diệp Phàm cầm trong tay một thanh tạo hình dữ tợn trường đao, theo ngoài tường mà vào. Đao kia toàn thân đen nhánh, trên lưới đao còn dính lấy chưa khô vết máu, chính là ma giáo chí cao ma binh, mà vẫn lo lắng cấp chẳng. Lao thất phu, ước hiếp ta huyết ma giáo không người không thành. Diệp Phàm đem ma đao đưa ngang trước người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thôi Hạo. Thôi Hạo ánh mắt rơi vào ma vẫn lo lắng cấp chém lên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Ma đao ma vẫn lo lắng cấp chẳng, ngươi chính là huyết ma giáo giáo chủ, nửa năm qua ỷ vào ma đao cũng là tên tuổi không nhỏ, hôm nay liền nhường lão phu trấn áp ngươi cùng trôi này ma đao, cũng coi là thương sinh trừ hại. Bớt nói nhảm. Diệp Phàm bung đao lại chạm, đen nhánh đao khí mang theo chói tai tiếng rít, thẳng đến Thôi Hạo mặt. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ma đao lợi hại. Thôi Hạo không dám kinh thường, hai tay kết ấn, kim sắc hạo nhiên trưởng ấn lần nữa ngưng tụ. Lần này, trưởng ấn so trước đó lớn mấy lần, mặt ngoài còn quanh quẩn lấy kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là động dùng hết sức. Bành, bành, bành. Đao khí cùng trưởng ấn liên tiếp va chạm, trong đình viện không khí bị chấn động đến kịch liệt chấn động, chung quanh phòng ốc mảnh ngói vỡ nát tan cảnh, rơi trên mặt đất phát ra đôm đốp tiếng vang. Chương 93, có tin đến chương 93, có tin đến Diệp Phạm bằng vào ma đao ưu thế, đao khí bên trong mang theo ăn mòn chi lực, mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho Thôi Hạo trưởng ấn ảm đạm mấy phần. Có thể Thôi Hạo thực lực 10 phần cường hành, chân nguyên hùng hậu trình độ viễn siêu Diệp Phạm, trưởng ấn liên miên bất tuyệt, từ đầu đến cuối đem Diệp Phạm áp chế ở nguyên địa. Mấy hiệp xuống tới, Diệp Phạm trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này ngàn năm thế gia quả nhiên nội tình thâm hậu, Thôi Hạo thực lực không ngờ đạt tới nhất phẩm hậu kỳ, ta bây giờ ma đao nơi tay, thực lực cũng liền nhất phẩm trung kỳ, nếu là liều mạng, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt của hắn trầm xuống, âm thầm lấy ra 3 viên huyết đan, đây là dùng trăm tên võ giả tinh huyết luyện chế mà thành bình thường huyết đan, có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên, lại đối thân thể có cực lớn phản vệ. Diệp Phàm không chút do dự đem huyết đan nhét vào miệng bên trong, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, khí tức của hắn cũng theo đó tăng vọt. Ân. Thôi Hạo nhướng mày, cảm nhận được Diệp Phàm khí tức biến hóa, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Lại vẫn cất giấu loại này tà đan. Hắn mặc dù có thể áp chế Diệp Phàm, có thể ma đao ăn mòn chi lực quá mức khó chơi, mỗi một lần tiếp xúc đều có một tia hắc khí theo trưởng ấn chui vào kinh mạch của hắn, mong muốn ăn mòn tâm mạch của hắn cùng tinh thần. Đánh nhau, hắn không chỉ có muốn đối phó Diệp Phàm, còn muốn cố kỵ ma đao, càng phải giữ lại có dư lực khu trừ thể nội bị ma đao ăn mòn ma ý, có thể nói là bó tay bó chân. Rõ ràng thực lực mạnh hơn Diệp Phàm, nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy hắn. Cũng có trách, ma bất cướp, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Diệp Phàm bắt lấy Thôi Hạo phân thần trong nháy mắt, đột nhiên vung đao chém ra một đạo hình cung đao khí, bước lui Thôi Hạo sau, đối với chiến trường khác một bên quát tầm lên, còn đứng ngây đó làm gì? Mang Hắc Hộ Pháp đi. Hắc Hộ Pháp xem như hắn phụ tá đắc lực, luyện chế vạn huyết đan không thể rời bỏ hắn, Diệp Phàm tự nhiên muốn bảo đảm hắn một mạng. Chiến trường khác một bên, còn sót lại một gã huyết ma giáo tam phẩm tông sư sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nghe được Diệp Phàm mệnh lệnh, đội vàng đánh trọng thương Hắc Hộ Pháp, hướng phía tường viện chạy vội. Thôi thị người mong muốn ngăn cản, lại bị Diệp Phàm đao khí bức lui. Muốn đi? Thôi Hạo giận quát một tiếng, liền phải đuổi tới đi. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Phàm lần nữa vung đao, đao khí như là như mưa to hướng phía Thôi Hạo cùng Thôi thị tông sư chút xuống. Thôi Hạo cố kỵ nhà mình cao thủ tính mệnh, bị Diệp Phàm cuốn lấy. Lại chiến đấu mấy chục cái hiệp, Diệp Phàm thể nội huyết đan chi lực dần dần biến mất, khí tức bắt đầu hạ xuống. Huyết độn Diệp Phàm không còn dám ham chiến, giả thoáng một đao, thi triển ra huyết thần đại pháp bí thuật huyết độn, một nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Thôi Hạo đuổi nửa canh giờ, cuối cùng cũng chưa đuổi kịp Diệp Phàm bóng dáng. Ghê tởm. Thôi Hạo một quyền đập xuống đất, phẫn nộ gào thét. Nhường cái này mà tệ tử chạy. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm dựa theo trước đó ước định ám hiệu, tại một chỗ trong sơn động tìm tới Hắc Hộ Pháp. Nguyên bản mấy trăm người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại Hắc Hộ Pháp cùng cái kia tam phẩm tông sư, những người còn lại kết quả không cần nghĩ cũng biết. Giáo chủ Hắc Hộ Pháp dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại bị Diệp Phàm đưa tay ngăn lại. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm thanh âm băng lãnh, mang theo đè nén lửa giận. Thôi thì đối với mấy cái này bình thường bang phái nhân sinh chết khi nào để ý như vậy, liền thôi hạo cái này thôi thì người nói chuyện đều xuất động. Hắc Hộ Pháp cúi đầu xuống, thanh âm khàn khàn giải thích nói, giáo chủ, chúng ta chỉ sợ là thụ hai bay vạ gió. Tối hôm qua trốn tới sau, vừa vặn đụng phải một gã thôi thị đệ tử, theo trong miệng hắn biết được, đoạn thời gian trước, Mang Sơn Thi Khôi phái vì luyện chế kim giáp khôi lỗi, vụ trộm đào thôi thị mộ tổ, đem thôi thị tổ tông thi thể đánh cắp. Thôi thị nổi giận, mới bắt đầu tại cảnh nội điên cuồng càn quét tất cả tà ma thế lực, chúng ta huyết ma giáo vừa vặn đâm vào trên họng súng Thi Khôi phái. Diệp Phàm sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ. Thi Khôi phái là Mang Sơn đỉnh cấp đại phái, truyền thừa vượt qua ngàn năm, lấy luyện chế cường giả thi thể là khôi lỗi nổi tiếng xấu, làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả. Không nghĩ tới bọn hắn lại sẽ đi trêu chọc thôi thị, còn liên lụy chính mình. Diệp Phàm đi đến sơn động chỗ sâu, lấy ra hai viên toàn thân huyết hồng vạn huyết đan. Đây là lúc trước hắn tại Tề Lỗ cùng Lang Gia luyện chế thành phẩm đan dược. Hắn nhìn xem đan dược, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nguyên vốn còn muốn lại luyện chế nhiều mấy quả vạn huyết đan, gia tăng cùng huyết thần đàm phán thẻ đánh bạc. Có thể hiện tại xem ra, không thể đợi thêm nữa. Cùng thôi hạo một trận chiến, nhường hắn hoàn toàn minh bạch, thực lực của mình vẫn là quá yếu. Đối mặt thôi thị loại này ngàn năm thế gia, liền tự vệ cũng thành vấn đề, chớ nói chi là thực hiện dã tâm của hắn. Trong tay hắn tuy có vạn năm thạch trung lũ, không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể thiếu huyết thần đại pháp đến tiếp sau công pháp, tu vi khó mà tiến thêm. Chỉ cần có hậu tục công pháp, ta tất nhiên nhất phi trùng thiên. Lần này vận khí tốt, đánh đổi một số thứ theo thôi hạo trên tay chạy ra, nhưng lần sau đâu? Không có khả năng mỗi lần đi cực nữ thần may mắn ưu ái. Chỉ cần lại luyện chế một quả vạn huyết đan, góp đủ ba viên, liền đi thấy huyết thần. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, hắn chịu đủ loại thực lực này không bằng người quân cảnh. Công pháp, hắn hiện tại chỉ thiếu công pháp. Hắn quay người nhìn về phía Hắc Hộ Pháp, ngươi liền lưu tại nơi này an tâm chữa thương à, còn lại sự tình liền giao cho Bạch Hộ Pháp. Diệp Phàm đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác cái kia tam phẩm tông sư, nói rằng, Hình trưởng lão, ngươi đi thông chi Bạch Hộ Pháp, nhường hắn dẫn người vượt qua biên cảnh tiến về Đại Lương. Thôi thị điên cùng như vậy, chúng ta cần tạm thời tránh đầu gió. Đại Lương to lớn nguyên, to lớn cùng biên quan hai quận, nghe nói bị Thi Khôi phái chiếm cứ, hỗn loạn không chịu nổi, nghĩ đến gom góp một quả vạn huyết đan vật liệu không là vấn đề. Đắc thủ sau, nói cho hắn biết lập tức lui về đến, kia Thi Khôi phái cũng không phải dễ chơi, không cần tăng thêm đúng sai. Thuộc hạ tuân mệnh đạo cung tàng thư các thời gian, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Ngoại trừ ở giữa hạ một lần đạo cung, đi ra ngoài một ngày, Trần An một mực chờ tại tàng thư các. Hắn mỗi ngày cùng Hương Trà Mặc Ảnh làm bạn, đầu ngón tay lật qua một trang trang cổ tịch, ngẫu nhiên nhắm mắt ngưng thần, ý đồ thông qua mi tâm tổ khiếu, đi bắt giữ kia huyền chi lại huyền thiên địa huyền quan. Nhưng mà, tổ khiếu kim quang vẫn như cũ yếu ớt, hắn cảm giác được, thủy chung là một mảnh hư vô. Tam hoa tụ đỉnh sau, thực lực của hắn đã viễn siêu nhất phẩm vô thượng đại tông sư, có thể kẹt tại cái này nửa bước thiên nhân cảnh giới bên trong, luôn cảm thấy giống như là cách một tầng giấy mỏng, thấy được nhưng không cảm giác được. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Đốt. Hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, tốc chủ phải trang đánh dấu. Trần An buông xuống chén trà, lòng mang một tia nhỏ chờ mong. Lần này đánh dấu, không biết rõ có thể hay không cho điểm hữu dụng. Đánh dấu. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phá trướng đan 20 quả. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa dứt, Trần An trên mặt liền lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Phá trướng đan tại ngoại giới, một quả liền có thể nhường đám võ giả tranh đến đầu rơi máu chảy, có thể với hắn mà nói, lại không dùng được. Thu hồi nỗi lòng, hắn một lần nữa cầm lấy quyển kia Long Quy Đảo kiến thức giảng chính là trong biển rộng một chỗ hòn đảo bên trong cố sự, cũng là có phần có ý tứ. Thế giới này biển cả, nói đến hắn còn chưa thấy qua đâu. Căn cứ thư tịch ghi chép, cần lật hơn vạn dặm Mang Sơn, lại trải qua mấy cái quốc gia khả năng nhìn thấy biển cả. Hải ngoại, tại Đại Ngụy nhưng thật ra là hiếm có tử. Trang sách từng tờ một vượt qua, dương quang theo song cửa sổ bên ngoài chậm rãi di động, chén trà bên trong cháo bột lạnh lại tụ lại mát. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, tàng thư các cổ tịch bị Trần An từng quyển vượt qua, hệ thống đánh dấu cũng đến đúng giờ đến. Lại là một tháng sau, làm hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa lúc, Trần An đã có thể bình tĩnh tiếp nhận vô dụng ban thưởng. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực phẩm tiên nguyên đan 20 quả. Lần này, Trần An nhìn xem hệ thống không gian bên trong đống nhiên thêm ra 20 quả cực phẩm tiên nguyên đan, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này cười cũng không phải là cười ha ha, mà là cười khổ. Hắn trước đây mới thanh lý qua tồn kho, tiện tay cho đại ca Trần Hạo lưu lại 60 quả tiên nguyên đan, không nghĩ tới lúc này mới không đến một năm, hệ thống lại phần thưởng 60 quả. Hắn lắc đầu, đem đan dược ném sau, nhìn xem vừa mới đốt lên nước trà, đang chuẩn bị mới uống một chén, liền nghe tới tàng thư các ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân rộn rộn. Ngay sau đó, đại nhu kia vô cùng quen thuộc giọng liền vang lên, Trần Điện Tịch, có ngài tin. Chương 94, Trần An lần nữa xuống núi chương 94, Trần An lần nữa xuống núi Lũng Tây Trường An quận, ngoài thành Hắc Phong trại đang bao phủ tại một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong. Hắc Phong trại bản là bản xứ một tên sơn tộc, nửa tháng trước bị Hắc Hộ Pháp dẫn người tiêu diệt, bây giờ thành huyết ma giáo cứ điểm. Bất quá từ bên ngoài nhìn vào, trại bên trong phòng ốc vẫn như cũ cắm thì ra Hắc Phong trại cờ xí, huyết ma giáo đệ tử cũng đổi lại Hắc Phong trại quần áo của sơn tộc. Nếu không tra xét rõ ràng, cho dù ai cũng không nghĩ ra Hắc Phong trại đã bị huyết ma giáo hoàn toàn thay thế. Tại Hắc Phong trại một chỗ ẩn nấp trong sân động, Hắc Hộ Pháp đang không người đứng tại Diệp Phàm trước mặt, sắc mặt còn có chút tái nhợt, trước đó chịu trọng thương đến nay vẫn như cũ chưa thể hoàn toàn khôi phục. "Giáo chủ, Bạch Hộ Pháp bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn đã thu thập đầy đủ luyện chế một quả vạn huyết đan vật liệu, bây giờ đã thành công rời khỏi Đại Lương, hướng phía Lung Tây mà đến. Tốt tốt tốt, nghe vậy, Diệp Phàm lập tức vui không thắng thu. Bạch Hộ Pháp tới sau, lập tức cho ta biết, vật liệu đầy đủ, chỉ cần hắn thông qua huyết thần đại pháp bí pháp cuối cùng rèn luyện, liền có thể có được một quả vạn huyết đan. Ba viên vạn huyết đan, rốt cục muốn góp đủ. Đạo cung tàng thư các, Trần An để quyển sách trên tay xuống tịch, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Nưu bưng lấy một cái màu vàng nhạt phong thư, bước nhanh đến. Cho ta đi, Trần An đặt chén trà xuống, tiếp nhận phong thư. Phong thư bên trên không có ký tên, chỉ ở đóng kín chỗ che kín một cái màu đỏ ấn ký, kia là Đại Ngụy Trấn Ma Ti chuyên môn ấn ký. Đúng lúc này, phanh 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 Trần Điện Tịch, ngài nghe lại bắt đầu. Từ sau sơn phương hướng mơ hồ truyền đến phanh phanh trầm đục, giống như là có vật nặng tại va chạm cái gì, thanh âm mặc dù xa, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi chấn động, liền nước trà trên bàn đều hơi hơi run lên một cái. Gần đây, thanh âm này cũng là càng ngày càng thường xuyên. Còn không phải sao? Hồi trước vẫn chỉ là 3 năm ngày náo một lần, hiện tại ngược lại tốt, hàng ngày đều có động tĩnh, có đôi khi nửa đêm đều có thể sau khi nghe thấy sơn tiếng vang, thật là khiến người ta lo lắng. Hắn nói, nhịn không được hướng về sau sơn phương hướng liếc qua. Bây giờ đạo cung phía sau núi Hàn Đàm ngoài mấy trăm trượng đều thành đạo cung cấm địa, ngoại trừ trưởng giáo cùng mấy vị địa chủ, liền trưởng lão đều không cho phép tới gần. Trần An tự nhiên biết Đại Nưu nói là cái gì. Kia Hàn Đàm dưới đáy trấn áp không rõ chi vật, thực lực tại thiên nhân phía trên đã bị phong ấn hơn 300 năm. Trước đây mấy trăm năm, phong ấn một mực an ổn, có thể gần đây vật kia liền thường xuyên xung kích phong ấn, động tĩnh một lần so một lần lớn. Suy nghĩ nhiều vô dụng, đây là trưởng dạy bọn họ cân nhắc chuyện. Trần An nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn. Hắn mỗi ngày đều dùng thần thức dò xét Hàn Đàm phong ấn, tính đến trước mắt phong ấn chỉ là có một ít mắt thường khó gặp mảnh cái khe nhỏ, còn lâu mới có được tới vỡ vụn trình độ. Đại Nưu nhẹ gật đầu, nhưng lại nhíu mày, gần nhất đạo cung dưới núi khách sạn đều đã chật cứng người, tất cả đều là chút không rõ lai lịch võ giả, còn có không ít ma đạo tu sĩ, toàn bộ đều là hướng chúng ta đạo cung tới. Ta nghe các sư huynh nói, dưới núi đều đang đồn, nói chúng ta đạo cung có thượng cổ bảo bối sắp xuất thế, phía sau núi động tĩnh chính là bảo bối sắp xuất thế dấu hiệu, không ít người đều muốn xông tới tầm bảo đâu. Đạo cung dị động tự nhiên không gạt được trên giang hồ người hữu tâm, nhất là những cái kia tham lam hạng người, một khi nghe được bảo bối hai chữ, tựa như con rồi gặp rác rưởi giống như chen chúc mà tới, hấp dẫn không ít cao thủ. Bất quá còn tốt có trưởng giáo tại. Đại Nưu lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần an tâm. Trước mấy ngày có cái không biết trời cao đất rộng, nghe nói còn là nhất phẩm ma đạo tán tu, thừa dịp nửa đêm muốn xông hậu sơn cấm địa, bị trưởng giáo tại chỗ chém giết, thi thể đều ném tới sơn đi xuống. Hiện dưới chân núi những người kia đều đàng hoàng hơn, không có ai dám lại tùy tiện xông sơn. Trưởng giáo giết gà dọa khỉ, nghĩ đến có thể an ổn một đoạn thời gian. Trần An chậm rãi nói rằng, đúng vậy a, trưởng giáo thật là chúng ta chính đạo đệ nhất cao thủ đâu. Đại Nưu mặt mày hớn hở, cùng có vinh yên. Ta còn có việc, ngươi đi làm việc trước đi. Trần An khoát khoát tay, ra hiệu Đại Nưu đi xuống trước. Đại Nưu sau khi đi, Trần An bóc thư ra phòng. Giấy viết thư là đặc chế giấy tuyên, phía trên chữ viết tinh tế hữu lực, viết ngắn ngủi mấy dòng chữ, Tiêu Giao Vương thân khải, theo tình báo dò xét, huyết ma giáo Hắc Hộ Pháp tại 5 ngày trước hiện thân Lũng Tây Trường An quận, hiện cùng một đám huyết ma giáo người chiếm cứ tại ngoài thành Hắc Phong trại. Trấn Ma Ti đã phái người giám thị bí mật, chờ đợi vương gia chỉ thị. Là còn chỗ, là Trấn Ma Ti tứ đại chỉ huy sứ một trong tại đồng. Trần An cầm giấy viết thư ngón tay đột nhiên nắm chặt, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo sát ý, hắn rốt cục trở đến. Đừng nhìn những ngày này, Trần An một mực tại đạo cung đọc sách uống trà, nhưng hắn cũng không có mặc kệ Diệp Phàm. Từ lần trước tiến về Lang gia cùng Tề Lỗ chi địa, hắn bỏ ra gần một tháng vẫn không có tìm tới Diệp Phàm tung tích, Trần An liền biết, vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng một người, mong muốn tại đại ngụy cái này rộng lớn thổ địa bên trên tìm tới Diệp Phàm, không khác mò kim đáy biển. Như tiếp tục tìm kiếm, khả năng rất lớn cũng là lãng phí thời gian, chỉ sợ sẽ còn chậm trễ chính mình cảm ngộ thiên địa huyền quan. Cho nên, lần trước về đạo cung sau hắn lại hạ một lần đạo cung, lấy Tiêu Giao Vương thân phận tìm tới Trấn Ma Ti tổng bộ. Hắn ở kinh thành không từ mà biệt, Trần Hạo vì thế từng hạ đạt các nơi cần là Tiêu Giao Vương cung cấp tất cả tiện lợi ý chỉ. Thế là, hắn rất dễ dàng liền hướng Trấn Ma Ti ra lệnh, mượn nhờ triều đình lực lượng dò xét Diệp Phàm cùng huyết ma giáo tung tích. Trấn Ma Ti vốn là phụ trách truy nã tà ma ngoại đạo, ngành tình báo càng là nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, hiệu suất viễn siêu Trần An một người tìm kiếm. Bất quá tại Tây Hải phương hướng, Đại Ngụy cùng Đại Huyền ở giữa chiến tranh càng diễn càng cháy mạnh, song phương đầu nhập lực lượng càng ngày càng mạnh. Hiện tại Tây Hải biên cảnh khu vực, hai nước đại quân nghe nói đã vượt qua 200 vạn, cường giả càng là nhiều vô số kể. Trần Hạo vị này Đại Ngụy hoàng đế, khẩn cấp điều các nơi cường giả tiếp viện. Trấn Ma Ti rất nhiều lực lượng vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh này, dẫn đến các nơi nhân thủ không đủ. Mà bởi vì trận chiến tranh này, kiềm chế Đại Ngụy tuyệt đại bộ phận lực lượng, đến từ Mang Sơn cùng Đại Ngụy bản thổ các lộ lưu manh không người sau khi áp chế lập tức thả bản thân. Mấy tháng tà đạo ma đạo nhấc lên chém giết tại Đại Ngụy mọc lên như nấm, hôm nay ngươi giết ta bộ hạ, ngày mai ta diệt ngươi cả nhà, giang hồ chém giết khắp nơi có thể thấy được. Kể từ đó, càng ngày càng cẩn thận huyết ma giáo, cho dù vì luyện chế vạn huyết đan nhấc lên rất nhiều giết chóc, nhưng phóng nhãn thiên hạ kỳ thật cũng không có nhiều dễ thấy. Nhiều loại nguyên nhân hạ, đến mức chậm chạp không có truy xét đến Diệp Phàm cùng huyết ma giáo nhân vật trọng yếu hạ lạc. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Có Hắc Hộ Pháp tung tích, Diệp Phàm nghĩ đến cũng không xa. Dù sao theo hắn biết Hắc Hộ Pháp là huyết ma giáo nhân vật số 2, từ trước đến nay đi theo Diệp Phàm bên người, hắn đã tại Lũng Tây xuất hiện, có cực lớn khả năng hai người tại một khối. Trần An trong lòng bàn tay tụ tập một cỗ nội kình, trực tiếp đem thư tín chấn thành bụi phấn. Sau đó bưng lên chén trà trên bàn, đem nước trà còn sót lại uống một hơi cạn sạch. Ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, lại làm cho tinh thần của hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua đạo cung bên ngoài biển mây. Giờ phút này đã là trạm vào tối, ánh nắng chiều vẩy vào biển mây bên trên, nhiễm ra một mảnh kim hồng sen lẫn tráng lệ cảnh tượng. Diệp Phàm, lần này ngươi chạy không thoát. Đạo cung gió đêm phất qua, gợi lên tàng thư các song cửa sổ bên trên, lại cũng không nhìn thấy cái kia gần cửa sổ đọc sách thân ảnh. Chương 95, làm sao bây giờ? Chương 95, làm sao bây giờ? Vấn đạo sơn hạ ngoài 30 dặm, có một cái trấn nhỏ, tên là Bên Trên Suối Trấn. Dưới trấn vương bên ngoài một dặm, có một cái mười mấy hộ nhân gia thôn sống nhỏ. Một chỗ bùn đất dán tường viện, khô héo vinh quang buổi sáng dây leo, để trong này nhìn cùng bình thường nông gia không khác chút nào. Trong phòng, một vị thanh niên áo bào đen dựa vào ghế nằm, tại u ám kia sáng hạ như ẩn như hiện. Hắn hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo bạch bào thân ảnh như tơ liếu giống như bay vào đến, động tác nhẹ không có hù dọa nửa điểm bụi đất. Người tới râu tóc bạc trắng, màu trắng và áo dính chút đường núi bùn đất, vào cửa sau lập tức không người, hai tay xuôi ở bên người, thanh âm ép tới cực thấp, thuộc hạ Bạch Bằng, tham gia thầy giáo chủ. Thanh niên chậm rãi mở mắt ra, hắn đốt ngón tay gõ gõ ghế nằm vùng bên, nói rằng, đứng lên đi, đạo cung bên kia, dò thế nào? Thanh niên áo bào đen không là người khác, chính là Huyết Ma giáo giáo chủ Diệp Phàm. Từ khi Nguyệt trước tiếp vào Diệp Phàm mệnh lệnh, Bạch Băng mang theo Huyết Ma giáo cao thủ tiến vào Đại Lương sau, phát hiện to lớn nguyên, to lớn cùng hai quận 10 phần hỗn loạn, càng có thôi thị cao thủ cùng thi khôi phái ra tay đánh nhau, căn bản không ai quan tâm đến nó làm gì Huyết Ma giáo. Bạch Băng đối mặt như thế cơ hội trời cho, rất nhanh liền thu tập được đầy đủ vạn huyết đan vật liệu. Cùng Diệp Phàm tại Lũng Tây tụ hợp sau, Diệp Phàm rất nhanh liền luyện thành một quả vạn huyết đan. Có 3 viên vạn huyết đan, Diệp Phàm cũng không tiếp tục trở tại Lũng Tây chi địa, mà là ngựa không dừng vó chạy tới đạo cung, chuẩn bị cùng Huyết Thần hoàn thành giao dịch, thuận tiện nếm thử đòi hỏi đến tiếp sau công pháp. Lần này, hắn khinh trang thượng trận, chỉ dẫn theo Bạch Hộ Pháp cùng hai vị tam phẩm trưởng lão. Về phần Hắc Hộ Pháp cùng còn thừa Huyết Ma giáo người, thì là lưu tại Lũng Tây chi địa, tiếp tục thu thập luyện chế vạn huyết đan vật liệu, đây chính là hắn thủ tín Huyết Thần thẻ đánh bạc. Đều là thượng tam phẩm cao thủ, đi đường tốc độ tự nhiên rất nhanh, vô dụng 2 ngày Diệp Phàm mấy người liền tới đạo cung phụ cận. Bất quá Diệp Phàm cũng không phải là hạng người lỗ mãng, không có trực tiếp chui vào đạo cung, mà là trước phái ra nhân thủ nghe ngóng tin tức. Dù sao, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bạch Băng ngồi dậy, tiến lên một bước, nói rằng, hồi giáo chủ, căn cứ thuộc hạ cùng trường, lý hai vị trưởng lao tìm hiểu, gần một tháng, toàn bộ vấn đạo sơn khu vực đều đang đồn, đạo cung phía sau núi thường xuyên tự dưng phát ra trầm đủ, giống như là thượng cổ dị bảo muốn phá phong xuất thế. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hiện tại trên trấn khách sạn, trên trấn nhà dân, toàn chật ních đến tìm vận may người, có môn phái nhỏ đệ tử, có tán tu, còn có mấy cái ma đạo tiểu bang phái đầu mục, đều nhìn chằm chằm đạo cung sơn môn, liền chờ cơ hội xông vào đoạt bảo. Nghe được cái này, Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, dị bảo, một đám không biết sống chết hạng người, liền thượng tam phẩm cao thủ đều không có, đạo cung truyền thừa ngàn năm, thật có bà bối, đến phiên bọn hắn đến đoạt. Giáo chủ nói đúng. Bạch Băng gật đầu phụ họa, lại bổ sung, bất quá cũng toàn bộ là không có cao thủ, chỉ là đoạn thời gian trước đã xảy ra một kiện đại sự, nhường những cao thủ kia biết khó mà lui. A, chuyện gì xảy ra? Ma đạo tán tu Phi Vân Lão Ma, ỷ vào tu vi cao, ban đêm xông vào đạo cung hậu sơn cấm địa. Kết quả bị đạo cung người phát hiện, đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử thân tự ra tay, Phi Vân Lão Ma bị tại chỗ chém giết. Tin tức truyền ra sau, những cái tia thượng tam phẩm cao thủ bị chấn nhiếp, nhao nhao thoát đi. Còn lại đều là chút không cam lòng kẻ liều mạng, mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt mới lưu tại nơi này. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, tại Mang Sơn hắn liền nghe qua Phi Vân Lão Ma thanh danh. Mặc dù chỉ là tán nhân một cái, nhưng là thực lực thật là nhất phẩm vô thượng đại tông sư, cùng hắn một cái cấp bậc. Dạng này một vị cao thủ bại lộ hành tung sau vậy mà trực tiếp đem mệnh lưu tại đạo cung. Diệp Phàm sinh ra một hơi khí lạnh, đổi lại là hắn bị phát hiện, Phi Vân Lão Ma kết quả chính là vết xe đổ. Hơn nữa, hắn Diệp Phàm vẫn là đạo cung phản đồ, đã từng hại đạo cung thương vong thảm trọng. Một khi bại lộ, Ngọc Chân Tử càng sẽ không cho hắn mạng sống cơ hội. Nhưng cái này tia hàn ý rất nhanh liền bị càng dữ dội hơn khát vọng đè xuống. Hắn hướng phía trước nghiêng nghiêng thân, ánh mắt giống cái đinh giống như nhìn chằm chằm Bạch Băng, những này đều không quan trọng. Ta hỏi ngươi, phía sau núi Hàn Đàm, đến cùng là tình huống như thế nào? Đây mới là hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến đạo cung mục đích thực sự. Mấy năm trước, hắn đan điền vỡ vụn, mất hết can đảm thời điểm, tại hậu sơn Hàn Đàm gặp phải Huyết Thần. Song phương làm một cái giao dịch, đối phương truyền cho hắn Huyết Thần đại pháp, trợ hắn luyện hóa thể bên trong huyết vượng tinh huyết tăng thực lực lên, mà hắn thì phải còn 3 viên vạn huyết đan. Đối ở vào tuyệt vọng chi cảnh bên trong Diệp Phàm mà nói, đây không phải giao dịch, là hắn duy nhất cơ hội thay đổi số phận. Trên thực tế, lựa chọn của hắn một điểm không sai. Hắn trở nên mạnh mẽ. Diệt Vương Đằng, Diệt Vương gia cùng Kim Đao môn cả nhà, hắn Diệp gia cả nhà bị diệt nợ máu, đã đến báo. Về phần hắn cùng đạo cung cùng Trần An ở giữa, thì là tư nhân thù hận. Đợi đến lấy tới đến tiếp sau công pháp, có vạn năm thạch trung lũ tại, tư nhân thù hận cũng sẽ rất dễ giải quyết. Đến lúc đó, cũng chính là diệt đạo cung mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, nhất định phải trở lại đạo cung phía sau núi Hàn Đàm thấy Huyết Thần, cùng đối phương lại làm một lần giao dịch. Bạch Băng gặp hắn truy vấn Hàn Đàm, sắc mặt cũng trầm xuống, nói: "Giáo chủ, ta theo đạo cung nội môn đệ tử miệng bên trong biết được, phía sau núi Hàn Đàm phương viên 300 trượng đều bị liệt là đạo cung cấm địa. Không chỉ có mấy chục nội môn đệ tử ngày đêm tuần tra, càng có nhiều vị thượng tam phẩm cao thủ trông coi. Trọng yếu nhất là chấp pháp điện chủ Ngọc Cơ Tử, mấy tháng trước đối phương đã đột phá nhất phẩm, hiện tại tự mình canh giữ ở Hàn Đàm bên cạnh. Mà một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Ngọc Chân Tử vị này đạo cung trưởng giáo mười mấy hơi thở liền có thể đuổi tới, mong muốn chui vào hàn đảm khói như lên trời. Diệp Phàm lông mày càng nhăn càng chặt, ngực giống như là đè ép tảng đá. Hắn nguyên lai tưởng rằng đạo cung phòng thủ lại nghiêm, dựa vào thực lực của mình cùng ma vẫn lo lắng cướp chạm, luôn có thể tìm tới cơ hội chui vào, nhưng bây giờ nghe Bạch Băng nói như vậy, hàn đảm quả thực chính là đồng rồng hang hổ. Cái kia vị tiện nghi sư Tôn Ngọc Cơ Tử vậy mà đột phá nhất phẩm, hơn nữa còn tự mình toa chấn, còn có nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử ngày đêm tuần tra, đừng nói tới gần hàn đảm, chỉ sợ ba ngoài trăm trượng liền sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, Phi Vân lão ma chính là kết quả. Nói đến chỗ này, Bạch Băng dương mắt nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hắn không người khuyên nhủ, giáo chủ, đạo cung phía sau núi chính là đầm rồng hang hổ a. Ngọc Cơ Tử là nhất phẩm đại tông sư, Ngọc Chân Tử càng là danh xưng chính đạo đệ nhất cao thủ, có chuyện gì vẫn là sau này hay nói a. Diệp Phàm trầm mặc, giống như là đang tính toán cái gì. Nhà chính bên trong ngọn đèn lúc sáng lúc tối, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, rơi ở trên tường, giống một đầu ẩn nút dã thú. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại kiên định lạ thường, ngươi không hiểu, ta phải đi hàn đàm. Bạch Băng còn muốn lại quên, Diệp Phàm lại đưa tay cắt ngang hắn. Bạch Băng nhìn xem hắn đấy mắt quyết tuyệt, biết lại quên cũng vô dụng. Diệp Phàm tính cách hắn rõ ràng nhất, một khi hạ quyết tâm, tất cả mọi người chỉ có thể nghe lệnh. Hắn chỉ có thể thở dài, không người nói, thuộc hạ minh bạch. Giáo chủ có dặn dò gì, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Ngươi đi xuống trước đi. Diệp Phàm phất phất tay, ngữ khí hòa hoãn chút. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể xông vào. Bạch Băng ứng thanh là lại không người thi lễ một cái, quay người rón rén thối lui ra khỏi nhà chính, thuận tay mang tới cửa gỗ. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại ngọn đèn tiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng ngoài cửa sổ vòng quanh lá rụng sàn sạt âm thanh. Diệp Phàm đứng người lên, trong phòng dạo bước. Mong muốn đến tiếp sau công pháp, nhất định phải tới gần hàn đảm cùng huyết thần lấy được liên lạc. Đến cùng nên làm như thế nào khả năng đạt tới mục đích? Xông vào khẳng định không được, chỉ có thể giống Phi Vân lão ma như thế mất mạng. Đến cùng nên làm cái gì? Chương 96, như nữ nhân này chương 96, như nữ nhân này tiếp vào trấn ma ti thư tin sau, Trần An lập tức khởi hành, trực tiếp ngự không phi hành hướng phía Lũng Tây chi địa mà đi. Hắc hộ pháp vị này huyết ma giáo nhân vật số 2, tuyệt đối có thể khiến cho hắn biết được Diệp Phàm tung tích. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm đã theo Lũng Tây đi vào Vấn Đạo Sơn, lúc này ngay tại Vấn Đạo Sơn hạ ngoài 30 dặm trong thôn nhỏ. Vận mệnh chính là như thế thần kỳ, hắn cùng Diệp Phàm gặp thoáng qua. Vấn Đạo Sơn dưới chân dân trạch, tường ra bong ra từng mảng, trong viện lão hoè thụ lá rụng đến chỉ còn chùy lủi chắc cây. Cùng phong vòng quanh bụi đất ở trong viện xoay chuyển, đâm vào cửa gỗ bên trên phát ra kẹt kẹt nhẹ vang lên, giống tại thay người trong phòng dầu dị. Diệp Phàm ngồi băng lãnh chiếc ghế bên trên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mà vẫn lo lắng cướp chạm chùi đao, thân đao hàn ý xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào trong lòng, lại ép không được trong lòng hắn nôn nóng. Đáng chết! Hắn chửi nhỏ một tiếng, một quyền nện ở góc bàn, bàn gỗ trong nháy mắt nát đầy đất. Huyết thần đại pháp đến tiếp sau công pháp gần ngay trước mắt, có thể lại không cách nào tới gần, loại này cảm giác bất lực nhường hắn như muốn phát cuồng. Hắn nhớ tới Thôi Hạo Kim sắc trưởng ấn, nhớ tới Trần An năm đó kinh khủng tam phân quy nguyên khí. Bàn luận tu vi, hắn không bằng người. Không chỉ có như thế, người khác còn có thể không ngừng tinh tiến, hắn lại chỉ trệ không tiến. Càng đáng sợ chính là, hắn còn không cách nào chuyển tu cái khác bất kỳ võ giả công pháp. Nếu là không có huyết thần đại pháp đến tiếp sau công pháp, hắn đời này tu vi trực tiếp liền cả chết. Cái này với hắn mà nói, hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Đúng lúc này, tường viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi huyên náo, phá vỡ tĩnh mịch. Các ngươi là ai? Dám đối với chúng ta ra tay? Thanh âm của một nữ tử ngang ngược lại phẫn nộ, mang theo vài phần bị làm hư tùy hứng. Chúng ta thật là đạo cung đệ tử, các ngươi không cần sai lầm. Hai tên nam đệ tử thanh âm đi theo phụ họa. Một cái âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo cười lạnh, đạo cung đệ tử. Hắn nhìn xem ba người, lạnh giọng tới lao phu trên tay, liền xem như Ngọc Chân Tử tới, các ngươi cũng phải ngoan ngoãn tại cái này nghe lời. Ngay sau đó, chính là đùng 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 thanh thúy tiếng bật hai, nghe được người gây răng. A, ngươi dám đánh ta? Nữ tử thanh âm trong nháy mắt cất cao, tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ. Bá phụ ta là chấp pháp điện chủ Ngọc Cơ Tử. Ngươi chờ, ta muốn để hắn đem ngươi nghiền xương thành tro. Diệp Phàm lông mày đột nhiên nhăn lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Âm trầm chủ nhân thanh âm là Trương trưởng lão, am hiểu cách truy tung cùng ẩn nấp, lần này bị hắn mang theo trên người phụ trách dò xét tin tức. Có thể cái này ngu xuẩn, cũng dám tại đạo cung dưới mí mắt bắt người, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trương trưởng lão, lan tới đây cho ta. Diệp Phàm thanh âm lạnh đến giống băng, mang theo đè nén lửa giận. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một người mặc áo bào đen, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả vội vàng chạy vào. Lưng không giống chỉ con tôm, trên mặt chất đống định mà cười, giáo chủ, có thuộc hạ. Ngươi làm trò gì? Diệp Phàm đột nhiên đứng người lên, ngón tay đâm về ngoài viện. Không biết rõ chúng ta muốn ẩn giấu hành tung sao? Còn dám bắt đạo cung đệ tử? Giữ lại mạng của bọn hắn làm cái gì? Chê chúng ta ẩn giấu quá tốt đúng không? Trương trưởng lão liền vội vàng không lời giải thích, thanh âm mang theo vài phần bối rối, giáo chủ bất giận. Thuộc hạ vừa rồi tại trên trấn dò xét, thấy mấy người này đạo cung đệ tử đơn độc hành động, nghĩ đến có lẽ có thể theo bọn hắn miệng bên trong hỏi ra chút hậu sơn cấm địa tin tức. Thuộc hạ nghĩ đến có thể đối giáo chủ có chỗ trợ giúp, cho nên mới đem bọn hắn bắt trở về, nghĩ đến ngài nếu là cần dùng đến liền giữ lại, không dùng được lại xử lý. Hắn lời còn chưa nói hết, tường viện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến nữ tử mang theo ngạc nhiên la lên, thanh âm xuyên thấu khe cửa, rõ ràng chuyển vào trong phòng. Là Diệp Phàm ca ca sao? Ta nghe ra thanh âm của ngươi. Ta là Từ Yến A. Diệp Phàm ca ca, ngươi ở bên trong à? Diệp Phàm động tác đột nhiên dừng lại, lửa giận trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một tia kinh ngạc. Từ Yến, chắc là vẫn còn nhớ rõ cái tên này. Mấy năm trước tại đạo cung lúc, cô nương này tựa như khối kẹo da trâu dường như kể cận hắn. Mặc kệ hắn thế nào mặt lạnh đối lập, cả ba ba theo ở phía sau Diệp Phạm ca ca gọi, tại hắn bị phế sau cũng là duy nhất quan tâm hắn người. Về sau hắn mưu phản đạo cung, nghe nói cô nương này còn khóc nháo muốn đi tìm hắn, bị Ngọc Cơ Tử nhốt một lúc lâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trương trưởng lão bắt, lại là Từ Yến. Diệp Phạm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, nguyên bản nôn nóng tâm đông nhiên yên tĩnh trở lại. Có lẽ, đây không phải phiền toái, mà là cơ hội. Đem nàng mang vào. Diệp Phạm thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ ngân lệ. Là. Trương trưởng lão không dám hỏi nhiều, quay người bước nhanh ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Từ Yến liền bị dẫn vào. Nàng mặc một thân màu hồng nhạt đạo cung đệ tử phục, quần áo dính không ít bụi đất, gò má trái còn có rõ ràng dấu bàn tay, xương đỏ lợi hại. Có thể nàng không thèm để ý chút nào chính mình chật vật, vừa thấy được Diệp Phạm, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống hai viên điểm đầy tình quang hạt châu. Nguyên bản ngập lấy nước mắt bá liền rơi xuống, mấy bước bổ nhào vào Diệp Phạm trước mặt, đưa tay liền muốn ôm hắn. Diệp Phạm ca ca, thật là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Từ Yến thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại tràn đầy vui mừng như điên. Mấy năm này ngươi đã đi đâu? Ta tìm ngươi thật nhiều lần, bá phụ đều không cho ta đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không cũng đang nghĩ ta? Cửa sân, hai cái bị trói lấy đạo cung nam đệ tử nhìn thấy Diệp Phạm, ánh mắt trong nháy mắt biến hung ác, dãy rủa lấy liền muốn vọt qua đến, lại bị Trương trưởng lao gắt gao để lại. Diệp Phạm, ngươi cái này đạo cung phản đồ, lại còn dám xuất hiện ở đây? Năm đó ngươi giết đồng môn, phản bội chạy trốn xuống núi, ngươi quả thực lang tâm cầu phế. Từ sư tỷ, ngươi tỉnh. Hắn là phản đồ, là ngươi xấu, ngươi đừng bị hắn lừa. Một cái khác nam đệ tử cũng gấp hô, nhìn xem Từ Yến ánh mắt tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Từ Yến đột nhiên xoay người, trừng mắt kia hai người nam đệ tử, thanh âm sắc nhọn, các ngươi ngậm miệng, không cho phép các ngươi nói như vậy Diệp Phạm ca ca. Nàng chạy đến Diệp Phạm bên người, đưa tay cản ở trước mặt hắn, giống con hộ tể gà mái. Diệp Phạm ca ca mới không phải phản đồ, hắn năm đó là vì báo cả nhà bị giết nợ máu, là đạo cung người khoanh tay đứng nhìn, không chịu giúp hắn, hắn mới là người đáng thương nhất. Các ngươi dựa vào cái gì mắng hắn? Diệp Phạm nhìn xem ngăn khuất trước người mình Từ Yến, nhìn xem trên mặt nàng sưng đỏ dấu bàn tay, nhìn xem trong mắt nàng không che giấu chút nào giữ gìn cùng mê luyến, trong lòng tính toán càng phát ra rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Yến bả vai, ngựa khí thả dịu dàng, sư muội, đừng cùng bọn hắn đưa khí, không đáng. Từ Yến nghe được thanh âm của hắn, lập tức xoay người, hốc mắt hồng hồng nhìn xem hắn. Diệp Phạm ca ca, mấy năm này ngươi qua được không? Nàng nói, vẻ mặt đau lòng nhìn xem Diệp Phạm, trong mắt tràn đầy nu tình. Yến Nhi, ủy khuất ngươi. Diệp Phạm xuất ra một khối sạch sẽ khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt trên mặt, động tác dịu dàng đến có thể chảy ra nước. Đây là Diệp Phạm lần thứ nhất đối với hắn ôn nhu như vậy, lần thứ nhất thân mật như vậy bảo nàng. Từ Yến mặt trong nháy mắt đỏ lên, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Trương trưởng lão, Từ Yến là ta thích nhất sư muội, ngươi lại dám đánh nàng. Họ Trương trưởng lão nghe vậy, lập tức sợ hãi đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính mình hung hăng quất chính mình miệng rộng. Cúc đi mắt thấy Diệp Phàm coi trọng như vậy chính mình, nhường một gã tam phẩm tông sư quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Từ Yến trong mắt yêu thương càng nồng nặng, phảng phất muốn chảy ra nước. Diệp Phàm mục quang lãnh lệ nhìn xem kia hai tên nam đệ tử, một người trưởng lão khác thấy thế lập tức hiểu ý, như là bắt gà con như thế đem hai người để ra ngoài. Về phần hai người kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đối với hai người chết sống Từ Yến thì là một chút không có chú ý cùng cân nhắc, vẫn như cũ vẻ mặt mê luyến nhìn xem Diệp Phàm. Chương 97, cướp nhà khó phòng, phát hiện hắc hộ pháp. Chương 97, cướp nhà khó phòng, phát hiện hắc hộ pháp. Vấn đạo sơn dưới chân dân trạch bên trong, ngọn đèn ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, đem Diệp Phàm cái bóng kéo đến rất dài, chiếu vào pha tạp trên tường đất, giống một đầu ẩn nút manh thú. Từ Yến bùi ở trong ngực hắn, gương mặt hiện ra đỏ bừng, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy Diệp Phàm góc áo, trong mắt tràn đầy tan không ra si mê. Đây là nàng mấy năm này mong nhớ ngày đêm cảnh tượng, bây giờ rốt cục trở thành sự thật, liền hô hấp đều cảm thấy ngọt. Tiến Nhi, Diệp Phàm thanh âm trầm thấp dịu dàng, mang theo có thể chết chìm người ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Có chuyện, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Từ Yến lập tức ngồi dậy, ánh mắt kiên định nói rằng, Diệp Phàm ca ca, mặc kệ là chuyện gì, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nhất định giúp ngươi làm được. Nàng từ nhỏ tại đạo cung bị sủng lớn, tính tình năng ngược, lại duy trì có đối Diệp Phàm, bằng lòng buông xuống tất cả tư thái. Diệp Phàm nhìn xem nàng đấy mắt không che giấu chút nào yêu thương, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cười đến càng ôn nhu. Hắn xích lại gần bên thai của nàng, ấm áp khí tức phất qua thai của nàng quyết, thanh âm ép tới cực thấp, mỗi chữ mỗi câu nói thỉnh cầu của mình. Không có nói huyết thần, chưa hề nói bạn huyết đan, chỉ nói là cần nàng đem một cái túi ném vào đạo cung phía sau núi Hàn Đàm. Từ Yến nghe được liên tục gật đầu, không có chút nào nghi vấn phía sau núi Hàn Đàm chính là cấm địa, Diệp Phàm vì cái gì làm như vậy? Ở trong mắt nàng, Diệp Phàm nói mỗi một câu, nàng chỉ cần làm theo là được rồi. Diệp Phàm ca ca, ngươi yên tâm. Nàng vỗ bộ ngực cam đoan. Bá phụ gần chút thời gian một mực trấn thủ Hàn Đàm, người khác có lẽ không thể vào cấm địa, nhưng không ai sẽ cản ta. Chút chuyện nhỏ này, bao tại trên người của ta. Diệp Phàm nghe vậy, thập phần vui vẻ. Chấp pháp điện chủ Ngọc Cơ Tử, nhất phẩm vô thượng đại tông sư tự mình trấn thủ, xông vào khẳng định không được. Nhưng ngàn phòng bạc phòng, cướp nhà khó phòng. Nàng đưa tay đưa nàng ôm về trong ngực, tại nàng chân bóng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, hôn đến Từ Yến toàn thân run lên, gương mặt càng đỏ. Yến Nhi, ngươi thật tốt. Thanh âm của hắn mang theo vài phần cảm động. Chờ ta đem chuyện xử lý xong, chúng ta liền rời đi nơi này, đi mang sơn chỗ sâu quy ẩn. Đến lúc đó, ta cưới ngươi làm thê tử của ta, cũng không phân biệt mở.
Thật sao?
Từ Yến đột nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng giống tinh tinh, nước mắt trong nháy mắt dâng lên, lại không phải ủy khuất, mà là vui mừng như điên. Nàng trông mong câu nói này, phán nhiều năm.
Đương nhiên là thật.
Diệp Phàm lau đi nước mắt của nàng, đầu ngón tay nhiệt độ nhường nàng vô cùng an tâm. Từ Yến lưu luyến không rời theo trong ngực hắn đứng dậy, làm sửa lại một chút quần áo, không kịp chờ đợi nói:
"Diệp Phàm ca ca, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị, mau chóng đem chuyện của ngươi làm thành, đến lúc đó chúng ta liền cũng không phân biệt mở."
"Chờ một chút." Diệp Phàm bỗng nhiên gọi lại nàng, giống là nhớ tới thứ gì trọng yếu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội toàn thân trắng mướt, sáng long lanh đến có thể nhìn thấy bên trong nhàn nhạt tơ vàng đường vân. Dưới ánh đèn hiện ra ôn nhuận quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn đưa tay đem ngọc bội mang tại Từ Yến trên cổ, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua nàng xương quai xanh, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng.
"Đây là chúng ta tín vật đính ước.
Tiến Nhi, mang theo nó, tựa như ta hầu ở bên cạnh ngươi như thế. Ta chờ tin tức tốt của ngươi."
Ngọc bội vào tay hơi lạnh, lại rất nhanh biến ấm áp, dán tại ngực, giống như là Diệp Phàm nhiệt độ cơ thể.
Từ Yến cúi đầu nhìn xem ngọc bội, ánh mắt si mê đến cơ hồ muốn kéo, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt ngọc bội đường vân.
"Diệp Phàm ca ca, lễ vật này ta rất ưa thích. Ta nhất định ngày đêm đeo ở trên người, tuyệt sẽ không hái xuống."
Nàng lại lưu luyến không rời nhìn Diệp Phàm một cái, mới quay người bước nhanh đi ra cửa, bước chân nhẹ nhàng giống dẫm tại đám mây. Hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Diệp Phàm trong mắt cấp tốc rút đi dịu dàng, chỉ còn lại băng lãnh tính toán. Cửa gỗ chậm rãi đóng lại, một đạo bạch bảo thân ảnh theo trong phòng trong bóng tối đi ra, chính là Huyết Ma giáo tả hộ pháp Bạch Băng. Hắn nhìn xem Diệp Phàm, cau mày, đưa khí mang theo vài phần không giảng hòa lo lắng: "Giáo chủ, cái này Từ Yến thật tin được không?"
Nàng bất quá là bị tình yêu choáng váng đầu óc tiểu cô nương, vạn nhất trở về đạo cung làm hư hại chuyện tố giác chúng ta coi như toàn kết thúc.
Diệp Phàm đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ngọn đèn, nhẹ nhàng gẩy gẩy bức đèn, ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng hắn đấy mắt ánh sáng lạnh.
Lâm vào bể tình nữ nhân, là ngu xuẩn nhất, cũng là có thể dựa nhất.
Nàng không sẽ phản bội ta, coi như thật làm hư hại, cũng chỉ biết chính mình kiêng, tuyệt sẽ không đem ta khai ra.
Nhìn qua Diệp Phàm tràn đầy tự tin dáng vẻ, Bạch Băng thở dài một tiếng.
Một lát sau, hắn còn nói thêm: "Giáo chủ, kia hồn ngọc ngài cứ như vậy đưa cho nàng, chẳng lẽ ngài thật muốn lấy nàng làm giáo chủ phu nhân?"
Hắn nói, trong giọng nói đầy vẻ không muốn.
Hồn ngọc thật là tu luyện chí bảo, đối với thượng tam phẩm tu luyện càng chân quý, có thể ôn dưỡng tinh thần, ngưng tụ thần niệm, có thể nói là trên đời khó tìm bảo vật. Nếu là hồn ngọc cho hắn, hắn đời này có hy vọng thành tựu nhất phẩm vô thượng đại tông sư.
Diệp Phàm ánh mắt lạnh xuống: "Ta làm việc, tự ta có đạo lý của ta, không nên hỏi, đừng hỏi."
Bạch Băng không còn dám nhiều lời, không người lui sang một bên, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn làm sao biết, Diệp Phàm sớm tại lấy ra hồn ngọc lúc, cũng đã đem chính mình một bộ phận thần niệm lặng yên không một tiếng động dung nhập trong đó. Hồn ngọc có thể dưỡng thần dựng thần, kia bộ phận thần niệm tại ngọc bên trong sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ theo ngọc ôn dưỡng trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần Từ Yến có thể đến gần Hàn Đàm, kia thần niệm liền có thể cảm ứng được huyết thần khí tức, đến lúc đó, không cần Từ Yến nhiều lời, hắn liền có thể trực tiếp cùng huyết thần thành lập liên hệ, hoàn thành giao dịch. Về phần Từ Yến, bất quá là hắn trong kế hoạch một con cờ. Chờ giao dịch hoàn thành, con cờ này còn có hay không dùng, liền nhìn tâm tình của hắn.
Diệp Phàm buông xuống ngọn đèn, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Từ Yến biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ tâm tàn cười.
Hàn Đàm, huyết thần công pháp.
Bóng đêm như mực, trăng sáng sao thưa.
Trần An thân ảnh như là một đạo màu xám nhạt lưu quang, lướt qua núi non liên miên, lướt qua yên tĩnh thôn trang cùng thành thị phồn hoa, hướng phía Lũng Tây Trường An quận phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất quá mấy canh giờ, hắn cũng đã bước vào Lũng Tây khu vực. Dựa theo Trấn Ma Ti chỉ huy sứ tại đồng trong thư miêu tả, Hắc Phong trại ở vào Trường An quận phía tây Hắc Phong Sơn chỗ sâu. Là một tòa nhìn như bình thường sơn phỉ trại, kỳ thực là Huyết Ma giáo tại Lũng Tây bí mật cứ điểm. Hoa tốn nhiều sức lực sau, Trần An rốt cục phát hiện Hắc Phong trại. Hắn rơi xuống từ trên không, sau đó thần niệm hướng phía Hắc Phong trại lan tràn, mỗi một cái khí tức đều rõ ràng hiện ra tại trong óc của hắn. Cả tòa núi bên trên lại có hơn 300 người, hơn nữa mỗi người khí tức đều mang nhập phẩm võ giả chấn động. Trong đó thượng tam phẩm cao thủ liền có 7 người, chỗ sâu nhất càng là cất giấu một đạo nhị phẩm đại tông sư khí tức. Quả nhiên tìm đối địa phương. Trần An thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Bình thường sơn phỉ trại có thể có 10 cái nhập phẩm võ giả cũng không tệ rồi. Có thể tòa này Hắc Phong trại, vậy mà tất cả đều là nhập phẩm võ giả, còn cất giấu đông đảo thượng tam phẩm cao thủ.
Không cần nghĩ, cái này tất nhiên là Huyết Ma giáo chủ lực, mà cái kia đạo nhị phẩm đại tông sư khí tức, chỉ sợ sẽ là Hắc Hộ Pháp.
Tìm tới Hắc Hộ Pháp, tìm tới Diệp Phàm cũng không xa. Lấy Trần An bây giờ tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, những người khác tự nhiên không phát hiện được, hắn đi bộ nhàn nhã liền tiến vào bên trong sân trại. Hắc Hộ Pháp giấu dưới đất, Trần An thần niệm rất nhanh tại một mảnh ẩn nấp đống loạn thạch sau tìm tới địa đạo lối vào.
Chương 98, Mi tâm tổ khiếu dị động chương 98, Mi tâm tổ khiếu dị động Hắc Hộ Pháp hiển nhiên là giấu ở trong thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo nhập khẩu bị rậm rạp dây leo che giấu, nếu không phải tinh thần lực dò xét, căn bản không phát hiện được. Trần An đẩy ra dây leo, tiến vào địa đạo. Tiến vào địa đạo mấy chục trượng sau, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt, gây mùi đến làm cho người buồn nôn. Địa đạo rất rộng rãi, đủ nhiều người cũng đi. Trên vách tường cách mỗi mấy bước liền treo một chiếc huyết sắc đèn lồng, ánh đèn mờ tối, phản chiếu trên vách tường vết máu phá lệ dữ tợn. Trần An dọc theo địa đạo đi lên phía trước, càng đi vào trong, mùi máu tươi càng dày đặc. Dọc đường trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể, ngay cả trên vách tường cũng treo rất nhiều thi thể. Có tóc trắng xóa lao nhân, có ôm đồ chơi hài tử, có ôm nhau mà chết vợ chồng,
thậm chí còn có bị bao khỏa tại trong tã lót hải nhi. Cùng nhau đi tới, cho dù không có đến kỹ, Trần An đoán chừng có hơn 300 bộ thi thể, tử trạng thê thảm, có bị mở ngực một bụng, có bị bẻ gãy cổ, còn có bị lăng trì, bị phanh thây, hiển nhiên là trước khi chết bị giàn vặt rất khổ sở. Xuất sinh không bằng. Trần An thanh âm băng lãnh, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Những người này bị huyết ma giáo người chụp tới, xem như luyện chế vạn huyết đan vật liệu. Ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, quanh thân chân nguyên bắt đầu có chút chấn động, mang theo đè nén sát ý địa đạo trên vách tường khắc lấy quỷ dị trận pháp đường vân. Những đường vân này cùng trên mặt đất khe danh tương liền, máu của người chết dịch theo khe danh chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng hội tụ đến địa đạo chỗ sâu một cái trong huyết trì. Huyết trì ước chừng 2 trượng vuông, bên trong đầy ám dòng máu màu đỏ, mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng màu đen bọt biển, tản ra làm người sợ hãi oán niệm khí tức. Cạnh huyết trì, một cái ông lão mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng, trong tay cầm một cái thanh đồng linh đan. Hắn nhẹ nhàng lay động linh đan, đinh linh linh thanh âm mang theo quỷ dị tần suất, mỗi một lần vang lên, huyết trì bên trong huyết dịch liền sẽ sôi trào một chút, từng sợi xương mù màu đen theo trong máu dâng lên, bị linh đan hút vào, kia là người chết vong hồn cùng oán niệm. Lão giả này chính là huyết ma giáo hắc hộ pháp. Ma đạo người, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Trần An thanh âm bỗng nhiên tại trong địa đạo vang lên, dường như sấm sét nổ vang. Hắc hộ pháp toàn thân run lên, trong tay thanh đồng linh đan len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Địa đạo bí ẩn, còn có không ít huyết ma giáo đệ tử trấn giữ, tại sao có thể có người lặng yên không một tiếng động sờ đến phía sau hắn? Hơn nữa đối phương khí tức, vậy mà cho hắn một loại sẽ chết cảm giác. Người là ai? Hắc hộ pháp đột nhiên đứng người lên, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, đưa tay ngưng tụ huyết sát chi lực, chuẩn bị hướng phía Trần An công tới. Có thể tay của hắn vừa mang lên một nửa, một cái ẩn chứa màu xám nhạt chân nguyên đại thủ liền bỗng nhiên bao trùm đầu của hắn. Cái tay kia nhìn như nhu hòa, lại mang theo không thể kháng cự lực lượng, đem đầu của hắn một mực đè lại. Hắc hộ pháp chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, giống như là có vô số cây kim đang thắt thức hải của hắn, ngay sau đó, ý thức tựa như cùng bị thủy triều bao phủ giống như, lâm vào vô biên hắc ám. Trần An đầu ngón tay lóe ra nhàn nhạt tinh thần lực quang mang, ngay tại đọc đến hắc hộ pháp ký ức. Một khắc đồng hồ sau, hắn chậm rãi thu tay lại, hắc hộ pháp thân thể mềm mềm ngã xuống đất, hai mắt trở lên, trên mặt đất có quắp. Theo hắc hộ pháp trong trí nhớ, Trần An đạt được hắn mong muốn tin tức. Diệp Phàm sát thực tới qua hắc phong trại. 6 ngày trước, Diệp Phàm mang theo Bạch Băng lại tới đây, tiếp thu Bạch Băng theo đại lương vận tới vạn huyết đan vật liệu, dùng 2 ngày thời gian luyện chế ra một quả vạn huyết đan sau, liền vội vã rời đi hắc phong trại, hướng phía đạo cùng phương hướng mà đi. Mà hắc hộ pháp bọn người thì bị Diệp Phàm lưu tại Lũng Tây, tiếp tục bắt phổ thông bách tính cùng võ giả, sưu tập luyện chế vạn huyết đan vật liệu. Vậy mà không tại Lũng Tây, mà là hướng đạo cung đi. Trần An sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong mắt sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn không nghĩ tới, chính mình gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước, Diệp Phàm lại nhưng đã đi đạo cung. Hắn nhìn xem ngã xuống đất hắc hộ pháp, nhớ tới trong trí nhớ những cái kia bị hắc hộ pháp tàn sát bách tính. Lão gia hỏa này, không nói tại Mang Sơn bên trong làm ác kinh lịch, chỉ là đi vào đại ngụy, vì trợ giúp Diệp Phàm luyện chế vạn huyết đan, trên tay lây dính đến hàng vạn mà tính oan hồn, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, có thể nói là nhân thần cộng phẫn, chết chưa hết tội. Trần An trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay ngưng tụ ra cường hoành chân nguyên. Bay một tiếng, một cái thiên xương quyền quyền ấn rơi vào hắc hộ pháp ngực, đem hắc hộ pháp thân thể đông lạnh thành một pho tượng đá, liền huyết dịch đều ngưng kết tại trong mạch máu. Ngay sau đó, hắn lại vung ra một trường, chính là cương mãnh bài vân trường, tăng tận thiên lương hạng người, làm thịt nát xương tan. Trường ảnh rơi xuống, băng điêu trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Giải quyết hắc hộ pháp, Trần An ánh mắt rơi vào trên ao màu kia. Trong ao huyết dịch còn đang sôi trào, màu đen đoán niệm xương mù không ngừng dâng lên, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Hắn đưa tay ngưng tụ ra một đạo hùng hậu chân nguyên, đột nhiên chụp về phía huyết trì. Vang một tiếng vang thật lớn, huyết trì trong nháy mắt sụp đổ, ám dòng máu màu đỏ theo địa đạo khe danh chảy xuôi, lại rất nhanh bị Trần An chân nguyên bốc hơi thành hơi nước. Nhìn xem số trăm cố thi thể, sau đó, quanh người hắn bộc phát ra mãnh liệt khí tức, bước chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ địa đạo bắt đầu kịch liệt lay động, không bao lâu liền sụp đổ, đem những này oan hồn một khối vùi lấp. Cũng coi là để các ngươi nhập thổ vi an đi. Hiệp dùng võ pháp cấm, tại cái này cao võ thế giới, cường giả chúa tể kẻ yếu sinh mệnh, là thế giới này tầng dưới chót quy tắc, không phải người nào đó có thể cải biến. Trần An không còn lưu lại, thân hình lóe lên, phá đất mà lên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến trên núi cái khác huyết ma giáo giáo đồ. Đông đảo khí tức cấp tốc hướng phía nơi này chạy đến, cầm đầu chính là kia bảy vị tam phẩm tông sư. Bọn hắn thi triển khinh công mới vừa tới này, liền thấy được vừa mới phá đất mà lên Trần An, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng sát ý cùng tiến lên, giết hắn. Một gã tam phẩm tông sư nghiêm nghị quát, trong tay ngưng tụ ra một đạo huyết sắc khí kình, liền phải hướng phía Trần An công tới. Trần An không nói gì, chỉ là lạnh lùng lườm bọn hắn một cái. Một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình nương theo lấy chân nguyên uy áp, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét tại bảy vị tông sư lồng ngực nổ tung. Thân hình của bọn hắn đột nhiên trì trệ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy không thể tin. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực của mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, máu tươi đang cốt cốt mà tuôn ra. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ Trần An là như thế nào xuất thủ, cũng đã mất đi sinh cơ. Phù 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 bảy bộ thi thể nhao nhao theo giữa không trung rơi xuống, quẳng xuống đất, không có động tĩnh. Bốn phương tám hướng, cái khác huyết ma giáo giáo đồ cũng hướng phía nơi này tụ đến, từng cái cầm trong tay binh khí, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Trần An phi thân lên, lơ lửng ở giữa không trung, mục quang lánh lệ đảo qua phía dưới hắc phong trại, thanh âm như là loại băng hàn băng lãnh. Tang Ô Nạp Cấu chi địa, không nên tồn tại thế gian. Hắn manh ngưng lên hai tay, song trưởng hình như có giao hội, theo hắn hỗn nguyên như một chân nguyên bên trong, ba loại hoàn toàn khác biệt chân nguyên dây dưa cùng nhau, dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tam sắc sen lẫn viên cầu. Chính là Tam Phân Quy Nguyên Khí. Lấy hắn bây giờ Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới sử xuất, Tam Phân Quy Nguyên Khí cường đại trước nay chưa từng có, trước ngực năng lượng cầu tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Năng lượng cầu càng lúc càng lớn, tản mát ra kinh khủng uy áp, nhường không khí chung quanh đều biến bắt đầu vặn mèo. Tam Phân Quy Nguyên Khí, đi! Trần An hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, tam sát năng lượng cầu như là như lưu tinh hướng phía dưới hắc phong trại mau chóng đuổi theo. Quanh một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, giống như biết ý van đột nhiên vang lên. Năng lượng cầu rơi vào hắc phong trại trung ương, trong nháy mắt buộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Một đạo cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời, bụi mù tràn ngập, đá vụn vẩy ra. Hắc phong trại bên trong phòng ốc, cây cối, binh khí, còn có kia hơn 300 tên huyết ma giáo giáo đồ, tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt bị ép thành một mịn. Bụi mù dần dần tan đi, nguyên bản náo nhiệt hắc phong trại đã biến thành một cái phương viên mấy trăm trượng, sâu đạt vài chục trượng hồ to. Hết thảy tất cả đều tại Tam Phân Quy Nguyên Khí trùng kích vào, hôi phi yên diệt. Trần An đứng tại đỉnh núi, nhìn phía dưới hồ to, thật sâu thở ra một hơi. Ngực bị đè nén cùng phẫn nộ, rốt cục tiêu tán mấy phần. Hắn cẩn thận đảo qua hồ to, xác nhận không có một cái nào người sống sau, mới quay người hướng phía đạo cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Diệp Phàm đi đạo cung, hiện tại chạy trở về vẫn như cũ tới kịp. Nhưng mà, ngay tại hắn bay ra mấy trăm dặm sau, mi tâm tổ khiếu bỗng nhiên đột nhiên nhảy lên, dường như cảm ứng được cái gì. Thiên địa huyền quan. Trần An thân hình đột nhiên trì trệ. Chương 99, Diệp Phàm nhập hàn đảm chương 99, Diệp Phàm nhập hàn đảm trở lại đạo cung sau, Từ Yến ngồi trước bàn trang điểm, đầu ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve trên cổ hồ ngọc bội ôn nhuận dán ra thịt, lại ép không được nàng trong lòng nóng hổi. Trong đầu từng lần một chiếu lại lấy Diệp Phàm lời nói. Chờ được chuyện, chúng ta đi mang sơn quy ẩn ta cưới ngươi làm thê tử, mỗi một chữ cũng giống như mật như thế bọc lấy tâm, nhường nàng lật qua lật lại thẳng đến trời sắp sáng đều không có chợp mắt. Ngoài cửa sổ nổi lên ngân bạch sắc lúc, nàng đột nhiên đứng lên, đáy mắt tuy có tơ máu, lại sáng đến kinh người. Không được, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hoàn thành Diệp Phàm ca ca bàn giao. Nàng cắn môi, một bên chải tóc, một bên suy nghĩ. Hàn Đàm là cấm địa, tăng thêm gần mấy tháng qua bởi vì ngoại giới truyền đạo cung phía sau núi có bảo vật xuất thế, kể từ đó đưa tới không ít đục nước béo cò hàng người. Hậu sơn cấm địa phạm vi trông coi 10 phần nghiêm mật, không chỉ có đông đảo đệ tử trưởng lão, còn có hắn ba phụ chấp pháp điện chủ Ngọc Cơ Tử, vị này nhất phẩm cao thủ tự mình tọa chấn. Lấy nàng đáng thương thực lực, xông vào khẳng định không được. Nàng nhìn chằm chằm trong gương đồng mặt mình, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Bá phụ tại cấm địa trông mấy tháng, những đệ tử kia ngày đêm tuần tra cũng vất vả thật sự. Nếu là tự mình làm chút bánh ngọt đưa qua, đã lộ ra chi kỷ, cũng sẽ không để cho người ta sinh nghi. Ý nghĩ này vừa ra, Từ Yến lập tức đứng dậy, liền điểm tâm đều không để ý tới ăn, liền hướng dưới núi thị trấn đuổi. Bột mì muốn nhỏ nhất đông tuyết phấn, đường muốn giang nam vận tới đường phèn mãi thành phấn, còn cố ý mua mới vừa lên thị hoa quế, nghĩ đến làm chút bánh quế, bá phụ trước kia thích ăn nhất cái này. Trở lại đạo cung lúc, mặt trời đã thăng lên giữa không trung. Từ Yến một đầu đâm vào chính mình phong bếp nhỏ, buộc lên tập rể, vén tay áo lên, bận rộn khí thế ngất trời. Nào bột mì, vào đoàn, bao nhân bánh, trưng chế, mỗi một bước đều làm được phá lệ chăm chú. Thái Dương dỉ ra mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nàng lại không hề hay biết, khoe miệng từ đầu đến cuối treo cười. Nghĩ đến Diệp Phàm thu tán dương bộ dáng của hắn, nghĩ đến hai người quy ẩn tương lai, ngay cả trên tay bột mì đều cảm thấy đáng yêu. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, hai rổ nóng hôi hổi bánh ngọt rốt cục làm tốt. Từ Yến cẩn thận từng ly từng tí đem bánh ngọt chứa vào hộp, đắp lên hộp cơm cái nắp lúc, còn cố ý sửa sang tóc mai, bảo đảm chính mình nhìn hào phóng lại tự nhiên, mới xách theo rổ hướng hậu sơn đi đến. Cách Hàn Đàm còn có 300 trượng lúc, một thân ảnh bỗng nhiên ngăn cản nàng. Đang là phụ trách bên ngoài thủ vệ nội môn đệ tử Hoàng Bác, hắn mặc đạo cung nội môn đệ tử phục, bên hông phối thêm trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, từ sư muội, phía trước là Hàn Đàm cấm địa, dựa theo quy củ, không thể tự tiện xâm nhập. Từ Yến đã sớm chuẩn bị, trên mặt lập tức tràn ra một vẻ cười ngọt ngào, đưa tay mở ra bên trong một cái rổ. Tuyết trắng bánh quế lộ ra, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tản ra, bay vào Hoàng Bắc cùng chung quanh mấy cái vây tới đệ tử chóp núi. Hoàng sư minh, ta không phải đến sông cấm địa. Nàng cầm lấy một hộp bánh quế đưa tới, ngữ khí mang theo vài phần nhu thuận. Ta biết đại gia ngày đêm thủ tại chỗ này vất vả, cô ý đã làm một ít bánh ngọt đến cho đại gia nếm thử, xem như ta một chút tâm ý. Hoàng Bắc sửng sốt một chút, nhìn xem đưa tới trước mặt bánh ngọt, lại nhìn một chút Từ Yến ánh mắt chân thành, nhất thời có chút do dự. Bên cạnh họ Vương đệ tử sớm đã bị hương khí câu đến nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên trước cười nói, "Hoàng sư minh, từ sư muội có hảo ý, chúng ta cũng không thể bạc a." Lại nói cái này bánh ngọt nghe liền hương, khẳng định ngon ngon. Từ Yến thừa cơ lại từ trong giỏ sách xuất ra mấy hộp, phân biệt đưa cho vây tới đệ tử, "Vương sư minh, Trần sư minh, Lý sư minh, các ngươi đều nếm thử, ta làm thật nhiều đâu, tất cả mọi người có phần." Các đệ tử tiếp nhận bánh ngọt, cắn một cái, trong nháy mắt bị mềm nhu thơm ngọt cảm giác chinh phục. "Ăn ngon. Từ sư muội tay nghề cũng quá tốt rồi a." Một vị họ Vương nội môn đệ tử một bên nhai một bên tán thưởng. So dưới núi đại tiểu lâu bánh ngọt còn tốt ăn. Điểm một rổ bánh ngọt, Từ Yến xách theo một cái khác rổ hướng phía Hàn Đàm mà đi. Nhìn xem Từ Yến đi xa bóng lưng, một vị họ Trần đệ tử có chút lo lắng, nhìn về phía Hoàng Bác, "Hoàng sư minh, điện chủ minh lệnh cấm chỉ người ngoài tiến vào cấm địa, chúng ta nhường Từ sư muội đi vào, có thể hay không xảy ra chuyện gì?" "Này, Từ sư muội cũng không phải người ngoài." Họ Vương đệ tử lập tức cắt ngang hắn, lao đi khỏe miệng lưu lại bánh ngọt. Từ sư muội là điện chủ cháu gái ruột, điện chủ 3 tháng không có rời đi cấm địa, từ sư muội khẳng định là đau lòng điện chủ mới tới. Lại nói, bên trong còn có điện chủ cùng 6 vị trưởng lão nhìn chằm chằm đâu, có thể xảy ra chuyện gì? Chúng ta thay phiên thay cương vị còn có thể nghỉ một lát, điện chủ lại hàng ngày thủ ở chỗ này, từ sư muội cùng điện chủ tình như cha con, đưa chút ăn, nhân chi thường tình. Hoàng Bắc bọn người không khỏi gật đầu, lời này mười phần có đạo lý. Cấm địa chỗ sâu có điện chủ cùng 6 vị tam phẩm tông sư trưởng lão tọa trấn, bọn chúng nhìn chừng chừng hạ sát thực ra không là cái gì đường rẽ. Các đệ tử vây quanh ăn bánh ngọt, cười cười nói nói, không ai hoài nghi Từ Yến sẽ có cái gì ý đồ xấu. Dù sao bọn hắn rất nhiều người là nhìn xem Từ Yến tại đạo cung lớn lên, hơn nữa Từ Yến chỉ là bát phẩm tu vi coi như muốn làm chuyện xấu cũng không có thực lực kia. Hàn Đàm phía bên phải, đáp lấy một tòa tạm thời mục đỉnh, cái đỉnh bên trong lấy một trương bàn đá cùng một thanh băng ghế đá, Ngọc Cơ Tử đang khoanh chân ngồi trên băng ghế đá, một thân màu đen đạo bào, râu tóc bạc trắng, sắc mặt nghiêm túc, quanh thân tản ra nhất phẩm đại tông sư uy áp. Nghe được tiếng bước chân, Ngọc Cơ Tử mở to mắt, thấy là Từ Yến, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm khắc, "Tiến Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nơi này là cấm địa, quy củ ngươi không biết sao? Nhanh đi về." Từ Yến lập tức thu hồi bước chân, miết miệng, hốc mắt có chút phím hồng, ủy khuất nói, "Bá phụ, ta biết nơi này là cấm địa, có thể ngài đều 3 tháng không có về chấp pháp điện, ta lo lắng ngài. Cố ý làm ngài thích ăn nhất bánh quế, muốn đưa cho ngài tới." Nàng nói, mở ra trong tay hộp cơm, đem tuyết trắng bánh quế bày ra đến, mùi thơm nồng nặc phiêu đầy cái đỉnh. Đúng lúc này, ngoài đỉnh bỗng nhiên hiện lên 6 thân ảnh, chính là âm thầm bảo hộ Hàn Đàm 6 vị tam phẩm tông sư trưởng lão. Cầm đầu Liêu trưởng lão mặc trường bào màu xám, cười đi lên trước, trêu ghẹo nói, "Điện chủ, ngài thật đúng là có phúc lớn a. Nhà ta nha đầu kia, cả ngày liền biết múa đao làm kiếm, đừng nói làm bánh ngọt, liền trà cũng sẽ không pha một ly, nào giống Từ nha đầu như thế chi kỷ." Mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao vây tới, nhìn xem trong hộp cơm bánh ngọt, trong mắt tràn đầy hâm mộ. "Đúng vậy a, điện chủ, Từ nha đầu cái này tâm ý, có thể so cái gì đều quý giá." Ngọc Cơ Tử nhìn xem Từ Yến dáng vẻ ủy khuất, lại nghe các trưởng lão trêu chọc, nguyên bản sắc mặt nghiêm túc dần dần hòa hoãn lại, mặt già bên trên lộ ra một tia vui mừng. Hắn duỗi tay cầm lên một khối bánh quế, cắn một cái, quen thuộc vị ngọt tại trong miệng tảng ra, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. "Ngươi nha đầu này, vất vả ngươi." Ngọc Cơ Tử lắc đầu bất đắc dĩ, ngữ khí mềm nhũn ra. "Đi, đã tới, liền đợi một hồi a, đừng có chạy lung tung." "Biết rồi, bá phụ." Từ Yến lập tức nở nụ cười, quay người đối với Liêu trưởng lão nói rằng: "Liêu thúc, các vị trưởng lão, các ngươi cũng nếm thử, vừa ra nổi, vẫn còn nóng lắm." Nàng cầm lấy bánh ngọt, phân biệt đưa cho 6 vị trưởng lão. Các trưởng lão tiếp nhận bánh ngọt, rối rít nói tạ, một bên ăn một bên tán dương Từ Yến tay nghề. Lập tức mấy người cùng chấp pháp điện điện chủ vừa ăn vừa nói chuyện. Thừa dịp đám người lực chú ý tập trung ở bánh ngọt cùng nói chuyện phía bên trên, Từ Yến hít sâu một hơi, giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ, chậm rãi hướng phía Hàn Đàm bên cạnh rời mấy bước, ngón tay lặng lẽ luồn vào tay áo, nằm chứa vạn huyết đan túi. Nàng giả bộ như bị đầm nước hấp dẫn dáng vẻ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cổ tay nhẹ nhàng khẽ đảo, túi theo trong tay áo trượt xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào Hàn Đàm. Túi rơi vào trong nước, rất nhanh liền bị đen nhánh đầm nước nuốt hết. Ngay tại túi rơi vào đầm nước trong nháy mắt, Từ Yến trên cổ hồn ngọc đống nhiên hiện lên một tia cực kỳ yếu ớt ánh sáng màu đỏ, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phát giác. Dấu ở hồn ngọc bên trong Diệp Phàm thân niệm, lặng yên không một tiếng động bám vào túi bên trên, theo túi cùng một chỗ hướng phía đáy đầm chậm rãi rơi xuống. Diệp Phàm rốt cục vào Hàn Đàm. Chương 100, truyền pháp chương 100, truyền pháp Hàn Đàm nội bộ, thâm thúy hắc ám túi tại trong đầm nước chậm rãi hạ xuống, bốn phía là sự lạnh lẽo thấu xương, dòng nước lôi cuốn lấy nhỏ vụn bụi cát, xát qua túi mặt ngoài, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Diệp Phàm thần niệm bám vào tại túi bên trên, như là trong đêm tối đông đóm, tại vô biên đen nhánh bên trong duy trì lấy cảm giác. Hắn có thể nhìn thấy đầm trên vách bám vào rêu xanh, có thể sờ đến dòng nước bên trong đồng bệnh mảnh sinh vật nhỏ hải cốt, càng có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới kia cố làm người sợ hãi khí tức tà ác, chính như cùng ẩn nút tự thú, lặng lặng chờ đợi con mồi tới cửa. Rốt cục, túi rơi vào một chỗ bằng phẳng nham thạch bên trên. Phía dưới một mét chỗ, một đạo màu đỏ sẫm màng ánh sáng tình lình hiện hiện. Kia là phong ấn huyết thần bình chướng, màng ánh sáng mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu, mỗi một đạo tơ máu đều tại có chút nhúc nhích, giống là vật sống giống như, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Diệp Phàm thần niệm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình người, mặc dù rất là hư ảo, nhưng đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Hắn đưa tay đối với túi một chút, thần niệm theo đầu ngón tay tràn ra, rơi vào túi bên trên. Miệng túi bỗng nhiên bá mở ra, nguyên bản chỉ có lớn chừng lòng bàn tay túi, lại là phun ra 3 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết hồng hình tròn vật chất, chính là kia 3 viên vạn huyết đan. Đan dược mới vừa xuất hiện, đáy đầm không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ông màu đỏ sẫm phong ấn lại phương, đống nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội, một cỗ cường hoành hấp lực đống nhiên bộc phát, như là như lỗ đen hướng phía vạn huyết đan quét sạch mà đi. 3 viên vạn huyết đan trên không trung dừng một chút, liền không bị khống chế hướng phía phong ấn bay đi, vững vàng rơi vào màn ánh sáng mặt ngoài. Một giây sau, phong ấn bên trên tơ máu như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng lấy vạn huyết đan quấn quanh mà đi. Mỗi một đạo tơ máu đều đâm vào đan dược nội bộ, bắt đầu tham lam hấp thu trong đó tinh huyết cùng oán niệm chi lực. Vạn huyết đan mặt ngoài huyết văn cấp tốc cảm đạm, đan dược thể tích cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, mà phong ấn bên trên tơ máu lại càng ngày càng đỏ tươi, càng ngày càng trắng kiện, ngay cả ánh sáng màng đều nổi lên một tầng quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Thời gian uống cạn chung trà sau, 3 viên vạn huyết đan hoàn toàn hóa thành tro bụi, tiêu tán tại trong đầm nước. A, thông quái. Một đạo phiêu phiêu dục tiên thanh âm bỗng nhiên tại đáy đầm băng lên, thanh âm khàn khàn lại tràn đầy hài lòng, giống như là khô cạn đã lâu người rốt cục uống đến cam tuyển. Ngay sau đó, màu đỏ sẫm phong ấn phía trước không khí bắt đầu vặn mèo, một đạo người áo đen hình chậm rãi ngưng tụ. Người kia mặc áo bào đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tinh hồng ánh mắt, như là hai viên thiêu đốt lửa than, tản ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Chính là huyết thần. Diệp Phàm thần niệm liền đội vàng không người hành lễ, ngự khí mang theo vừa đúng cung kính, Diệp Phàm gặp quá huyết thần các hạ. Huyết thần ánh mắt rơi vào Diệp Phàm thần niệm bên trên, cảm giác khí tức của hắn, tinh hồng con ngươi có chút co bảo, ngự khí mang theo vài phần kinh ngạc, lại là ngươi. Không nghĩ tới mới thời gian mấy năm, ngươi không ngờ đột phá tới trúc cơ cảnh. Mấy năm này Mông lão thiên quyền cố, được chút kỳ ngộ, vận khí mà thôi. Diệp Phàm thần niệm khiêm tốn nói rằng, ta có thể có hôm nay, toàn do huyết thần các hạ năm đó giúp ta luyện hóa huyết vượng tinh huyết, chuyển ta huyết thần đại pháp. Lần này đến đây, chính là vì hoàn thành trước đây hứa hẹn, đem vạn huyết đan dâng lên. Không biết các hạ đối cái này ba viên thuốc có hài lòng hay không?
Hài lòng,
rất hài lòng. Huyết thần cười ha ha một tiếng, thanh âm tại đáy đầm quanh quẩn, chấn động đến dòng nước đều nổi lên gợn sóng. Ngươi tiểu tử này, cũng là so ta tưởng tượng bên trong càng có bản lĩnh. 300 năm, huyết ma giáo phế vật đổi một lứa lại một lứa, không có một cái có thể giống như ngươi, ngắn ngủi mấy năm liền gom góp ba viên vạn huyết đan. Nguyên bản ta coi là còn cần 5 năm khả năng xông phá cái này phong ấn, bây giờ có ngươi đưa tới đan dược, không ra nửa năm, ta tất nhiên có thể thoát khốn mà ra. Hắn dừng một chút, tinh hồng ánh mắt đảo qua Diệp Phàm thần niệm, ngữ khí mang theo vài phần mời chào, đợi ta quân lâm thiên hạ, ngươi có kết đan chi tư, có thể vì bản thần dưới trướng máu làm, trưởng thiên hạ vạn dân, thưởng vô tận vinh hoa. Đa tạ huyết thần hậu ái, Diệp Phàm nguyện vì các hạ ra sức châu ngựa, như có cần, thuộc hạ nguyện bên ngoài phá hư phong ấn, trợ các hạ càng nhanh thoát khốn.
A.
Huyết thần yên lặng cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường. Lấy ngươi tu vi hiện tại, liền phong ấn ngoại tầng đều đụng không phá. Thật muốn giúp ta, không bằng lại luyện chế mấy quả vạn huyết đan, càng nhiều càng tốt. Diệp Phàm thần niệm hợp thời lộ ra mấy phần khó xử, ngữ khí mang theo vài phần đắng chát, các hạ có chỗ không biết, mấy năm này vì luyện chế vạn huyết đan, trêu đến người người oán trách, bị người trong thiên hạ truy sát. Ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ may mắn. Không có huyết thần đại pháp đến tiếp sau công pháp, tu vi của ta kẹt tại trúc cơ sơ kỳ, chậm chạp không cách nào đột phá. Nếu không phải được ma đạo chí cao ma binh ma vẫn lo lắng cấp trạm, chỉ sợ sớm đã chết tại chính đạo cao thủ thủ hạ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem huyết thần, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Diệp Phàm khẩn cầu các hạ chuyển xuống huyết thần đại pháp đến tiếp sau cấm pháp, để cho ta tăng cường thực lực, cũng tốt bảo toàn tự thân, tiếp tục là các hạ siêu tập vạn huyết đan, mà đối đãi các hạ quân lâm thiên hạ ngày. Huyết thần trầm mặc một lát, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm thần niệm, dường như đang phán đoán hắn lời nói thật giả. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngươi có thể đạt được mà vẫn lo lắng cấp trạng.
Là.
Diệp Phàm thần niệm liền đội vàng gật đầu. Đao này tại thuộc hạ trong tay, mặc dù có thể phát huy mấy phần uy lực, lại một mực không cách nào hoàn toàn trừ khống, từ đầu đến cuối không cách nào phát huy lực lượng chân chính. Có ý tứ huyết thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ma vẫn lo lắng cướp trạm chính là thượng phẩm linh khí, ngươi có thể được đến đây đao, ngược lại thật sự là đại khí vận người. Nếu có đao này tương trợ, đối ta thoát khốn cũng là có mấy phần trợ lực. Hắn đưa tay đối với Diệp Phàm thần niệm một chút, một đạo màu đỏ sẫm tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào Diệp Phàm thần niệm bên trong. Mà thôi, liền lại truyền cho ngươi một tầng huyết thần đại pháp, đầy đủ ngươi tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Mặt khác, lại truyền cho ngươi luyện hóa linh khí phương pháp, giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa ma vẫn lo lắng cướp trạm. Đợi ngươi luyện hóa đao này, chân chính phát huy uy lực của nó, mới tính có tư cách đến giúp ta. Diệp Phàm thần niệm trong nháy mắt vui mừng như điên. Cái tia đạo tin tức lưu bên trong, không chỉ có huyết thần đại pháp đến tiếp sau công pháp tu luyện khẩu quyết, còn có luyện hóa linh khí bí thuật. Có đến tiếp sau công pháp, tăng thêm trên tay thiên tài địa bảo vạn năm thạch trung lũ, đột phá tới trúc cơ hậu kỳ ở trong tầm tay. Đồng thời căn cứ huyết thần bí pháp, hắn có thể đem ma vẫn lo lắng cấp trạm luyện hóa thành bản mệnh linh khí, thực lực còn có thể lần nữa mạnh tăng. Đa tạ huyết thần các hạ. Diệp Phàm nhất định không phụ nhờ vả. Diệp Phàm ngữ khí mang theo khó mà che giấu kích động. Chuyến này thật sự là thắng lợi trở về, không chỉ có đạt được đến tiếp sau cấm pháp, còn chiếm được luyện hóa ma đao bí pháp, cái này so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Huyết thần quát tay áo, nói, tốt, ngươi lùi ra đi. Ta muốn bắt đầu xung kích phong ấn, có vạn huyết đan lực lượng, lần này xung kích, tất nhiên có thể khiến cho phong ấn lần nữa buông lỏng mấy phần. Vừa dứt tiếng, huyết thần thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, màu đỏ sẫm phong ấn trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, vô số tơ máu điên cuồng nhúc đích. Quanh một cỗ lực lượng kinh khủng theo phong ấn lại phương bộc phát, toàn bộ hàn đảm cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, đầm nước cuộn lên cao mấy trượng sóng lớn, liền ấy đầm nham thạch đều tại run nhẹ nhẹ. Diệp Phàm thần niệm không dám lưu thêm, đội vàng hóa thành một đạo màu đen nhạt lưu quang, hướng phía hàn đảm phía trên bay đi. Hắn không có trực tiếp rời đi, như thế rất dễ dàng bại lộ, mà là bám vào hàn đảm bên ngoài cách đó không xa một khối không đáng chú ý gạch bên trên, đây là đi ra cần phải trải qua đường đi. Hắn cần chờ Từ Yến rời đi, lại đem thần niệm phụ hồi hồn ngọc, dạng này khả năng thần không biết quỷ không hay rời đi đạo cung. Chương 101, đắc thủ sau mạnh lên chương 101, đắc thủ sau mạnh lên hàn đảm phía trên, nguyên bản bình tĩnh hàn đảm bỗng nhiên cuộn, đầm nước như là sôi trào giống như phát hỏa, chung quanh mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư, giống như địa long xoay người. Cái đỉnh bên trong bàn đá băng ghế đá đều tại phanh phanh rung động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngọc Cơ Tử sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng người lên, quanh thân nhất phẩm vô thượng đại tông sư khí tức trong nháy mắt bộc phát, hai tay kết ấn, chân nguyên bao phủ lại toàn bộ cái đỉnh, miễn cưỡng ổn định lắc lư mặt đất. Không tốt. Phong ấn động tinh thế nào đông nhiên bị lớn. Hắn cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Đàm, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cỗ này xung kích lực lượng, so trước đó bất kỳ lần nào đều mạnh hơn vượt, khó đạo phong ấn xảy ra vấn đề. sáu vị trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Hàn Đàm, trong tay ngưng tụ lại chân nguyên, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Tiễn Nhi, nhanh rời đi nơi này. Ngọc Cơ Tử nhìn thấy còn tại Hàn Đàm bên cạnh Từ Yến, vội vàng hô. Từ Yến hoàn thành Diệp Phàm lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trong lòng sớm đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Diệp Phàm, hiện tại đầy trong đầu đều là Diệp Phàm nói quý ẩn cưới nàng. Nghe được Ngọc Cơ Tử lời nói, nàng lập tức gật đầu, cầm lấy trang bánh ngọt rổ, ngựa khí mang theo vài phần nhu thuận, tốt bá phụ, vậy ta đi về trước, ngài cũng phải cẩn thận. Nói xong, nàng quay người liền hướng phía sau núi bên ngoài chạy tới, bước chân nhẹ nhàng, không có chút nào lưu luyến. Ngay tại Từ Yến trải qua khối kia bám vào Diệp Phàm thần niệm gạch đá lúc, Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động tiến vào cổ nàng bên trên hồn ngọc bên trong. Hồn ngọc có chút hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, nhưng Ngọc Cơ Tử bọn người lực chú ý đều tại Hàn Đàm bên trên, căn bản không ai chú ý Từ Yến không có chút nào phát giác dị thường, xách theo rổ một đường ra bên ngoài chạy. Mười mấy tên nội môn tinh anh đệ tử bởi vì dị động nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá đối với Từ Yến rời đi không có bất kỳ người nào dò xét. Hàn Đàm phía trên, lắc lư vẫn còn tiếp tục. Ngọc Cơ Tử cùng sáu vị trưởng lao sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phong ấn lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, mà phía dưới kia cỗ tà ác khí tức lại ngày càng mạnh mẽ. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử. Hắn thần niệm nhanh chóng quét hình đạo cung, phòng ngừa có hạng giá áo túi cơm thừa cơ làm loạn. Phát giác được trong hư không thần niệm dò xét, Diệp Phàm thần niệm ẩn nấp tại hồn ngọc bên trong, không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Từ Yến căn đang miêu hồng, Ngọc Chân Tử thần niệm chỉ là tùy ý quét qua liền lướt qua, căn bản sẽ không nghĩ đến Từ Yến trên cổ đang treo muốn hủy diệt đạo cung lưu manh. Diệp Phàm thầm nghĩ còn tốt hắn cẩn thận, đắc thủ sau cũng không có đắc ý quên hình chính mình rời đi, mà là trở lấy Từ Yến cùng nhau rời đi. Bằng không hắn tuyệt đối tránh không khỏi vừa rồi Ngọc Chân Tử dò xét, một khi bại lộ đạo này thần niệm tự nhiên khó thoát diệt vong. Từ Yến sốt ruột đi nói cho Diệp Phàm nhiệm vụ hoàn thành tin tức tốt, một đường hướng phía dưới núi mà đi. Cứ như vậy, Diệp Phàm theo Từ Yến một đường thông suốt, rất nhanh liền ra đạo cung phạm vi. Hạ vấn đạo sơn, Từ Yến trực tiếp hướng phía dưới núi bên trên suối trấn mà đi. Cổ nàng bên trên hồn ngọc thiếp lấy ngực, ôn nhuận xúc cảm nhường khỏe miệng nàng từ đầu đến cuối treo cười. Nàng căn bản không biết rõ, trên cổ mình tín vật định ước, bất quá là một trận tính toán mà thôi. Bên trên suối ngoài trấn nhỏ thôn xóm, khói bếp lờ lờ, đường đất bên trên tán lạc khô héo vụ cỏ, mấy cái gà đất tại góc tường kiếm ăn, ngẫu nhiên phát ra khanh khách tiếng đều, một phái bình thường nông gia yên tĩnh. Có thể phần này yên tĩnh, lại làm cho vội vàng chạy tới Từ Yến lòng tràn đầy nôn nóng. Theo đạo cung sau khi ra ngoài, nàng một đường thẳng đến Diệp Phàm trước đó chờ qua dân trạch, có thể đẩy cửa ra, bên trong sớm đã không có mưa ai, chỉ còn lại trên bàn lưu lại ngọn đèn. Diệp Phàm ca ca làm sao lại đi? Hắn nói qua chờ ta ở đây. Từ Yến cắn môi, đáy mắt nổi lên sưng đỏ, ngón tay vô ý thức siết chặt trước ngực hồn ngọc. Ngọc bội ôn nhuận dán ra thịt, lại ép không được nàng trong lòng bối rối. Nàng nhớ tới Diệp Phàm nói quý ẩn nhớ tới câu kia ta cưới ngươi làm thế tử, chẳng lẽ là mình chỗ nào làm không được há? Nhường Diệp Phàm thất vọng. Tám dặm bên ngoài một cái khác thôn xóm, cái thôn này càng vắng vẻ, lại đa số phòng ốc đều trống không, tường ra bong ra từ mảng, trên cửa viện treo vết dỉ loang lổ khóa sát. Một chỗ đối lập hoàn hảo dân trạch bên trong, Diệp Phàm đang khoanh chân ngồi trên giường gỗ, hai mắt nhắm nghiền. Giáo chủ, Từ Yến tới. Bạch Băng thanh âm mang theo vài phần cung kính. Diệp Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vẫn không có mở mắt ra. Thuộc hạ tự mình xác nhận ba lần, theo nàng rời đi đạo cung đến bây giờ, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hơn nữa đạo cung bên kia truyền đến tin tức, Ngọc Chân Tử còn tại đạo cung tọa trấn. Diệp Phàm nghe vậy, lúc này mới mở hai mắt ra. Chớ nhìn hắn trước đây ngoài miệng nói lâm vào bể tình nữ nhân, sẽ không ban đứng hắn, nhường Bạch hộ pháp không cần phải lo lắng. Nhưng kỳ thực hắn so với ai khác đều cẩn thận, chưa từng đem tự thân an toàn ký thác vào trên thân người khác. Hôm qua Từ Yến sau khi rời đi, hắn liền lập tức rời đi cứ điểm. Mang nàng đến đây đi. Diệp Phàm từ tốn nói. Bạch Băng ứng tiếng là quay người ra ngoài. Từ Yến vừa thấy được Diệp Phàm, trước đó tất cả bối rối cùng ủy khuất đều tan thành mây khói, giống con vệ tổ nhu yến, bước nhanh bổ nhào vào trước mặt hắn, hốc mắt đỏ đỏ nói, Diệp Phàm ca ca, ngươi thế nào đổi chỗ? Ta tìm ngươi đã lâu, còn tưởng rằng ngươi cho là ta đi. Nha đồng đốc, ta làm sao lại bỏ được ngươi đây? Diệp Phàm cắt ngang nàng, duỗi nhẹ tay khẽ bướt bướt tóc của nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy ủy lại, Diệp Phàm ca ca, ta đã đem ngươi lời nhắn nhủ chuyện làm xong. Đồ vật đã ném vào Hàn Đàm, ngươi yên tâm đi. Ta biết. Diệp Phàm cười cười, đáy mắt lại không có chút nào nhiệt độ. Cái kia đạo thần niệm tại Từ Yến đến sau, đã sớm trở về bản thể, Diệp Phàm đã sớm biết được tất cả. Vất vả ngươi, Yến Nhi. Câu nói này trong nháy mắt nhường Từ Yến quên đi tất cả buôn ba cùng ủy khuất, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Diệp Phàm nhìn xem nàng si mê bộ dáng, ngoài miệng lại lời nói xoay chuyển, "Yến Nhi, có chuyện muốn nói với ngươi. Ta gần đây tu vi bình cảnh buông lỏng, hiện tại nhất định phải lập tức bế quan tu luyện, nếu không bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau sẽ rất khó đột phá." Từ Yến hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng vẫn là hiểu chuyện nói, "Vậy ngươi thật tốt bế quan, ta không quấy rầy ngươi. Ta về đạo cung chờ ngươi tin tức." "Ừm." Diệp Phàm gật đầu, mang theo một tia qua loa. Đạt được huyết thần chuyển pháp, Diệp Phàm đã không kịp chờ đợi mong muốn bế quan tu luyện. Hắn có vạn năm thạch trung nhũ cái loại này thiên tài địa bảo, có công pháp muốn phải mạnh lên có thể nói là cực kỳ đơn giản. Diệp Phàm quay người đi ra phòng đất, hướng phía thâm sơn phương hướng lao đi. Hắn cần một cái tuyệt đối yên tĩnh, ẩn nấp địa phương bế quan. Cuối cùng, hắn tại sâu trong núi tìm tới một chỗ thiên nhiên sơn động. Sơn động khô ráo rộng rãi, cửa hang bị dây leo che lấp, bên ngoài còn có rừng cây rậm rạp che chắn, cực kỳ ẩn nấp. Diệp Phàm bố trí xuống mấy đạo dự cảnh pháp quyết, xác nhận tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau, mới khoanh chân ngồi trong sân động, lấy ra một cái ngọc hồ lô. Nắp bình mở ra, một cỗ linh khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, bên trong chứa chính là vạn năm thạch trung lũ. Bảo vật này hết sức dễ dàng luyện hóa, có thể cực đại tăng lên tốc độ tu luyện. Hắn nhấp một hớp nhỏ thạch lũ vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ thanh lương năng lượng, theo yết hầu chảy vào đan điền. Diệp Phàm lập tức hai mắt nhắm lại, vận chuyển huyết thần đại pháp đến tiếp sau công pháp luyện hóa cố năng lượng này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong sơn động tĩnh đến chỉ còn lại Diệp Phàm tiếng hít thở. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, hai tháng sau, Diệp Phàm khí tức đạt đến một cái điểm tới hạn. Chương 102, hái quả chương 102, hái quả liền kém một chút, phá cho ta. Diệp Phàm đem trong hồ lô còn lại vạn năm thạch trung nhũ uống một hơi cạn sạch, đồng thời thêm đại công pháp vận chuyển tốc độ. Cái này một miệng lớn năng lượng vào trong bụng, lập tức liền giống như lâm môn một ước. Oeng. Trong đan điền truyền đến một tiếng vang trầm, pháp lực sôi trào mãnh liệt như là sông phá đê đập hồng thủy, trong nháy mắt tăng vọt, khí tức cũng theo đó đột phá. Diệp Phàm từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn đưa tay ngưng tụ ra một sợi pháp lực, huyết hồng chân nguyên tại đầu ngón tay nhảy lên, mang theo so trước đó cường hành mấy lần lực lượng. Bằng vào ta thực lực hôm nay, đã không sợ đại ngụy trên giang hồ bất kỳ cao thủ. Thôi Hạo hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bây giờ thực lực của ta, lần sau gặp lại, nhất định phải để ngươi nếm thử huyết thần đại pháp lợi hại. Đột phá tu vi sau, Diệp Phàm nụ cười trên mặt liền không đình chỉ qua. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù đối mặt Ngọc Chân Tử cái này các cao thủ cũng là không sợ, lại cũng không cần giống ngày xưa đồng dạng trốn trốn tránh tránh. Hắn Diệp Phàm, dưới trời này đã là nhân vật tuyệt đỉnh. Vui vẻ sau một lúc, Diệp Phàm lấy ra mà vẫn lo lắng cấp trạm, đen nhánh thân đao hiện ra ánh sáng lạnh, trên thân đao tản ra ma khí nồng nặc. Kế tiếp, chính là luyện hóa ngươi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, dựa theo huyết thần chuyển cho hắn luyện hóa linh khí bí pháp, hai tay kết ấn. Ông một đạo ngọn lửa màu đen theo hắn trong miệng thoát ra, chính là bí pháp bên trong ghi lại huyết ma diễm. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao trùm mà vẫn lo lắng cấp trạm, thân đao chấn động kịch liệt lên, dường như tại kháng cự luyện hóa. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phức tạp pháp quyết như là nước chảy đánh vào ma đao. Mỗi một đạo pháp quyết đánh vào, ngọn lửa màu đen liền thiêu đốt đến vượng hơn, ma đao chấn động cũng càng ngày càng yếu. Trên thân đao phủ văn bắt đầu biến ảm đạm, dường như có đồ vật gì đang bị hỏa diễm thôn vệ. Cái này nhất luyện hóa, chính là 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư sáng sớm, Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt mấy phần, thể nội pháp lực tiêu hao gần nửa, nhưng trong mắt quang mang lại càng ngày càng sáng. Một bước cuối cùng, hắn khẽ quát một tiếng, đem một đạo ẩn chứa tự thân thần niệm pháp quyết, đột nhiên đánh vào ma đao. Giang giác. Ma đao bên trên truyền đến một tiếng nhỏ xíu giòn vang, trên thân đao cuối cùng một tia không thuộc về hắn khí tức bị triệt để ma diệt, thay vào đó là hắn thần niệm lạc ấn. Ngọn lửa màu đen dần dần tan đi, ma vẫn lo lắng cấp trạng bỗng nhiên hóa thành một tia ốc vàng, bá một chút chui vào Diệp Phàm thượng đan điền. Diệp Phàm sửng sốt một chút, lập tức trong lòng vui mừng như điên. Hắn tập trung tinh thần, trong lòng mặc niệm, ra. Thượng đan điền bên trong, ma đao hóa thành một tia ô quang bay ra, vương bảng rơi ở trong tay của hắn. Thu. Ma đao lại hóa thành ô quang, chui về thượng đan điền. Ha ha ha. Diệp Phàm nhịn không được cười ha hả, trong tay lặp đi lặp lại triệu hoán, thu hồi ma đao, chơi đến thật quá mức. Quả nhiên thần kỳ. Luyện hóa sau ma đao, có thể thu nhập đan điền, so bình thường binh khí dễ dàng hơn. Chơi trong chốc lát, Diệp Phàm thu hồi ý cười. Hắn dựa theo bí pháp ghi chép, vận chuyển trong đan điền pháp lực, bắt đầu ôn dưỡng ma đao. Pháp lực chậm rãi tràn vào thượng đan điền, bao trùm ma đao, một chút xíu tư dưỡng thân đao. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Ma đao đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ, năng lượng màu đen giống như nước thủy triều theo thân đao tuôn ra, theo pháp lực vận hành lộ tuyến, điên cuồng mà tràn vào Diệp Phàm toàn thân. Không tốt. Diệp Phàm cả kinh thất sắc, tưởng rằng luyện hóa xảy ra sai sót, muốn mạnh mẽ áp chế năng lượng. Lại phát hiện cỗ năng lượng này mặc dù cường hành đến cực điểm, lại không có chút nào ác ý, ngược lại mang theo ôn hòa tầm bổ chi lực, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Năng lượng tràn vào cơ bắp sau, cơ bắp bắt đầu thể biến cứng cáp hơn. Năng lượng tràn vào xương cốt phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh, mật độ không ngừng gia tăng, biến như là thép tinh giống như cứng rắn. Năng lượng tràn vào kinh mạch bị tiến một bước mở rộng, biến cứng cáp hơn. Diệp Phàm dứt khoát từ bỏ chống lại, tùy ý cô năng lượng này tại thể nội chảy xuôi, rèn luyện. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Một khắc đồng hồ sau, ma đao tuôn ra năng lượng rốt cục tiêu tán. Diệp Phàm chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút tứ chi, xương cốt phát ra lốp bốp giòn vàng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn đưa tay đối với bên người một tảng đá lớn, không có sử dụng bất kỳ pháp lực, chỉ là đơn thuần bung ra một quyền. Bành! Cự thạch trong nháy mắt bị nện đến nát bấy, đá vụn rời ra. Thật mạnh! Diệp Phàm trong mắt tràn đầy chấn kinh, lập tức hóa thành vui mừng như điên. Chỉ dựa vào nhục thân, không ngờ không kém gì nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Cái này trong ma đao lại còn cất giấu như thế năng lượng khổng lồ. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là luyện hóa ma đao chỉ là có thể tốt hơn điều khiển đao ý, không nghĩ tới có thể được nhục thân thuế biến cơ duyên. Bây giờ hắn tu vi đạt tới huyết thần đại pháp ghi lại trúc cơ hậu kỳ, nhục thân có thể so với nhất phẩm đại tông sư, lại thêm có thể hoàn toàn điều khiển ma vẫn lo lắng cấp trạng, liền xem như nhất phẩm biên mãn cường giả, hắn Diệp Phàm cũng dám chặn giết. Ha ha ha, ngay cả lão thiên đều tại giúp ta. Diệp Phàm nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười trong sơn động quanh quẩn, mang theo đắc chí vừa lòng điên cuồng. Hắn dường như đã thấy, tay mình nắm ma đao, tùy tiện chém giết Ngọc Chân Tử, Thôi Hạo, Trần An bọn người, đúc thành hắn huyết ma Diệp Phàm bất hủ chi danh. Nhưng mà, Diệp Phàm không biết là, tại hắn luyện hóa ma đao, thưởng thụ nhục thân thuế biến vui sướng lúc, 300 dặm bên ngoài thành phong khách sạn bên trong, một trận căm giận ngút trời ngay tại bộc phát. Khách sạn lầu 2 trong phòng, một cái ông lão mặc áo tím đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Lão giả tóc trắng xóa, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, một đôi mắt lại băng lãnh như sắt, quanh thân tản ra vận bẹo lòng người ma ý. Hắn 20 năm trước ngẫu nhiên được tới ma vẫn lo lắng cấp trạng, thông qua thiên ma giáo lịch đại giáo chủ mới biết bí pháp tại thân đao chỗ sâu lưu lại chính mình thần niệm là cấn. Ma vẫn hủy kết trạng, xem như ma đao chí cao ma binh, ngoại trừ tự thân uy lực vô tận, còn có một đại tác dụng, mà có thể thông qua giết chóc tăng cường bản nguyên trả lại chủ nhân rèn luyện thân thể. Hắn đã sớm ngưng tụ nguyên thần hư ảnh, thiên ma đại pháp đã từ lâu tu luyện viên mãn hoàn thành thuế biến, tam hoa tụ đỉnh chi cảnh chỉ kém nhục thân thuế biến. Hắn ẩn ở sau màn, tốn hao nhiều năm tỉ mỉ bố cục, thông qua người khác chi thủ nhấc lên vô tận giết chóc, không ngừng tăng cường ma vẫn hủy kiếp trảm bản nguyên. 20 năm qua ma đao bởi vì giết chóc âm thầm không biết đổi nhiều ít nhậm chủ nhân, nhưng không có ai biết, hắn mới là ma đao chủ nhân chân chính. Hắn khổ tâm bố cục nhiều năm, vốn định chờ tới trái cây thành thục hắn liền thu hồi ma đao, để có thể mượn ma đao kia cố năng lượng khổng lồ thực hiện nhục thân thuế biến, làm vì chính mình xung kích thiên nhân cảnh trợ lực. Có thể vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác cùng ma đao liên hệ biến yếu ớt, lúc này chính mình lưu lại dấu ấn kia lại bị một cỗ xa lạ lực lượng hoàn toàn phá hủy. Phúc áo tím lao ma đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem màu trắng ga giường nhuộm thành đỏ sậm. Hắn che ngực, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nổi giận. Ta là cấn, lại bị phá hủy. 20 năm, ta 20 năm tâm huyết. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ma đao chỗ sâu thuộc về mình ấn ký, bị người dùng bá đạo thủ đoạn ma diệt, ma đao chứa được nhiều năm năng lượng cũng bị người khác đánh cắp. Hắn khổ tâm kinh doanh 20 năm, không nghĩ tới cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Tiểu tặc, dám đánh cắp ta ma đao, ta muốn giết ngươi. Chương 103, xoáy bất quá 3 giây chương 103, xoáy bất quá 3 giây sau khi đột phá, Diệp Phàm theo bế quan trong sơn động đi ra, áo bào trong gió bay phất phới. Hắn đưa tay duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra lốp bốp giòn vang. Chúc cơ hậu kỳ pháp lực tại thể nội lao nhanh, rèn luyện sau nhục thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, liền hô hấp đều mang một cỗ cường hành khí tức. Để cho ta tới thử luyện hóa một chút sau ma vẫn hủy tiếp trảm uy lực chân chính. Hắn nhếch miệng lên một vẻ cuồng ngạo cười, tâm niệm vừa động. Ông trong đan điền ma vẫn lo lắng cướp trảm trong nháy mắt hóa thành một tia ô quang, bay ra ngoài thân thể, lơ lửng tại trước người hắn. Đen nhánh thân đao hiện ra lạnh lẽo quang trạch, trên lưới đao phủ văn có chút lấp lóe, phản phất có sinh mệnh giống như nhảy lên. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, ý niệm thao túng ma đao, đầu tiên là vòng quanh người hắn lượn vòng, đao phong cuốn lên mặt đất đá vụn, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, lại đột nhiên tăng tốc, hóa thành một tia ô quang bắn về phía cách đó không xa sơn lâm. Chỉ là thời gian mấy mắt, mấy chục khỏa ôm hết thô thân cây ứng thanh mà đứt, vết cắt chân nhăn như gương, liền một tia mảnh gỗ vụn đều không có bày ra. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh uy lực. Diệp Phàm trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn lại thử nhường ma đao công kích mục tiêu khác, tại hắn thần niệm bên trong, ma đao nhanh như thiểm điện, đồng thời mỗi một lần đều tình chuẩn trúng đích mục tiêu. Bình thường nhất phẩm đại tông sư, chỉ sợ liền ma đao quý tích đều thấy không rõ, liền phải bị một đao vào đầu. Diệp Phàm càng nghĩ càng đắc ý, ánh mắt rơi vào vài dặm bên ngoài một tòa 100 mét trên ngọn núi. Ngọn núi kia toàn thân từ đá hoa cương cứng rắn cấu thành, đỉnh núi bao trùm lấy thưa thất thảm thực vật, tại xương sớm bên trong lộ ra phá lệ nguy nga. Liền ngươi, Diệp Phàm hai tay kết ấn, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào ma đao. Ma đao trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt hắc sắc quang mang, thân đao tăng vọt đến dài chừng 10 trượng, mang theo xé rách không khí tiếng rít, hướng phía này tòa đỉnh núi chém tới. Ầm ầm một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, màu đen đao khí như là lệch trời giống như rơi vào sơn phong bên hông. Đá hoa cương tạo thành ngọn núi tựa giống như đầu hũ yêu đất, trong nháy mắt bị chém đứt, nửa bộ phận trên sơn phong mất đi trèo trống, hướng phía một bên ầm vang sụp đổ, kích thích đầy trời bụi đất, cả mặt đất đều chấn động kịch liệt lên, dường như đã xảy ra cỡ nhỏ địa chấn. Ha ha ha. Võ đạo cửu phẩm, hôm nay thiên hạ còn có ai là bản tọa đối thủ? Diệp Phàm cất tiếng cười to. Tiếng cười giữa rừng núi quanh quẩn, tràn đầy đắc chí vừa lòng. Bây giờ hắn tu vi đột phá trúc cơ hậu kỳ, nhục thân có thể so với nhất phẩm cao thủ, lại có ma đao cái loại này thượng phẩm linh khí nơi tay, mạnh bao nhiêu chính hắn đều không rõ ràng. Võ đạo cửu phẩm, cho dù là cao nữa là nhất phẩm viên mãn cao thủ hiện tại đứng ở trước mặt hắn. Hắn muốn nói, không gì hơn cái này. Nhưng lại tại tiếng cười của hắn đạt đến đỉnh điểm lúc, đông nhiên im bặt mà dừng. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, như là vạn niên hàn băng giống như từ phía chân trời nhanh chóng tới gần, mang theo lạnh thấu xương đến cực điểm sát ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn lâm. Không khí dường như bị đông cứng, trong núi rừng chim thú trong nháy mắt im lặng, liền gió thổi qua lá cây sàn sạt âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp, ép tới Diệp Phàm cơ hồ không thở nổi. Ai? Diệp Phàm sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, một đạo thân ảnh màu tím tựa như cùng thuấn di giống như ra hiện tại hắn đỉnh đầu giữa không trung. Kia là lão giả râu tóc bạc trắng, mặc một thân cổ phát trường bào màu tím, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng lại có một đôi tinh hồng ánh mắt như dao thổi qua Diệp Phàm, sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Tiểu tặc, dám xấu ta chuyện tốt, hôm nay lão phu chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Áo tím lao ma thanh âm dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến Diệp Phàm màng nhĩ đau nhức, không khí quanh thân đều dường như bị chấn động đến bắt đầu bặm mèo. Diệp Phàm hít mắt, cái này áo tím lao ma khí tức lại so ngày xưa làm hắn chạy chối chết thôi hạo còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nghĩ đến chính là cao nữa là nhất phẩm viên mãn cao thủ, bây giờ hắn đắc chí vừa lòng, há lại sẽ sợ hãi. Hắn nhấc tay nắm chặt lơ lửng ma đao, mũi đao chỉ phía xa áo tím lao ma, ngựa khí tùy tiện, ở đâu ra lão thất phu? Bản tọa cùng ngươi vốn không quen biết, cũng dám ở trước mặt bản tọa sủa loạn, muốn chết phải không?
Áo tím lão ma ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay ma vẫn lo lắng cấp trạm, trong lòng có mang một tia hy vọng cuối cùng. Hắn thử nghiệm thôi động bí pháp, mong muốn triệu hoán ma đao. Cây đao này hắn đã từng chân chính luyện hóa thành của mình, năm đó ma vẫn chết tại đạo cung thời điểm, hắn tâm niệm vừa động ma đao liền nhanh chóng trở về, ngay cả Trần An loại kia siêu việt nhất phẩm cao thủ đều ngăn không được. Vậy mà lúc này, bất luận hắn như thế nào kêu gọi, ma đao đều không nhúc nhích tí nào, ngược lại tại Diệp Phàm điều khiển hạ, tản mát ra càng thêm mãnh liệt màu đen khí tức. Đáng chết. Áo tím lão ma lên cơn giận dữ, toàn thân bộc phát ra kinh khủng ma uy. Tử sắc ma khí như là mây đen giống như bao phủ lại bầu trời. Hôm nay không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta. Lời còn chưa dứt, áo tím lao ma đưa tay chính là một cái thiên ma đại thủ ấn. To lớn tử sắc trưởng ấn như là mây đen giống như rơi xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Diệp Phàm vào đầu vỗ tới. Trưởng ấn còn chưa rơi xuống, mặt đất liền bị trưởng phong ép ra một đạo hố sâu to lớn, đá vụn nhau nhau bị ép thành bụi phấn. Bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, sau khi đột phá hắn đang cần đối thủ, vừa vặn cầm cái này áo tím lao ma luyện tay một chút. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng né tránh, đồng thời tâm niệm cấp chuyển, ma đao hóa thành một tia ô quang, nhanh đến mức mắt thường không thể gặp, lặng yên không một tiếng động vây quanh áo tím lao ma sau lưng, hướng phía hậu tâm của hắn đâm tới. Một đao kia cực kỳ ẩn nấp, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, nhất phẩm viên mãn cao thủ coi như có thể phát giác, cũng căn bản đến không kịp né tránh, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Diệp Phàm trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nhưng mà, áo tím lao ma đối với cái này lại là khinh thường cười một tiếng, dường như cái hốt mọc thêm con mắt. Tại ma đao sắp đâm trúng hậu tâm hắn trong nháy mắt, thân thể của hắn như là tơ liễu giống như nhẹ nhàng một bên, lại tinh chuẩn tránh thoát một kích chí mạng này. Ma đao lao hắn áo bào bay qua, chạm ở phía xa trên sơn nham, kích thích đẩy trời hỏa hoa. Phản ứng cũng là rất nhanh. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng như cũng khâm phục. Nhưng ngươi lại có thể tránh thoát mấy lần? Hắn tâm niệm cấp chuyển, ma đao vẽ ra trên không trung mấy chục đạo tàn ảnh, phân biệt từ khác nhau xảo trá góc độ hướng phía áo tím lao ma công tới. Có đánh út về phía cổ họng, có chém về phía cổ tay, có đâm về phía đan điền, mỗi một đạo công kích đều nhanh như thiểm điện, không lưu mảy may chỗ trống. Nhưng vô luận ma đao từ góc độ nào công tới, áo tím lao ma đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là nương tựa theo thân pháp quỷ dị, tại dày đặc đao ảnh bên trong xuyên thẳng qua, như là đi bộ nhàn nhã giống như thong dong. Mấy chục lần tiến công, lại không có một lần có thể đụng tới góc áo của hắn. Làm sao lại? Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là khó có thể tin chấn kinh. Ngươi liền xem như nhất phẩm viên mãn cường giả, cũng không có khả năng nhiều lần tránh thoát. Cái này sao có thể? Áo tím lao ma lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Diệp Phàm thất kinh dáng vẻ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhất phẩm viên mãn, cho lão phu sách dạy cũng không xứng. Hắn nhưng là trên lệnh một bước tam hoa tụ đỉnh, đã sớm ngưng tụ nguyên thần hư ảnh, phương viên mấy trăm trượng bất kỳ dấu vết để lại đều chạy không khỏi nguyên thần điều tra, phi đao cũng không ngoại lệ. Lời còn chưa dứt, áo tím lao ma đột nhiên quay người, vung lên quả đấm to lớn, mang theo tử sắc ma khí, hướng phía ma đao đập tới. Keng! Một tiếng vang thật lớn, ma đao bị nắm đấm đập trúng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo ma đao truyền đến, chấn động đến hắn miệng phun máu tươi. Áo tím lao ma lớn người mà lên, vô số quyền ấn như là như mưa to hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Mỗi một đạo quyền ấn đều mang lực lượng mạnh mẽ, không khí bị quyền phong xé rách, phát ra chói tai tiếng rít. Diệp Phàm trong lòng trong nháy mắt dâng lên nguy cơ tử vong. Hắn liền vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động pháp thuật, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đầu huyết sắc cự long, còn cuốn thân thể của hắn, y đồ ngăn cản quyền ấn. Vành, vành, vành. Quyền ấn cùng huyết long đụng vào nhau, huyết sắc lớn long kiên nắm mấy chục quyền sau bị đánh tan, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tử sắc quyền ấn dư thế không giảm, rơi vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập tầm ầm tại trên sơn nham, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ trước ngực áo bảo. Chương 104, Trần An đột phá chương 104, Trần An đột phá ghê tởm. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Phàm dãy rủa lấy đứng người lên, lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Lúc trước hắn còn cảm thấy mình đã là thiên hạ tuyệt đỉnh, võ đạo cựu phẩm hết thảy đều không để vào mắt. Nhưng tại Tử Y Y lão ma trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Cái này to lớn chênh lệch, nhường hắn tâm thần kém chút sụp đổ. Hừ, hết ngồi đại giếng. Tiểu tắc hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lại là mười mấy chiêu thời gian, Diệp Phàm bị đánh đến liên tục thổ huyết, trên thân hiện đầy vết thương, nếu không phải ma đao mấy lần tại thời khắc mấu chốt hộ chủ, ngăn lại chí mạng công kích, hắn chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Đánh không lại. Căn bản đánh không lại, Diệp Phàm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, trước đó cùng ngạo hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Ma đao xem như thượng phẩm linh khí, mặc dù Tử Y Y lão ma không cách nào phá hủy, nhưng là xuyên thấu qua ma đao sau lực lượng hắn cũng không chịu nổi. Hắn biết tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trượng phu có được giãn được. Diệp Phàm đội vàng thu liễm cảm xúc, ngữ khí mang theo vài phần yếu thế. Tiền bối bất giận. Trước đây là vãn bối cùng đội vô tri, còn xin tiền bối thứ tội. Vãn bối cùng tiền bối không oán không cửu, thật muốn liều chết hai cũng không chiếm được tốt, không bằng như vậy ngưng chiến như thế nào? Không oán không cửu, ngưng chiến. Tử Y Y lão ma hai mắt phun lửa, ngữ khí mang theo ngập trời hận ý, ngươi đoạt lão phu bảo đao, đánh cắp trong đao nhiều năm góp nhặt bản nguyên, đoạn ta thiên nhân con đường, thù này không đội trời chung. Hôm nay coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão phu cũng chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Đoạt đao, trong đao bản nguyên, đoạn hắn tiên nhân con đường. Diệp Phàm trong lòng chấn động mạnh một cái, lấy thông minh của hắn trong nháy mắt minh bạch tất cả. Khó trách hắn lúc trước luyện hóa ma đao lúc, phí hết 3 ngày 3 đêm mới thành công.
Thì ra cái này ma đao sớm đã nhận chủ, là vật có chủ. Khó trách hắn ban đầu ở một cái sơn phỉ trại liền có thể đạt được ma đao, quá trình như vậy thuận lợi, dường như chuyên môn trở lấy hắn đi lấy. Còn có ma đao nội bộ kia cố rèn luyện thân thể năng lượng khổng lồ, cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là tự ý để lao ma vì chính mình chuẩn bị. Hắn tại không biết rõ tình hình ở giữa, vậy mà thành con cờ trên tay người khác. Hắn khẳng định một mực tại âm thầm theo dõi ta, nhìn ta sử dụng ma đao chinh chiến thiên hạ, không phải không có khả năng a mau tìm tới ta. Diệp Phàm phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nếu không phải huyết thần truyền xuống bí pháp, cưỡng ép luyện hóa nhường ma đao nhận chủ, chỉ sợ hắn hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Ngày nào hắn con cờ này vô dụng, hắn chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Cái này phía sau tính toán, quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Diệp Phàm biết, mình cùng Tử Y Y lão ma ở giữa, đã không có bất kỳ hòa đàm chỗ trống. Coi như hắn trả lại ma đao, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đánh không lại, chỉ có thể trốn. Từ khi Trần An thông qua Tam Phân Quy Nguyên Khí hủy diệt huyết ma giáo một đám dương nghiệt, trên đường trở về Mi Tâm Tổ Khiếu bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Kia cố cảm giác không giống với trước kia yếu ớt lấp lóe, mà lại như là ngủ say cự thú đột nhiên thức tỉnh, một cố khó nói lên lời hấp lực theo tổ khiếu chỗ sâu truyền đến, lại nhường hắn liền chân nguyên vận chuyển đều suýt nữa hỗn loạn. Đây là thiên địa huyền quan tìm một chỗ bế quan sau, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tổ khiếu bên trong kim quang đang trước nay chưa từng có sáng tỏ, phản phất tại hô ứng thiên địa ở giữa một loại nào đó thần bí tồn tại. Trước đây khổ không tìm được thiên địa huyền quan giờ phút này lại có rõ ràng chỉ dẫn. Tâm thần chìm vào tổ khiếu Trần An mặc niệm lấy võ đế thủ chắc bên trong ghi chép, bài trừ tất cả tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần tập trung ở chỗ mi tâm. Theo ý niệm lưu chuyển, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ý thức dường như bị tổ khiếu thôn vệ, trong nháy mắt đưa thân vào một mảnh vô biên bát ngát hắt trong bóng tối. Nơi này không có thiên, không có đất, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có hắn ý thức của mình hóa thành một đoàn yếu ớt kim quang, lơ lửng tại cái này mảnh hư vô bên trong. Thời gian đã mất đi khắc độ, không gian không có biên giới, hắn không phân rõ trên dưới trái phải, cũng không biết mình trôi lơ lửng bao lâu. Có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là vĩnh hằng. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có đoàn kia kim quang trong bóng đêm có chút lấp lóe, như là trong biển rộng thuyền cô độc. Thiên địa huyền quan, đến cùng ở nơi nào? Trần An trong ý thức hiện lên một tia nghi hoặc, lại rất nhanh bị kiên định thay thế. Hắn nhớ kỹ võ đế thủ chắc bên trong nói qua, cửa trước không phải tại thiên địa, mà tại tâm cảnh đã tìm không thấy phương hướng, liền hướng phía một mục tiêu kiên định tiến lên. Ý thức của hắn kim quang bắt đầu di động, hướng phía một mảnh không biết sâu trong bóng tối phi nhanh. Không có vật tham chiếu, không có lực cản, chỉ có vô tận hư vô ở bên cạnh lướt qua. Không biết qua bao lâu, ngay tại ý thức của hắn sắp lâm vào mọi mấy lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi yếu ớt ánh sáng. Ân. Trần An trong lòng chấn động, tăng thêm tốc độ hướng phía sáng ngời trôi bay đi. Càng đến gần, sáng ngời càng thịnh. Làm ý thức của hắn kim quang đến sáng ngời đầu một lúc, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô biên hắc ám giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một mảnh ngũ thải bàn lan thế giới. Nơi này không có thực thể, chỉ có vô số đạo lưu động quang mang, vô số loại nhan sắc, xen lẫn thành một mảnh mênh mông quang hải. Mỗi một đạo quang mang đều tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, chính là giữa thiên địa bản nguyên nhất quy tắc áo nghĩa. Đây là thế giới vùng đất bản nguyên. Trần An ý thức rung động không thôi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một loại thiên địa quy tắc. Sinh lão bệnh tử, phong vân lôi điện, sông núi cỏ cây, vạn vật vận chuyển đều tuần hoàn theo những quy tắc này. Đúng lúc này, ba đạo quang mang đống nhiên theo quang hải bên trong tách ra, hướng phía ý thức của hắn kim quang chạy nhanh đến. Chính là màu xanh phong chi quy tắc, màu trắng mây chi quy tắc, màu bạc xương chi quy tắc. Cái này ba đạo quy tắc quang mang dường như cùng hắn có trời sinh liên hệ, vây quanh ý thức của hắn kim quang không ngừng xoay tròn, phát ra vui sướng vụ vụt như là xa cách từ lâu trùng vùng lão hưu. Trần An trong nháy mắt minh bạch. Hắn tu luyện Tam Phân Quy Nguyên Khí vốn là lấy gió vân xương ba loại sức mạnh làm căn cơ, nhiều năm tu luyện sớm đã nhường hắn cùng cái này ba loại quy tắc thành lập thâm hậu ràng buộc. Giờ phút này thân ở quy tắc vùng đất bản nguyên, cái này ba loại quy tắc tự nhiên sẽ chủ động cùng hắn cộng minh. Hắn không do dự nữa, tùy ý thức đắm chìm trong cái này ba đạo quy tắc quang mang bên trong. Phong chi quy tắc lưu động, mây chi quy tắc biến ảo, xương chi quy tắc ngưng kết, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng hiện ra tại trong ý thức của hắn. Hắn dường như hóa thành một trận gió, có thể cảm giác được không khí mỗi một lần lưu động, lại dường như hóa thành một đám mây, có thể trưởng khống hơi nước mỗi một lần hội tụ, còn dường như hóa thành một mảnh xương, có thể thấy rõ nhiệt độ thấp mỗi một lần ngưng kết. Thiên địa quy tắc áo nghĩa giống như nước thủy triều tràn vào ý thức của hắn, đối với Tam Phân Quy Nguyên Khí trong đầu hắn dần hiện ra vô số kỳ tư diệu tưởng, đem Tam Phân Quy Nguyên Khí tiến một bước thôi diễn. Mà tại sơn động bên ngoài, theo Trần An đối quy tắc lĩnh ngộ làm sâu thêm, linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng phía sơn động điên cuồng hội tụ. Lúc đầu chỉ là mỏng manh linh khí khí lưu, dần dần biến nồng đậm như sương, màu trắng linh khí sương mù đoàn tại bên ngoài sơn động hình thành một cái cự đại cái phễu trạng, cái phễu mũi nhọn chỉ hướng sơn động. Linh khí như là màu trắng dòng suối, liên tục không ngừng mà tràn vào Trần An thể nội.